Chương 525, người đưa ra ngoài, ta ăn trở về. Chương 525, người đưa ra ngoài, ta ăn trở về. Trời chiều giống như là như ngừng lại chân trời đem Tây Hải cùng hòn đảo độ thành đỏ tươi, đầy đất đều là tranh đấu chiến tướng võ thần, giáp sĩ long bá, ở giữa còn có một tôn to lớn chân quân chiến thần. Đạo nhân dẫm lên lôi vân, trên không trung lôi ra khéo đưa đầy quy tích, vòng quanh chân quân bay múa. Bất luận cái gì pháp thuật bản lĩnh đều có trọng điểm khuynh hướng, thế linh chân quân chủ tu đại như ý chi pháp, lực lớn vô cùng, liền không bằng khác chân quân nhạy cảm cấp tốc, lúc này không ngừng quay người, tả hữu phất tay, phi thiên rơi xuống đất, muốn bắt lấy lôi vân trên đạo nhân, lại đều chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Tế Linh chân quân nhất thời tức giận không thôi, ngươi có thể đấu được hộ thánh chân quân, chẳng lẽ cũng chỉ có trốn tránh nhận nút bản linh sao? Tự nhiên không phải. Lâm Giác đứng tại lôi vân phía trên, mặc dù hướng nơi xa bay đi, lại quay người trực diện Tế Linh chân quân, vây tay, chợt chợt chợt. Đông đảo phi kiếm tại hắn không chế phía dưới hóa thành từng đầu ngân quang dây nhỏ, ba thanh trường kiếm xoay tròn phản chiếu tịch quang, đồng thời bay về phía Tế Linh chân quân. Tế Linh chân quân vừa mới há miệng, liền nghe cửu thiên một tiếng sấm vang. Ầm ầm. Thiên lôi hàng thế, đánh cho hắn toàn thân run lên. Liền cái này run lên ở giữa, 12 miệng phi kiếm đã bay tới, đâm vào hắn không có giáp trụ bao trùm mặt, thật sâu vào đi, ba thanh trường kiếm cũng xoay tròn bay tới, vòng quanh cánh tay của hắn xoay tròn, chém ra lỗ hổng. Hừ, gãi ngứa đều không đủ. Toàn thân bốc khói chân quân hừ lạnh nói, đánh bay trên người phi kiếm trường kiếm, đột nhiên hướng phía trước, đưa tay đi bắt đạo nhân. Nghe nói ngươi có một tay nở hoa bản lĩnh, sao không lấy ra cho bổn quân kiến thức một chút? Lôi minh ở giữa, lôi vân lại lần nữa ra tốc, chở Lâm Giác rời xa. Đoán này lôi vân tại Lâm Giác mà nói, thực lại như hổ thêm cánh. Các tiên nhân nhiều đem linh vân xem như xuất hành công cụ, chỉ có Lâm Giác đóa này thần lôi vân, không chỉ có tác dụng rất nhiều, đối với hắn đấu pháp trợ giúp cũng cực lớn. Nhưng lại không ngờ, chân quân cao tới mấy chục trượng, cánh tay bản thân tự dài, tốc độ vốn là nhanh, hướng hắn chụp tới thời điểm, tay kia lại vẫn duỗi về phía trước mấy trăm trượng xa, cơ hồ từ một cái đỉnh núi đến một cái khác đỉnh núi. Ầm ầm. Lôi vân dù là đột nhiên gia tốc, nhất thời cũng trốn không thoát. Lôi vân trên Lâm Giác không khỏi giật mình, không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu như thế một tay. Nhìn xem gần trong gang tấc to lớn thủ trưởng, lòng bàn tay đường vân, vết sẹo, thậm chí lông tơ, ống tay áo vải vóc cùng mài mòn vết tích, phía sau hộ hoàn trên linh kim cảm nhận cùng tường vân đường vân đều có thể thấy rõ ràng, trên bàn tay lộ ra thần quang có thể để cho rất nhiều yêu ma quỷ quái vì đó sợ hãi, trời chiều cũng chỉ từ hắn giữa ngón tay lộ ra một góc, Lâm Giác tâm cũng là trầm xuống. Trước đây song phương tranh đấu, nhìn như là hắn thành thạo điêu luyện, nhưng thật ra là hai người bản lĩnh khác biệt mang tới, giống như quạ đen hy kịch mèo, nhìn như hết thể chủ động đều tại quạ đen, có thể kỳ thật quạ đen cũng chỉ có một lần cơ hội. Thậm chí bị chộp vào lòng bàn tay lời nói, sợ là liền gửi trượng chi pháp cũng chưa chắc có thể giải. Lâm Giác vốn định hóa thành gió mát, nhưng cũng ngừng. Bình một tiếng, dưới chân cái này một đoàn nhỏ lôi vân trực tiếp bị đánh tan, hóa thành vân yên biến mất, đạo nhân cũng như bị đánh trúng con muỗi, mang theo một cỗ sợ cảm giác, đục vào nở rộ trời chiều Tây Hải bên trong. Cùng lúc đó, a, đột nhiên một tiếng to lớn kêu thảm. Kia vượt ngang mấy cái đỉnh núi cự thủ cấp tốc lùi về. Tế Linh chân quân túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay tựa như hóa thành một mảnh biển hoa, mọc ra đủ loại hoa tươi, truyền đến chính là toàn tâm thấu xương đâm nói, càng có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình tinh khí thần lực đều tại bị bọn chúng cấp tốc tiêu hao. Phương xa hồ ly quay đầu nhìn lại. Truy đuổi hồ ly Hắc Long cũng nghe thấy tự mình chân quân kêu thảm, đồng dạng quay đầu nhìn lại. Hai người một trước một sau, đồng thời bay trở về. Đạo nhân thì từ Tây Hải bên trong bay lên, toàn thân ướt đẫm, chân quân dừng ở đây đi. Trước mặt là một tôn to lớn chân quân võ thần, hắn đã đứng tại bên trong Tây Hải, tới gần hòn đảo nước sâu chỉ bao phủ đến hắn đầu gối, mà hắn đưa lưng về phía trời chiều, đen như mực nhìn không rõ ràng, lại là phá lệ uy nghiêm. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thế Linh chân quân nắm chặt nắm đấm, ngón tay một trận dùng sức, toàn bộ thiên địa đều là trầm muộn đè ép âm thanh, bóp nát lòng bàn tay hoa tươi hộ thánh chết tại trên tay của người không lỗ. Lập tức đồng một tiếng, chân quân thủ trưởng giấy lên thần hỏa, tại đốt sạch trong lòng bàn tay còn sót lại hoa khai khoảnh khắc linh vận sau khi, cũng ngăn chặn vết thương. Lâm Giác ngẩng đầu liếc một cái, còn tốt vô dụng gửi trượng chi pháp. Nếu bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, coi như gửi trượng chi pháp có thể tái giá tổn thương hay, hắn tiếp tục dùng sức đè ép, Lâm Giác sợ cũng đến tiếp tục sử dụng gửi trượng chi pháp, không nói nơi đây chính là Tây Hải hòn đảo phía trên, chỉ có một cây đại thủ cùng một chút môn bản lương trụ toàn bộ hóa thành bột mịn có đủ hay không dùng. Đối hắn phát hiện trong lòng bàn tay người một mực không thành thứ nát, đột nhiên lòng bàn tay bất lửa, gửi trượng chi pháp cũng liền vô dụng. Chân quân trong lòng phiền muộn có thể phát tiết sạch sẽ. Phát tiết sạch sẽ, thật buồn bực. Tại hạ trước khi tới đây đặc biệt nghe qua chân quân tính nết phẩm hạnh, biết được chân quân mặc dù cùng hộ thánh, Cửu Linh chân quân cùng là tiền nhiệm tiên ông huy hạ hộ đạo tứ thánh, lại không bằng bọn hắn như vậy là không phải làm ác, bởi vậy mới tráng lấy lá gan mang theo lễ đến đây bái phỏng, nếu có mạo phạm, còn xin chân quân thông cảm. Lâm Giác đứng tại đám mây nói này đến bất quá là muốn hướng chân quân cầu được mấy cây dâu rồng, chân quân nếu là nguyện ý, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích, nếu là không muốn, chúng ta rời đi chính là, hôm nay giao thủ, liền coi như cùng chân quân luận bàn một đạo, dù sao cũng là điểm đến là dừng, vừa bạn thoải mái. Tốt một cái vừa bạn thoải mái. Tốt một cái không muốn rời đi là được. Chân quân đứng tại bên trong Tây Hải, thanh âm điếc tai như lôi đình. Một đầu hắc long bay đến bên cạnh hắn quân quanh, ngươi đã có thể đấu thắng bổn quân, trong tranh đấu tự dứt chính là, không cần cái này thời điểm còn tới hỏi thăm bổn quân có nguyện ý hay không. Như thế không tốt. Ha 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 ha. Không hổ là tu đạo có thành tiểu tiên nhân. Chính là muốn so bọn ta những này thô man quân nhân càng cương trực chính khí. To lớn chân quân tắm rửa trời chiều, tại Tây Hải bên trong ngửa đầu cười to, trên thân che đậy bảo dâu tóc múa, rất nhiều chim di chú vây quanh hắn bay múa. Đông nhiên hắn túi đầu xuống, nhìn thẳng đạo nhân, trong mắt coi nhẹ, ngươi ngược lại là chính trực cổ hủ. Nhà ngươi cái này hồ ly nhưng so sánh ngươi cơ linh nhiều. Lâm Giác quay đầu nhìn về phía hồ ly. Lục Vĩ Bạch Hồ cũng là đứng lơ lửng trên không, một thân lông tóc thuận gió đêm chưa bày, lại là ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm hắn. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, lại nhìn vị này chân quân. Nếu mày thời khắc, trong lòng chợt có minh ngộ. Nghe đồn quả nhiên chưa chắc 10 phần chân thực. Vị này chân quân dã man thô lỗ, táo bạo dễ giận không biết là thật là giả, nhưng hắn trong lòng nhất định cũng có cẩn thận một mặt. Có thể là đến thời điểm, hồ ly nhìn thẳng Hắc Long râu rồng, tăng thêm khác một chút tin tức, vị này chân quân liền đoán được chính mình đến đây yêu cầu cái gì. Chính tà thiên nhưng có xung đột chỗ, tự cam đoạ lạc cùng thủ vững bản tâm thần linh ở giữa thường thường sẽ có lẫn nhau không quen nhìn địa phương, hộ thánh chân quân bỏ mình tại vị này tế linh chân quân trong lòng tính không được cái gì, bất quá bọn hắn lại cùng là tiền nhiệm thiên ông hộ pháp chân quân. Dù là tiền nhiệm thiên ông đã thất bại, trung thành cũng không phải giả. Tế linh chân quân cố ý cùng mình kết cái thiện duyên, nhưng cũng không muốn tại tiền nhiệm thiên ông vừa mới thoái vị về sau, liền cùng một vị tại tiền nhiệm thiên ông thất bại quá trình bên trong thêm quá mức đạo nhân lui tới. Kể từ đó, chính mình đạt được dâu rồng, hắn cũng duy trì được thanh danh, tại tiền nhiệm thiên ông có bằng giao. Chỉ là như vậy hiển nhiên cũng có chỗ không ổn, như chuyển đi, liền thành Lâm Giác cướp đoạt dâu rồng. Lâm Giác lông mày càng nhăn càng chặt, suy tư. Nếu là tế linh chân quân đáp ứng cho hắn dâu rồng, chuyển đi về sau, tế linh chân quân khó mà cho tiền nhiệm thiên ông bằng giao, nếu là lấy loại phương pháp này mang đi dâu rồng, chuyển đi về sau, thì đối với mình danh tiết có hại. Dù sao cũng là chính mình đi cầu dâu rồng, tại tổn hại người cùng tổn hại mình ở giữa, Lâm Giác nhưng thật ra là nguyện ý lựa chọn cái sau, chính mình đến gánh chịu phần này trách nhiệm nhân quả. Nhưng mà không thể không cân nhắc một điểm, chính là mới tiền nhiệm tử đế tính nết. Tử đế bá nói, nếu là có hướng một ngày, chính mình thật bởi vì phù giao cùng hắn lên xung đột, liền có thể bị gắn đánh cướp thần linh chịu tội. Trời chiều chiếu lên thiên hải đều là lửa đỏ, đưa lưng về phía trời chiều đứng đấy chính là to lớn chân quân cùng lăng không trôi nổi hắc long, một bên khác thì là đạo nhân cùng Lục Vĩ Bạch Hồ, chim di chú bay múa ầm ĩ không ngừng. Đạo nhân mở miệng, ta bản kính nể chân quân, mới đến đây bên trong, sau khi đến, càng thán chân quân quả nhiên có thể biết thị phi tà đúng sai, bây giờ hương hỏa như vậy tiêu vong, thực là đáng tiếc. Thiên hạ há có ác thần liền nói, ngược lại thiện thần tiêu vong đạo lý. Ta nguyện cùng chân quân kết cái thiện duyên, như chân quân nguyện ý mở miệng tặng chúng ta mấy sợi dâu rồng, tại hạ liền nguyện dùng cái này lúc nhân gian một thân danh khí, là chân quân bảo vệ nơi đây thần miếu hương hỏa. Nói dừng lại một cái, về phần chuyện hôm nay, người ta về sau cũng không nhiều nói. Chân quân ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng hắn. Sau một lát, to lớn thân ảnh đột nhiên thu nhỏ. Nơi xa giao chiến chiến tướng võ thần, đầu binh long bà cấp tốc thu tay lại, một phương hóa thành thần quang, bay trở về chân quân sau lưng, một phương biến trở về hạt đầu, đáp lấy gió mát bay trở về đạo nhân trong tay áo. Phía tây đỉnh trệ đã lâu trời chiều cũng giống như bắt đầu tiến nhanh, cấp tốc hướng phía tây rơi xuống, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống. Thần quang từ phương xa dập dờn trở về, những nơi đi qua, trước kia trên đảo nhỏ thần điện miếu thờ, giả sơn thủy ao tất cả đều trở về. Lờ mờ miếu bên trong đốt lên đèn. Chân quân ngồi ngay ngắn trên bệ thần, y nguyên cao lớn và mỡ, chòm râu thu kịch, hắc long quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên, đạo nhân ngồi tại một bên khác, ở giữa một cái bàn, bày biện rất nhiều tiên quả. Chân quân cùng tiên nhân nói chuyện, hắc long lạnh lùng nhìn chăm chú, chỉ có một cái hồ ly trời sinh tính tiết kiệm, điên cuồng ăn trên bàn tiên quả. Như lấy bây giờ Lâm chân nhân thanh danh, bảo vệ một gian chưa phạm qua sai lầm lớn chân quân thần miếu thần tượng vẫn là rất dễ dàng, mà như thế gian cuối cùng một tôn hắn thần tượng cũng bị dỡ bỏ, làm thần linh, hắn tại cái này nhân gian liền lại không có hương hỏa cùng căn cơ nương tựa, tiêu vong cơ hồ thành kết cục đã định. Thần linh không phải tiêu giao tiền, có mấy bị cam nguyện tiêu vong. Huống chi đạo nhân nói tới trong lòng của hắn. Trước đây hộ thánh chân quân làm ác, còn có thể ở lâu thiên cùng, có thể liệu gặp là, sau này tất nhiên sẽ còn lại có thần linh đoạn lạc, cũng vẫn như cũ đối tại cửu thiên tri thượng, mà hắn một mực kiên thủ nội tâm, chưa từng làm họa nhân gian, lại muốn từ đây lúc bắt đầu tiêu vong, hắn làm sao có thể cam tâm. Như thế ngược lại là có chỗ tốt, đối với tiểu sư muội cùng các sư minh mà nói, Lâm Giác mang về dâu rồng, đối với ngoại giới thần linh cùng tiền nhiệm thiên ông mà nói, hắn cùng Lâm Giác đấu thắng một trận, mà hiện nay sau tử đế bạn nhất tra được Lâm Giác trên đầu, hỏi thăm đến tế linh chân quân nơi này, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Giác không phải cướp đoạt. Chỉ là như vậy Lâm Giác liền muốn nhiều gánh nhân quả trách nhiệm. Tại hạ bởi vì chân quân chính trực, bởi vậy mới là chân quân bảo vệ căn này miếu thờ thần tượng, cho đến trước mắt đế vương thoái vị, tại hạ tại nhân gian danh khí tùy thời ở giữa dần dần tiêu tán. Nhưng nếu chân quân còn muốn trường tồn, hoặc là muốn hương hỏa hương thịnh một chút, thậm chí có đông sơn tái khởi cơ hội, còn cần cẩn cù một chút, thật sự là dân hộ dân, bách tính nhìn thấy, biết được, tự nhiên thành tâm cung phụng chân quân. Dù là lễ bộ cùng Tử Tiêu cung lại thế nào hạ lệnh, cũng sẽ không lại hủy đi chân quân thần tượng. Lâm Giác uyển chuyển khuyên can lấy nói, Lê Mê trầm chạm, nói nhảm nhiều quá. Ngươi đã làm gốc quân gánh chịu nhân quả, bổn quân đương nhiên sẽ không liên lụy ngươi. Nếu là cái nào ngày bổn quân đoạ lạc làm loạn, ngươi đến chém bổn quân là được. Chính là đạo lý này. Lâm Giác mỉm cười, không còn đối với cái này nhiều lời. Hồ Ly thì là như cũ tại ăn tiến quả, nghiễm nhiên là dự định tương đạo người đưa ra ngoài đều ăn trở về. Chương 526, chân nhân thần tích. Chương 526, chân nhân thần tích. Bên cạnh ngươi cái này Bạch Hổ cùng Giao Hoa nương nương có quan hệ à? Chân quân hảo nhã lực. Lâm Giác một bên tán thưởng, một bên đưa tay vỗ nhẹ hồ ly, ra hiệu nó đừng lại ăn, không phải đưa ra ngoài lễ đều muốn bị nó ăn sạch. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý đâu. Hồ ly thì là cắn tiên quả, nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhìn chân quân, không biết Giao Hoa nương nương là ai. Khó trách như thế cẩn thận chặt chẽ. Kiêng kỵ tử đế. Tế linh chân quân cười to, ha ha ha, xem ra phải có một trận trò hay nhìn. Chân quân cớ gì nói ra lời ấy? Biết rõ còn cố hỏi. Chân quân quát to, trong lòng ngươi nếu không so trong lòng ta rõ ràng, cần gì phải làm việc cẩn thận như vậy đâu. Lâm Giác trầm mặc một cái, lúc này mới hỏi, chân quân trong lòng tử đế lại như thế nào? Hỏi ta? Ta chính là võ tướng, không thông chính sự. Tế Linh chân quân không có trả lời ý nguyện, huống chi ta chính là tướng bên thua, đâu có vọng nghị tân đế đạo lý. Có lý. Lâm Giác nhẹ gật đầu, chỉ là tử đế thượng vị, chính lệnh lại so với tiền nhiệm thiên ông cấp tiến rất nhiều, nhất là đối yêu quái phương diện. Tử đế vốn là dĩ hàng yêu trừ ma lập nghiệp. Người cần biết được, thế nhân cũng tốt, thần linh cũng được, phàm là người thành đại sự, tất cả đều có chỗ dựa vào. Phần này dựa vào đã là bọn hắn đặt chân cất cao căn cơ, cũng là bọn hắn vượt mọi trông gai lợi kiếm, đã là bọn hắn nhất là am hiểu đồ vật, cũng là bọn hắn làm người lập thế bản tâm, vạn sự một thể, tất cả đều là nó. Tế Linh chân quân vừa cười vừa nói, ha ha ha, thần linh phần lớn là bướng bỉnh kiên định hạng người, thắng bại thường thường đồng nguyên. Lâm Giác ngược lại là tán thành hắn trước một câu. Có rất ít người có thể bằng vào hư vô cùng vận khí đi đến cao bao nhiêu, nội tâm trống rỗng người thường thường khuyết thiếu động lực, không đủ chấp nhất, khó mà trường kỳ kiên trì một cái phương hướng, vô luận bản lĩnh cao thấp chí võ mạnh yếu, đều thường xuyên bởi vì một chút khó khăn liền dừng lại, hoặc là nửa đường biến hóa phương hướng, hoặc là có thành tựu liền thỏa mãn dừng bước, khó mà đi được cao bao nhiêu bao xa. Là lấy người thành đại sự, thường thường đều là chấp nhất người. Chấp nhất cũng không thể không chấp nhất, không chấp nhất cũng chỉ có động lực mà không có bản lĩnh, nhất định phải có chỗ ỷ vào. Thường thường ỷ vào chi vật cũng là chấp nhất chi vật. Tỷ như La Công, trước kia hắn sở dĩ hành hiệp trượng nghĩa, trung niên hắn sở dĩ cầm vũ khí nổi dậy, đều là bởi vì không quen nhìn triều đình hỗn loạn hoang đường, không quen nhìn quan viên làm sàng làm bậy, hắn có viên này tâm, bởi vậy có thể làm ra như vậy sự tình, lại bởi vậy có thể được người ủng hộ, bởi vậy chiến vô bất thắng, cuối cùng thành tựu đại sự. Truy cứu căn bản, nguyên nhân là cùng một cái. Tế Linh chân quân là muốn nói, tử đế bản thân liền là một cái lấy người vì bản, lấy thần vi tôn lại ghét hận yêu ma tính tình, bởi vậy hắn hàng yêu trừ ma, lại trở nên am hiểu hàng yêu trừ ma, bởi vậy hắn hương hỏa thịnh vượng, cuối cùng thành tựu cửu thiên cộng chủ chi vị. Mà cái này trí cao vô thượng thành tựu đúng là hắn tâm vô cùng kiên định xác minh, bởi vậy vô luận như thế nào, vô luận là ai, cũng không thể ngăn cản hắn viên này tâm. Cho dù là hắn lại vì vậy mà bại, hắn cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Huống chi cái này bản thân liền là hắn nhất am hiểu sự tình, là hắn trong tay cầm vượt mọi trông gai mọi việc đều thuận lợi lợi kiếm, hắn thượng vị về sau, nếu muốn có tư cách, nếu muốn bằng này vững chắc tự thân, tất nhiên chọn lựa đầu tiên vũ khí chính là cái thanh này lợi kiếm. Đồng thời hắn đại khái cũng sẽ không tin tưởng, cái thanh này đã trợ giúp chính mình đánh bại tất cả đối thủ lợi kiếm sẽ ở sau này nào đó một ngày lại dẫn đến chính mình thất bại. Ha 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 ha. Thế sự luân hồi, ngươi mặc dù giúp đỡ Nam Bắc đánh bại nhà ta Thiên Đế, nhưng chớ có coi là vị này Tử Đế hoặc là sau này Ngọc Giám Đế quân liền có thể tốt đi nơi nào. Thế sự biến hoa không ngừng, đây là thiên địa quy luật, luôn có thích hợp mai kia sinh linh triều đình, lại kiểu gì cũng sẽ tại một ngày trở nên không thích hợp nữa. Lại không chỉ là tự thân đoạn lạc. Huống chi ngươi thật sự cho rằng bọn hắn tốt bao nhiêu? Thần linh của người, dục vọng động lực đồng nguyên, nhà ta Thiên Đế tuân theo vô vi chi đạo, chính là dục vọng thấp thể hiện, làm chuyện ít, sai lầm cũng ít, hắn chỗ phạm qua lớn nhất sai, cũng bất quá chỉ là thiếu khuyết giám thị dung túng chân quân cùng thần quan thôi, dù sao mình chưa từng tự mình làm qua chuyện ác. Nhưng cái khác đế quân liền không phải vậy. Thế Linh chân quân làm càn cười đến lại không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Giác ngược lại là cùng hắn nói tới đã khuya. Chân quân xuống dốc thất ý, chính tịch mịch, Lâm Giác cũng nguyện ý nghe một vị từng tại trong 9 ngày địa vị hết sức quan trọng thần linh nhiều lời hai câu, không nói thu hoạch gì, cũng cảm thấy thú vị, không có giao tình gì, chỉ tính làm hao mòn ban đêm cô tịch nhảm chán thời gian. Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng, lại có bờ biển bách tính lái thuyền mà đến, có nghĩ đến hủy đi miếu, có nghĩ đến bái thần, cũng có chuẩn bị lặng lẽ đem giống đậm đổi lập khắc thần linh, hoặc là xây thành phòng bọn họ khắc bỏ, có thì đến hộ miếu. Đã thấy miếu thờ vắng vẻ vẫn như cũ, người coi miếu cũng mất, có thể tối hôm qua rời đi trước đó rõ ràng khóa cửa sân, có thể trong viện lại ngồi một cái đạo sĩ. Cái này đạo sĩ nhìn xem tuổi trẻ, mặc trên người cũng là một thân bình thường đạo bào, thậm chí bởi vì quá cũ kỹ mà có vẻ hơi trắng bệnh, có thể hắn lại tự có một thân phong thái khí độ, để cho người ta cảm thấy bất phàm. Nhất là hắn yên lặng ngồi tại vắng vẻ trong viện, bên người lại nằm sấp một cái rất không tầm thường bạch hồ, càng khiến người ta cảm thấy bất phàm, sinh lòng kính sợ. Tốt xấu là cái đạo nhân, bởi vậy kính sợ bên trong cũng có mấy phần thân thiện, không về phần e ngại quá đáng. Đạo trưởng là ai? Như thế nào ở chỗ này? Đi đầu có cái mặc quan bào trung niên nhân hỏi. Chỉ nghe đạo nhân mở miệng nói ra, tại hạ họ Lâm tên Giác, từ Tần Châu kinh thành tới. Có người nghe nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng. Có người lại cảm thấy quen hay, nhíu mày, đồng thời dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm chân nhân, ngươi là kinh thành Lâm chân nhân? Lâm chân nhân như thế nào tới đây? Xin hỏi Lâm chân nhân tới nơi này làm gì? Chiến tranh cũng là văn hóa củng cố sự truyền bá bất dẫn, theo tân triều đóng đô, Lâm chân nhân danh hào sớm đã chuyển đến nơi này tới. Tại hạ tới đây tìm kiếm hỏi thăm Tế Linh chân quân, vừa lúc nghe nói chư vị muốn phá hàn miếu, nên hắn giống cảm thấy đáng tiếc, bởi vậy đến đây khuyên giải vài câu. Cái này, đám người nghe nói không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm chân nhân là ai? Tại bản triều trong lòng bách tính, trên đời này ngoại trừ Thiên Đế Thiên Tôn, sợ là không có mấy cái to đến qua Lâm chân nhân. Dự định đến đây nện giống người lập tức liền chần chờ. Những cái kia Tế Linh chân quân tín đồ thì lộ ra nét mừng. Chỉ nghe trong viện đạo nhân tiếp tục mở miệng, tại hạ khuyên can không phải là không có đạo lý. Nơi đây dù sao từng là Tế Linh chân quân cố hương, tính ra chư vị đều là hắn hàng xóm láng giềng, khác địa phương không còn tôn hắn có thể lý giải, chư vị cần gì phải như thế đâu. vô luận hắn địa vị như thế nào, vô luận đi qua tương lai, chỉ cần hắn vẫn là thần linh, hắn cuối cùng sẽ đối với nơi đây phá lệ chiếu cố mấy phần. Dĩ vãng nơi đây ít có yêu ma, chưa chắc không có hắn mấy phần công lao. Chư vị cùng hắn đem hắn thần tượng đập, đổi thành khác thần linh, chưa chắc sau này có thể cần cù, còn không bằng đem hắn thần tượng giữ lại, mời hắn nhiều hơn che chở nơi đây, hàng yêu trừ ma. Húng chi sau này hắn tại nơi khác đã không có hương hỏa, nếu là chư vị vì hắn lưu lại thần tượng, hắn không phải cũng sẽ càng thêm coi trọng nơi này sao? Lời nói này phải là có lý, nhất là từ Lâm Chân Nhân trong miệng nói ra. Có Tế Linh Chân Quân tín đồ càng là thừa cơ đứng ra, các ngươi nghe một chút, nghe thấy được sao? Lâm Chân Nhân đều nói như vậy, các ngươi còn dám nệ giống? Những người khác nghe xong lập tức không nói nhiều, có khiếp sợ Lâm Chân Nhân chỉ dành, không dám nhiều lời, có tín nhiệm Lâm Chân Nhân chỉ dành, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật Lâm Giác đã không cần lại thêm một mũi lửa, bất quá hắn vẫn là lưu lại một câu cuối cùng, ta cùng Tế Linh Chân Quân đã nói xong, nếu là từ đây chư vị ở đây cung phụng hắn thần tượng, hắn thì bảo đảm toàn bộ Tây Hải ven bờ không nhận yêu ma quấy nhiễu. Ta lưu ba tấm lá bùa, nếu là nơi đây có yêu ma, mà Tế Linh Chân Quân ngồi nhìn không để ý tới, chư vị có thể đốt lá bùa tìm ta. Nếu là cái nào ngày thần linh đoạn lạc, khó xử bách tính, chư vị cũng đốt lá bùa tìm ta, ta tới cấp cho chư vị bằng hàn dao. Nói tay áo nhẹ nhàng vung lên, ba đạo lá bùa tự động bay ra, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, trôi hướng một tên tựa hồ là Tế Linh Chân Quân tín đồ lão giả, mặc quan bảo trung nhân nhân, còn có la hét muốn hủy rơi thần tượng người cầm đầu. Đây là Lâm Giác cầm lấy dâu rồng đại giới, cũng là hắn phải gánh vác chịu trách nhiệm, tự nhiên, bản này cũng không phải là chuyện gì xấu, cho nên cũng không quan trọng đại giới. Đông đảo bách tính thì là thấy kinh ngạc không thôi, thậm chí có thành kính cổ hủ một chút người đã làm bộ muốn hướng hắn quỳ lạy. Ai nha, thật sự là thần tiên, thật sự là Lâm Chân Nhân, trong miếu này thật có chân quân hiển linh a. Lâm Chân Nhân đều nói như vậy, nhất định là thật. Thần tiên phù hộ ta vạn sự như ý, thần tiên phù hộ còn tạ cao trung. Lâm Giác mỉm cười, nói một câu đa tạ chư vị, liền từ trong viện đứng lên. Chỉ thấy trên mặt đất dâng lên mấy phần mây mù, lại hiện lên một đạo điện hoa, cấp tốc tụ tập ra một đoàn lôi vân, đám người càng là giật mình không thôi, nhao nhao lui lại, liền gặp kia đóa lôi vân chở một người một hồ lên không, chậm rãi bay đến so miếu thờ đại điện cao hơn vị trí, lập tức một tiếng lôi minh, liền biến mất không thấy. Thật sự là chân nhân hiển linh. Ai nha, tiểu lão nhân có mắt, có thể tận mắt thấy một lần thần tiên. Cái này Lâm Chân Nhân là ai? Lâm Chân Nhân ngươi cũng không biết rõ. Miếu bên trong người hưng phấn không thôi, kịch liệt thảo luận ở giữa, vô luận là tôn kính lễ bộ văn thư còn lại, vẫn là nghe Tử Tiêu cung chỉ lệnh tín đồ cùng đạo nhân, hay là muốn cung phụng khác thần linh người, lại hoặc là muốn hủy đi căn này miếu thờ đem tòa hòn đảo này đất đai dùng làm hắn dùng người, bây giờ đều hoàn toàn không có lại hủy đi miếu ý nghĩ. Bây giờ Lâm Chân Nhân liền giống như đã từng trải qua phiền thiên sư, cố sự truyền khắp đại giang nam bắc, lại có hoàng đế uy thế gia trì, trên thế gian liền có như vậy danh khí cùng lực hiệu triệu. Huống chi ai lại không muốn cung cấp cái xác định tồn tại lại thật có thể hiện linh chân quân thần linh đâu? Nguyên bản muốn tới hủy đi miếu người lúc này ngược lại cung cung kính kính tiến vào trên tòa thần miếu hương, khẩn cầu chân quân tha thứ phù hộ. Đợi ngày khác nhóm đi ra miếu thờ, vẫn hào hứng hừng hực, chuẩn bị mau mau trở về đem chuyện hôm nay nói cùng người nhà, thôn nhân cùng hảo hữu nghe lúc, liền lại nghe có người tiếng kinh hô. Đi qua xem xét mới biết, hòn đảo bãi cắt chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên một mảnh hỗn độn, lờ mờ có thể phân biệt ra có to lớn dấu chân, dài rộng đều là người bình thường gấp trăm lần. Tại kia bị dòng nước tự nhiên cọ rửa ra đại địa chi thụ bên cạnh, có dài hàng trăm trượng hình rồng hố sâu, có chưa hòa tan kiên băng, có bị ngọn lửa hòa tan thành lưu ly hạt cát. Mọi người không hiểu, chỉ coi làm là thần tích. Cùng lúc đó, đạo nhân đã tới Tây Hải chỗ sâu, lấy một tác thuyền, ngồi xếp bằng trên đó. Bên cạnh ngồi xổm một cái hồ ly. Hồ ly há mồm phun một cái, phun ra mấy sợi thô to dâu rồng, làm sơ một trận, nó lại phun một cái, vậy mà lại phun ra vài miếng đen như mực long lân. Đạo nhân không khỏi nhìn về phía nó cũng nhìn về phía đạo nhân. Chương 527, đệ tử trưởng thành chương 527, đệ tử trưởng thành Lâm Giác vẫy tay, mấy sợi dâu rồng liền bay vào hắn trong tay, lại là một chiều, một mảnh long lân cũng bay vào hắn trong tay. Làm sao còn có long lân? Chính là còn có long lân. Từ lâu tới, thông minh tới. Hồ ly ngồi đoan chính, biểu lộ nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng. Lâm Giác cầm long lân lật tới lật lui nhìn. Mảnh này long lân nhìn xem đen như mực, kỳ thật như quạ đen mặc vũ, đối chiếu sáng tinh tế xem xét, mơ hồ chết xạ ra hào quang năm màu, chỉ là một mảnh, lớn nhỏ liền vượt qua chậu rửa mặt, gắn một cái tay cầm, trực tiếp có thể cho nhân gian quân nhân tướng quân làm tấm chắn dùng. Lại nhìn long lân phía trên, ẩn ẩn có nhỏ bé vết thương, mỏng chỗ thông sáng, phân biệt không ra là phi kiếm đập nện ra vẫn là hồ ly móng vuốt cầm ra tới, xác nhận đang kịch đấu bên trong rơi xuống. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tốt đồ vật. Mặc dù không biết những này long lân phải trang giống như dâu rồng như vậy về liền rượu, có thể dùng đến luyện đan loại hình, nhưng chỉ là nó cứng rắn Lâm Giác liền đã linh giáo qua, Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo về sau là có nặng tế luyện phi kiếm trường kiếm. Mấy năm trước liền có thể chặt đứt hộ thánh chân quân cánh tay cái cổ, đây chính là một vị chân quân võ thần thần khu pháp tướng, như đổi bình thường văn thần hoặc là tiên nhân, phi kiếm đến, đành phải dùng những biện pháp khác. Tránh né truyền gửi, tuyệt đối không thể ngạch kháng. Liên liên đầu này Hắc Long chủ nhân Tế Linh chân quân biến lớn về sau, phi kiếm đâm tới, cũng là thật sâu vào trong thịt, trường kiếm chém qua, như thường chém ra máu vết thương ấn, mà đầu này Hắc Long lại có thể cứ thế mà dựa vào cái này thân long lân đỉnh lấy Lâm Giác phi kiếm hướng hắn đánh tới. Đương nhiên, long lân cứng rắn là một mặt, thân thể cường hoành cũng là một phương diện, còn có càng nhiều, chính là Hắc Long to lớn, khiến cho nó tại một ít thời điểm có thể không nhìn những này tây tăm gai nhỏ công kích. Bất kể nói thế nào, những này long lân cũng mười phần cứng rắn. Nếu là làm thành khôi giáp, chân quân trở xuống thực thể công kích hẳn là khó mà đem xuyên thấu, nếu là làm thành vũ khí, tại lực lượng đầy đủ tình huống dưới, trừ khi trở thành sự thật bất đạo, nếu không cũng khó ngăn trở nó sắc bén. Về phần trên vảy rồng ẩn ẩn tản ra huyền diệu, Lâm Giác chưa tìm vài qua, tạm thời liền không biết có tác dụng gì. Tỉ mỉ đến một chút tổng cộng 8 mảnh. Nếu dùng không hết, đặt ở trong núi, cũng là có thể lưu cho hậu nhân sử dụng tài phú. Ngươi thật đúng là thông minh. Lâm Giác đối hồ ly nói một câu, sờ lên đầu của nó, ngươi cùng hắc long đánh nhau, nhưng có thụ thương. Đã được rồi. Tổn thương ở đâu? Đều dài được rồi. Hồ ly nghiêm túc nhìn hắn, cũng không cho hắn nhìn, ăn nhiều quả rất nhanh. Ngươi nha. Giữa trưa không sóng không gió, tiểu chu tinh tinh tung bay ở trong nước, Lâm Giác lại xem xét lên cái này sợi dâu rồng. Bởi vì trước đây có cái triều đại tốt long, thế gian liên quan tới long truyền thuyết thực sự rất rất nhiều, nói 10 cái bên trong có 9 kiện là giả đều quá hàm súc, 100 kiện bên trong cũng chưa chắc có một kiện là thật. Bất quá chân chính huyền môn bên trong người ngược lại là cũng có thể bằng vào kinh nghiệm giải, từ đó phân biệt ra được một hai. Nghe nói long loại sinh vật này 10 phần kỳ diệu, tự thân hình thái cùng tính cách đều thiên biến văn hóa, lại có khác nhau kỳ dị. Có long thiện nước, có long thiện lửa, có người thiện đấu, có long thiện y, có long có thể hưng vân bố vũ, có long nhưng dù sao gây sóng gió. Có long yêu thích uống rượu sẽ đến nhân gian cùng người kết giao, có long sinh tính ngang ngược sẽ báo mộng tại người bắt chẹt tế phẩm, cũng có trạch long ở lâu thâm sơn đại trạch nằm giấu dòng suối nhỏ ngàn năm cũng không xuất thế, chỉ chờ một vị du sơn ngoạn thủy tìm tiên vấn đạo người cùng nó nỗ gạo đem ghi vào trong sách. Còn có long nương nhờ làm người hành tẩu nhân gian, có long hóa làm thần linh thưởng thụ một chỗ hương hỏa. Lâm Giác liền nghe nói qua, đại khái là hướng phía trước đẩy mấy chục năm sự tình, nhân gian có vị mạc long thánh thủ cố sự. Cái kia vốn là một vị bình thường dược lang, đi tới núi sâu hái thuốc, vô ý rơi xuống vách núi hố sâu, trong hố sâu đen sì lại có dị hương. Dược lang trong lòng sợ hãi bị cầu sinh dục chỗ che lại, thế là tại đen như mực trong hố sâu tìm tòi hành tẩu, tìm kiếm lối ra. Kết quả hắn đầu tiên là nghe thấy có thô to tiếng hơi thở, sau lại sờ đến một trận cứng rắn sền sệt đổ vỡ, hắn kinh hãi bên trong, điên rồi đồng dạng ra bên ngoài chạy, lại thật đánh bậy đánh bạ tìm được lối ra, sau lưng vị kia cũng không có đuổi theo, kinh hồn không chừng về đến trong nhà. Có thể hắn sờ soạn kia sền sệt đồ vật tay phải lại một mực tràn ra dị hương, người kia giống như là mùi thuốc, làm sao cũng rửa không sạch. Kỳ diệu chuyện phát sinh, vị này dược lang nguyên bản bản lĩnh phổ thông, từ đó về sau, mỗi khi gặp cho người ta xem bệnh, chỉ cần nhìn đối phương liếc mắt, liền tự nhiên mà nhiên biết do nên bắt thuốc gì, mà hắn dùng tay phải nắm qua thuốc, thậm chí chỉ là nắm bắt loạn một chút bổ dưỡng thân thể thuốc, cũng có thể để bệnh nhân thuốc đến bệnh trừ, mà dùng tay trái nắm bắt loạn thuốc, liền không có như vậy tác dụng. Một lúc sau, mọi người xưng hắn Mạc Long Thánh Thủ. Trước đây xuống núi đi tới Thúy Vi huyện, gặp được ôn dịch, Thúy Vi huyện thành hoàng còn từng nghĩ tới đi mời vị này Mạc Long Thánh Thủ đến đây xem bệnh. Cái này đại khái chính là con rồng kia kỳ dị. Về phần đầu này hắc long, Lâm Giác cầm dâu rồng, chỉ từ bên trong cảm giác được hung hãn lực lượng, đại khái như thần linh bên trong võ thần chân quân, cũng là long bên trong thiện đấu. Cái này chỉ là thô sơ giản lược xem xét, nhưng mà tinh tế xem xét, cái này cùng chính mình trước đây khảm trai trong hộp kia sợi dâu rồng không phải đồng dạng sao? Lớn chừng chiếc búa, chính là dâu rồng cuối trên một điểm, cấp tốc từ lớn thành nhỏ biến loạn, nhan sắc xám trắng, tính chất cứng rắn, có thể rõ ràng trông thấy phía trên hình tỏi kết cấu. Hợp lấy giao hoa nương nương cũng hao nó, vẫn là nó bập trà chú tiên tổ. Nếu là như vậy, dùng nó luyện đan kèm theo linh vận huyền diệu, Lâm Giác ngược lại là biết rõ, cũng không có nhiều kỳ dị. Một là vào nước không chìm, hô hấp như thường, hành động tự nhiên, tương đương với tự mang vào nước chi pháp. Hai là trong nước cá đồn tồn của thiên nhiên khiếp sợ người, dù là ngươi nằm ở trong nước không nhúc nhích tí nào, cũng không có khả năng có cái gì cá đồn tồn của đến đây công kích quấy nhiễu người. Ba là đối thể phách cùng lực lượng có hơi tăng cường. Phần này kỳ dị thật sự là khó nói. Nếu là phàm nhân ăn, chỉ là cái này dâu rồng mang tới một phần huyền diệu, cũng đủ để cho hắn siêu phàm thoát tục, từ người bình thường biến thành một vị kỳ nhân, tinh tế tưởng tượng, còn kỳ diệu lắm đây. Có thể đối tiên nhân mà nói, liền ý nghĩa không lớn. Tiên nhân đều đã thành thực sự nói, vào nước vốn cũng không chìm, trở thành sự thật đắc đạo cũng mang ý nghĩa thiên địa tán thành, đa số tiên nhân đều thần cận thiên địa tự nhiên, chỉ cần mình không sinh tà niệm, thế gian thú chim trùng rắn, cá đồn tôn của bản thân tiểu thông ra gặp nhau gần tiên nhân. Mà kia một điểm thể phách cùng lực lượng tăng cường, đối với tầm thường tiên nhân có thể có chút trợ giúp, nhưng cũng bị Nam Sơn Thạch Linh vận bao trùm hơn phân nửa. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao chỉ là trong đó một vị vật liệu, luyện đan cũng không chủ yếu lấy nó phần này linh vận, mà là nhiều loại vật liệu lẫn nhau điều hòa, phù hợp đại đạo, về phần này về rượu, bất quá chỉ là bổ sung chỗ tốt thôi. Soạn. Buổi chiều gió bắt đầu thổi, mặt biển có sóng lớn, thuyền gỗ cũng bị chậm rãi đẩy lên bên bờ. Lâm Giác đã ngủ một giấc, khoan thai tỉnh lại. Cao nguyên trên bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm vô biên, một đám mây cũng không có, tây hải tĩnh mịch thâm thúy, phản chiếu thiên quang, hắn đứng đấy thổi một lát gió, duỗi người một cái, vốn là nghĩ gọi ra lôi vân bay đi, trông thấy có một đầu loáng thoáng đường thông hướng phương xa, thiên địa hoang vu mênh mông, có một phong vị khác, hào hứng cùng một chỗ, liền không còn chiêu vân, mà là móc ra chỉ con lửa. Thiên nhân cưỡi lửa, lão đạo thuận nhân gian đạo đường hướng phương xa đi. Hồ ly sớm đã đi đến phía trước, leo lên đường núi chỗ cao, rồi dài cái cổ, nhìn về phía đường phương xa. Giống nhau trước đây đồng dạng. Cái này thời điểm, Tần Châu Phong Sơn dưới chân, không biết từ chỗ nào tới ba cái tiểu đạo sĩ ngay tại trừ yêu. Thật sự là không biết bọn hắn từ đâu tới đây, chỉ biết bọn hắn niên kỷ không lớn lắm, lớn nhất cũng liền chừng 20, lại là niên kỷ nhỏ hơn hai cái là sư tỷ sư minh, lớn nhất ngược lại là cái sư muội. Ba người mỗi lần tới lúc đều cưới ba đầu tướng mạo khác biệt con lửa, lão đạo, trừ song yêu cũng không giao giá trên trời, mà là đảm nhiệm đưa tiền tài, mở ăn một bữa cơm no, liền lại cưỡi con lừa ung dung mà đi. Có người nói, trong đó một cái thiếu nữ, hắn giống như tại Phong Sơn Hồng Diệp Quan nhìn thấy qua, bất quá gần nhất thật lâu không có gặp được. Bất quá hôm nay khác biệt, bây giờ không có đậu binh tương trợ, cũng không thể lại chiêu Lôi Vân. Ngoại trừ yếm hỏa thuật, bật hơi bực này thủ đoạn nhỏ, Tử Vân chính là một thân truyền lại từ sư phụ tinh xảo kiếm thuật cùng phối hợp kiếm thuật sử dụng chú cấm chi pháp. Về phần tê thạch chi pháp, trước mắt nàng tạo nghệ còn thấp, mặc dù tại đặc biệt tình huống dưới có khác bất luận cái gì pháp thuật đều so không lên hiệu quả, nhưng đối mặt bình thường yêu quái, phần lớn thời điểm đều phải không lên công dụng. Hứa Ý cũng chỉ có vừa học được hoa khai quyền khắc. Phổ Mai thì là bỏ ra mấy lượng bạc, ở trong thành mời công tượng chế tạo 6 thanh phi kiếm, đi ra ngoài thời điểm mài đến sáng loáng. Lúc đầu nơm nớp lo sợ, vạn phần xem chừng, kết quả một đấu, lại làm bọn hắn kinh dị không thôi. Một ngụm liệt diễm chiếu sáng đêm tối, chiếu ra yêu quái thân hình. Phổ Mai lấy tâm niệm thao túng 6 thanh phi kiếm nhỏ, ở trong trời đêm xuyên thẳng qua, thường xuyên truyền đến đánh trúng yêu quái thanh âm, cũng chưa không rõ là mũi kiếm, lưỡi kiếm vẫn là trôi kiếm đánh tới yêu quái trên thân, cũng chỉ có thể từ yêu quái giống lên một tiếng bên trong phân biệt ra được thương thế bao nhiêu. Tử Vân thì nắm chặt trường kiếm bảo hộ ở bên cạnh bọn họ, nếu là yêu quái mạo hiểm vào tới, liền từ nàng dựa vào kiếm thuật đem đánh lui hoặc là ngăn trở, bảo vệ hai vị sư đệ sư muội. Thừa ý thừa này thời cơ phun ra một ngụm gió xuân, thường thường chính là một tiếng kịch liệt tiêu thảm, có thể cấp tốc đánh lui yêu quái. Nhặt đến mấy phần vũ khí, thừa cơ truy kích, thường thường liền có thể đắc thắng. Sớm chọn tốt địa hình, làm tốt mai phục, cũng có thể miễn đi yêu quái đào thoát. Phối hợp với nhau phía dưới, thế mà đúng như sư phụ nói tới, như vậy bản lĩnh đã vượt qua dưới núi phần lớn đạo nhân. Trở lại Phong Sơn tiếp tục tu hành càng ngộ, nên sửa đường, nên trồng cây, nếu là lại có nhàn rỗi, liền lại học thần hành thuật cùng tẩu bí thuật. Ba người đã là lẫn nhau hợp tác trừ yêu, cũng là làm bạn chơi đùa trưởng thành, càng là lẫn nhau so đấu bản lĩnh, dồn hết sức lực ngươi truy ta đuổi. Thừa ý cùng Phổ Mai trước cùng Lôi Công học được tẩu bí thuật, thường xuyên leo lên lầu các trà bình bên trong cách mấy ngày liền đinh đương một tiếng, thêm ra mấy hạt bạc vụn, tích lũy đến một ngày, lại chợt biến mất hơn phân nửa, bên cạnh đan bình bên trong liền sẽ thêm ra mấy hạt đan dược tới. Ngẫu nhiên chuyện phiếm thở dài, cũng sẽ tưởng niệm sư phụ cùng phù giao sư tỷ. Đợi đến Lâm Giác chậm rãi đi về tới, đã hạ qua thu đi, đến mùa đông. Chương 528, Long Lân Phi nhận chương 528, Long Lân Phi nhận mây đen cuộn cuộn, lan tràn vô biên. Tiểu sư muội cảm giác được sư huynh trở về, liền lập tức biến thành hộp điểu, bay tới, cùng hắn cùng nhau đứng tại trên mây, nhìn phía dưới đệ tử trừ yêu. Sư huynh có biết, bây giờ cái này ba người, dưới chân núi đã không nhỏ danh khí. Tiểu sư muội chỉ vào phía dưới cười nói, dưới núi, Phong Sơn dưới chân, phu cận trăm dặm. Tiểu sư muội nói lại còn ẩn ẩn có hướng chu vi quyết tán xu thế. Tối thiểu kinh thành đã có rất nhiều người biết rõ bọn hắn, bây giờ còn tại hướng Tần Châu càng xa xôi truyền. Vậy cũng không tính hẹp. Phong Sơn vốn là kéo dài hơn trăm dặm, Phong Sơn phụ cận lại trăm dặm, phạm vi này thật là không tính hẹp. Về phần kinh thành ngược lại không hiếm lạ. Lúc đầu kinh thành liền luôn có quan to quý nhân đến Phong Sơn tầm tiên phóng đạo, cũng tới Hồng Diệp quan dân hương, nếu là bọn họ trong phủ trong nhà náo loạn yêu quỷ, cầu đến Hồng Diệp quan đến, tiểu sư muội bởi vậy giao cho ba người đệ tử, để bọn hắn đi xa kinh thành trừ một chuyến yêu, đoạt Tử Tiêu cung cùng Ngọc Sơn sinh ý, tên kia âm thanh cũng rất dễ dàng truyền đi. Đúng vậy a. Tiểu sư muội gật đầu, ban đầu lúc bọn hắn trừ yêu, ta sẽ còn nhìn chằm chằm một điểm, bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Tăng thêm Tử Tiêu cung nhập chủ kinh thành, 10 phần cần cù, Tần Châu phụ cận lớn hung ác yêu quái cơ hồ bị bọn hắn ngoại trừ cái sạch sẽ, còn lại chỉ là một chút tiểu yêu, theo ta nhìn, chúng ta đã có thể đem nơi đây hoàn toàn giao cho bọn hắn. Cái này ba người tiến triển trưởng thành cũng rất nhanh. Đúng vậy a, thoáng chớp mắt liền trưởng thành. Lâm Giác không khỏi liếc một cái sư muội. Hắn ý tứ nói là, trước đây loạn thế vừa định, yêu ma quỷ quái chính là hung hăng ngang ngược thời điểm, hàng yêu trừ ma nhiệm vụ càng nặng, gặp phải yêu quái cũng sẽ càng hung hãn nguy hiểm, thế nhưng là theo thiên hạ thái bình, quang cảnh hướng tốt, sẽ từ từ trở nên giống như là bọn hắn thiếu niên thời điểm, yêu quỷ biến ít, đại yêu đại quỷ càng ít, một lúc sau, trên đời thậm chí sẽ có một số người chưa bao giờ thấy qua yêu quỷ, sẽ cảm thấy yêu quỷ thần tiên rất hiếm lạ, liền phát sinh ở vài thập niên trước sự tình tại bọn hắn nghe tới cũng sẽ giống như là mấy trăm hơn ngàn năm trước cố sự đồng dạng xa xôi phiêu hốt, chính là về phần có chút tư tưởng phá lệ cực đoan người khô giòn không tin tưởng yêu quỷ tình huống cũng sẽ phát sinh. Đem đối ứng, nhóm đệ tử nói đi bản lĩnh, kinh nghiệm học thức đều đang tăng trưởng, ứng phó sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thậm chí mấy chục năm sau, rất có thể sẽ xuất hiện cùng loại phù khâu quan một ít thịnh thế tổ sư như thế tình huống, thế gian không có bao nhiêu có thể cùng bọn hắn địch nổi yêu quái thò đầu ra, bọn hắn cũng không cần cầu mãi đấu pháp chí lực, đồng thời cũng không có nhiều như vậy để bọn hắn thanh danh hiển hách cơ hội. Sư muội cảm thán thì là mấy người lớn lên quá nhanh. Xác thực như thế ban đầu ở Vân Châu Đại Sơn lần đầu gặp, 16-17 tuổi trong núi thiếu nữ, bây giờ đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, đặt ở dưới núi thế tục, đã sớm nên là lấy chồng nhân kỷ, thậm chí nàng cùng nàng vị sư thúc này cùng nhau ra ngoài, không nhìn khí chất, cũng khó có thể phân biệt hai tuổi tác lớn hơn. Đều bởi vì tiểu sư muội nhìn cũng rất trẻ trung. Cho dù là Hứa Ý cùng Tử Vân, cũng từ mười mấy tuổi tiểu thiếu niên trưởng thành trai trai thiếu niên, khi bọn hắn mặc đạo bào cong trường kiếm, cưỡi chỉ con lửa xuống núi trừ yêu thời điểm, nhìn xem cũng có mấy phần thiếu nhược khí. Nữ tử cùng nam tử khác nhau, ngay tại tiểu sư muội cùng Lâm Giác phần này trong cảm thán. Bất quá tra cứu kỹ càng, hai người nhận thấy thán, kỳ thật cũng là đồng dạng đồ vật. Sư Minh nghe nói không? Nam Trinh lại thất lợi, nửa đường mà dừng. Tiểu sư muội lại nói với hắn, bất quá Huy Châu đã bị phía Bắc triều đình hoàn toàn đánh hạ, bây giờ Việt Vương chỉ chiếm Giang Nam mấy châu. Trên đường uống trà lúc liền nghe nói. Sư Minh ngược lại là khoan thai. Thành tiên còn không khoan thai, vậy được tiên làm cái gì? Có lý. Tiểu sư muội học ngữ khí của hắn, lập tức lại hỏi, sư minh thấy thế nào? Giang Nam giàu có thể thủ nhất đoạn thời gian, bất quá đã mất phản công chi lực, thiên hạ nhất thống là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đoán ta thấy thế nào? Tiểu sư muội hất lên phất trần, quay đầu nhìn hắn. Hoàng hốt ở giữa, so Lâm Giác càng có mấy phần tiên nhân khí độ. Sư muội thấy thế nào? Việt Vương mặc dù chủ bị nhiều năm, rất được dân tâm, bất quá La Công khí thế như hồng càng có đóng đô thiên hạ chi thế. Giang Nam mặc dù giàu có Bắc Phương lại càng bình cường mã tráng, tuy nói song phương đã mất thần linh đúng tay, có thể Việt Vương có thể chèo chống lâu như vậy, nhất định có người tài ba tương trợ. Sư muội ý là? Lâm Giác nhăn nhăn lông mày, như có điều suy nghĩ. Lục sư minh trước đây tại Huy Châu lúc, liền cùng Việt Vương Huy Hạ Quan lại rất thân cận, sư minh còn nhớ đến, Việt Vương Huy Hạ Quan lại thường xuyên hướng hắn đưa đi tiền bạc lễ vật. Nghe nói về sau Việt Vương mấy lần chiêu hiền đại sĩ, tự mình vào xem Lục sư minh đạo quan, Lục sư minh cuối cùng cũng bị hắn chỗ đả động, tiến đến tương trợ. Tiểu sư muội không bán cái nút, nói thẳng, lần trước chúng ta về Phù Khâu phòng, Lục sư minh vốn là cách Phù Khâu phòng gần nhất, hắn thần hành thuật cùng hóa vũ thuật cũng tu hành có thành tựu, về núi cũng liền lưu cái ngoặc công phu, có thể hắn nhưng không có đến đây gặp nhau. Sư minh cảm thấy là bị cái gì dắt đi vấp. Thì ra là thế. Lâm Giác nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, đây chính là nữ tử cùng nam tử khác đồng dạng khác biệt. Nam tử càng thêm độc lập thoải mái, nói muốn càng ít. Mặc dù Lâm Giác xuống núi đến nay, từ trước đến nay các sư minh duy trì thư từ qua lại, bất quá cũng có chuyện muốn nói lúc mới có thể viết thư liên hệ, bình thường vẫn là các qua cắt. Đối với các sư minh tình huống chỉ có thể rõ ràng đại khái, không sao biết được hiểu nhỏ bé. Nếu là các sư minh lại có ý né tránh dầu diếm, thì càng không rõ ràng. Nữ tử thì không đồng dạng, nói muốn càng nhiều, muốn càng chi kỷ. Tiểu sư muội cùng các sư minh, cùng hắn lui tới không thể nghi ngờ muốn càng mật thiết hơn, cũng hiểu biết đến càng cẩn thận. Cũng có thể là Lục sư minh biết rõ chúng ta cùng La Công quan hệ, bởi vậy cố ý né tránh, miễn cho chúng ta tại La Công trước mặt khó xử. Lâm Giác nhíu mày nghĩ nghĩ, bất quá càng có khả năng chính là hắn đã biết rõ Tử Hư Đế quân nhập chủ cửu thiên, Ngọc Giám Đế quân thấp đầu, dự liệu được cái gì, không muốn chúng ta cùng tương trợ Việt Vương lúc hắn liên lụy quá sâu, miễn cho dính vào quan hệ. Sư minh đoán được rất đúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu sư muội lạnh nhạt gật đầu, cũng không có nói đây là nàng suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ minh bạch, ta cho Lục sư minh biết thư đi. Viết cái gì? Rất đơn giản, cho hắn nói chúng ta bản lĩnh rất lớn, quan hệ thông thiên, để hắn tại ứng phó không được lúc, đốt Trần Ngưu phủ, hoặc là tìm đến chúng ta, Thiên Sơn nhân gian, đều có thể bảo đảm hắn không lo. Ha ha, nói hay lắm. Lâm Giác cười to, hắn có thể cho sư muội trở về tin. Hắn trước giật một chút khác, vừa rộng lòng ta, nói hắn mới là chủ tu lên đồng viết chữ, bây giờ lại chuyển đến thôi diễn bói toán bên trên, hắn so chúng ta nhìn càng thêm xa, cũng so chúng ta càng sẽ bói toán cắt hùng, an nguy của hắn như thế nào hắn lại so với chúng ta càng rõ ràng. Tiểu sư muội nói, dù sao nói đúng là, trong lòng của hắn nắm chắc, để chúng ta không muốn lo lắng. Dạng này a. Lâm Giác tiếu dung dần dần chậm dần biến mất. Đang nói lúc, phía dưới ba người đã trừ yêu kết thúc, cầm trong thôn phú hộ dâng lên tiền bạc tạ lễ, con trưởng kiếm lại cưỡi con lửa đi trở về. Tử Vân từ sư phụ nàng nơi đó kế thừa có thể mê hồn chung lục lạc, cũng kế thừa sư phụ nàng yêu thích quen thuộc, đem chung lục lạc treo ở chỉ con lửa trên cổ, thừa ý cùng Phổ Mai vừa học nàng, không biết từ chỗ nào cũng mua chung lục lạc đến treo ở chính mình chỉ con lửa trên cổ. Ba người đi trên đường, con lửa bước chân lay động, bọn hắn cùng chung lục lạc đều tùy theo lay động, vang lên không ngừng. Lại có người phát giác được mấy phần không đúng, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn tới. Mấy người kia trở về. Sư minh, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu sư muội nói, mặc dù Nam Phương còn không có bình định, bất quá trong năm nay, kinh thành đã có mấy phần thái bình tức giận, cũng tốt cho sư minh nói một câu. Tốt. Lâm Giác đưa tay luồn vào tay áo, từ đó lấy ra mấy sợi râu rồng, đưa cho sư muội, Tế Linh chân quân bên người Hắc Long râu rồng, sư muội trước thu đi. Nhiều như vậy, ngoại trừ sư muội, còn có những sư minh khác đây. Lâm Giác cười nói không đủ còn có. Về phần kia vài miếng long lân, hắn đã có tác dụng. Đã phía dưới nhị đệ tử ngự vật chi pháp càng phát ra thuần thục, hàng yêu trừ ma thời điểm, thế gian phổ thông sắt thép làm binh khí tự nhiên không đủ dùng, trước hết lấy hai mảnh long lân, trộn lẫn linh kim cho nàng làm mấy cái phi kiếm, cũng tốt để Tần Châu yêu ma cảm thụ mấy phần chân long linh vận như thế, vì chúng nó được thêm kiến thức. Khác lại lưu lại, mà đối đại nó dùng, chính là về phần lưu truyền xuống dưới. Đối, vì cất giữ những bảo vật này, còn có sau này có thể sẽ càng ngày càng nhiều bảo vật, còn phải ở trong núi trên vách đá dựng đứng tu cái chứa vật các mới đúng. Ừm. Lôi Vân cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Phía dưới ba người cũng tựa hồ rốt cục xác định được, bắt đầu cưỡi chỉ con lửa chạy chậm, hướng phía trong núi chạy tới. Sau một tháng, đạo nhân ngồi tại trong lầu cát, đứng trước mặt chính là theo tuổi tác gia tăng càng phát ra anh khí nhị đệ tử. Ta xem ngươi ngự vật chi pháp tiến bộ không nhỏ, bất quá so với sư minh của ngươi chủ tu pháp thuật, ngự vật chi pháp đối với phi kiếm binh khí muốn càng bắt bẻ một chút. Ngươi dùng thế gian đao nhọn duệ kiếm đối phó bình thường yêu ma vẫn được, sau này theo đạo hạnh tăng trưởng, đối phó yêu ma càng thêm lợi hại, liền có chút không đủ dùng. Ngự vật chi pháp bên trong còn có tế luyện chi pháp, ta có thể một mực tế luyện. Phổ Mai nói, sư phụ nói, nếu là có đồng dạng đồ vật, có thể từ ta tu hành mới bắt đầu theo giúp ta trở thành sự thật đắc đạo, như vậy cho dù là bình thường kim thiết cũng có thể hóa thành thần binh lợi khí, cho dù là bình thường một cây trúc trượng cũng có thể theo ta siêu phàm thoát tục biến thành không được pháp khí. Là đạo lý này không tệ. Lâm Giác mỉm cười, đối cái này đệ tử hết sức hài lòng, ngươi có thể sáng tỏ điểm này, xem ra vô luận là tâm là nói, đều tính tu nhập cửa. Nói dừng một cái, thế nhưng là dùng thần binh lợi khí cùng bình thường đao kiếm tự nhiên cũng là có phân biệt, đã một mực tế luyện, sao không ngay từ đầu liền dùng thần binh lợi khí đâu? Vị sư trước kia liền từng nếm qua cái này thua thiệt, dùng rất lâu phi kiếm, thậm chí bởi vì Trảm Yêu trừ ma quá nhiều, phi kiếm đã tự sinh linh vận, có thể về sau lại nhân tài liệu không đủ, chỉ cần thêm nhập kim tinh mà đem dung đúc lại, lại được lại tế luyện ôn dưỡng, hảo hảo ăn thiệt thòi. Nguyên lai còn có dạng này. Phổ Mai ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới. Đây cũng là sư phụ kinh nghiệm. Lập tức nàng lại quấn bách ngay thẳng nói, sư phụ, có thể ta không có à, chỉ có sư thúc tặng ta trường kiếm. Đây là ngươi nên quan tâm sao? A, ai? Đệ tử quá ngu, thật sự là không biết do có cái thanh danh lớn lại giỏi về đấu pháp tiên nhân sư phụ ý vị như thế nào. A vi sư tham chiếu ngươi sử dụng quen thuộc, vì ngươi chế tạo 6 thanh long lần phi nhận. Lâm Dật nói, vẫy tay. 6 thanh phi nhận liền từ hắn trong tay áo bay ra, chậm rãi hiện hiện sau lưng hắn, vô thanh vô tức ở giữa, như là một đôi cánh đồng dạng triển khai, trong tiên khí, hiệp khí cũng là đập vào mặt. Một màn này thấy Phổ Mai ngẩn ngơ. Cái này 6 thanh phi nhận lấy dùng chính là Tây Hải Hắc Long Lân Phiến, lại thêm tốt nhất linh kim, rèn đúc nửa tháng mà thành, nếu là dùng nó đến đối địch, không cần tế luyện, liền đủ để làm bị thương đại yêu. Tuy nói bây giờ nó còn khó có thể đối chân nhân chân quân tạo thành uy hiếp, nhưng nếu ngươi từ hiện tại liền bắt đầu dùng nó, tế luyện tại nó cùng nhau trưởng thành, nếu ngươi một ngày kia cần dùng nó đối phó chân nhân chân quân, khi đó ngươi cũng tất nhiên trở thành sự thật đắc đạo, nó liền cũng sớm đi theo ngươi siêu phàm thoát tục, vượt xa khỏi thời khắc này vật liệu hạn chế. Phổ Mai nghe thấy những này, lại ngây dại. Tây Hải Hắc Long, chân quân chân nhân, chớ nói những này, liền liền câu kia đại yêu nàng mà nói đều quá xa xôi. Mà khi những từ ngữ này đi theo trước mặt cái này 6 thanh phi nhận cùng nhau xuất hiện, tự nhiên sẽ vì nó thêm vào không đồng dạng hào quang, lại làm cho nàng cảm thấy, cái này 6 thanh phi nhận không phải mình vốn có. Thế nhưng là sư phụ tựa hồ muốn nó ban cho chính mình. Đương nhiên, sư phụ mỉm cười, vỗ bờ vai của nàng, chỉ là cho ngươi bà bối, không cho hứa ý, sợ hắn không công bằng. Bởi vậy ngươi tu hành sau khi đến cực khổ nữa một chút, tại tòa này lầu các góc dưới bên trái tu một cái chữ vật cắt. Đến lúc đó liền nói, đây là ngươi xây dựng chữ vật cắt thủ lao. Chương 529, ở thêm 2 năm dưới núi cũng không sao. Chương 529, ở thêm 2 năm dưới núi cũng không sao. Phổ Mai không chút do dự, trọng trọng gật đầu đáp ứng. Lập tức cung kính xoay người, đưa tay tới đón. 6 thanh long lân liền rơi vào nàng trên tay, truyền đến cứng rắn băng lãnh vừa trầm điện điện xúc cảm. Đa tạ sư phụ. Phổ Mai cùng hắn nói lời cảm tạ, trầm ổn đi dưới vách đá núi. Chỉ là vừa đến bên dưới vách núi mặt, chân hơi dính địa, đã ức chế không nổi trong lòng vui sướng hưng phấn, cầm 6 thanh phi nhận ném đi, trong tay bấm niệm pháp quyết. Cái này 6 thanh phi nhận đều có gần dài 2 thước, rộng nhất chỗ có 3 ngón gần 4 ngón tay, tăng thêm dùng vật liệu khác biệt, so với nàng trước kia dưới chân núi trong thành chế tạo phi kiếm muốn trầm hơn nặng rất nhiều, mà lại chưa từng tế luyện, lấy nàng bây giờ nói đi cùng pháp thuật tạo nghệ khống chế lại hơi có vẻ gian nan, thế là bay lên lúc khó tránh khỏi lung la lung lay. Vừa đem cái này một thanh nâng lên, kia một thanh liền hướng rơi xuống, ổn định bên này, một bên khác lại như trong gió lá rụng đồng dạng lay động. Thật vất vả ổn định về sau, nàng chuyện thứ nhất chính là chiếu vào lúc trước trên lầu sư phụ như vậy, đem 6 thanh phi nhận trái 3 thanh phải 3 thanh, ở sau lưng mình từ cao tới thấp theo thứ tự triển khai, như là một đôi cánh đồng dạng. Phối hợp khí khái hào hùng khuôn mặt, cao gầy dáng vóc cùng một thân đạo bào, bóp lấy pháp quyết nữ đạo nhân rất có vài phần tiên khí hiệp khí. Ông phi nhận vậy mà tự tê. 6 thanh phi nhận hai mặt mở lưỡi, hai đầu là nhọn, ở giữa rộng hai đầu hẹp, có thể xoay tròn chẳng cát, cũng có thể làm kiếm phi đâm, ngoại trừ không tiện mang theo bên ngoài, mọi thứ đều lấy nàng vui vẻ. Nhất là nhìn thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Nữ đạo nhân bấm niệm pháp quyết vung tay lên, cơ thể và đầu óc cộng đồng dùng sức. Xoát xoát xoát. Tả hữu tựa như cánh đồng dạng 6 thanh phi nhận liền xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nhìn xem khí thế như hồng, kỳ thật bình thường, 3 thanh rơi vào phụ cận trên mặt đất, ngược lại là dựa vào rơi xuống chi lực chém ra trên mặt đất mấy khối tảng đá, 2 thanh bay ra không xa cũng rơi xuống, chỉ có 1 thanh bay xa, chém dụng phía trước trúc hoa một mảnh lá cây, theo gió lạnh bay xuống tới. Còn phải luyện nhiều. Phổ Mai tự lẩm bẩm, thu hồi phi nhận. Đến tận đây về sau, ba người lại là ra ngoài trừ yêu thời điểm, không trung liền nhiều 6 thanh long lần phi nhận. Vách núi trên vách đá dựng đứng vẫn như cũ đinh đương rung động. Hồ Ly tại lầu các phía dưới móc ra một cái nhỏ bí quật, từ Phổ Mai đem tu đục săn bằng, lại mỗi ngày nghị trăm phương ngàn kế chủ đến cột gỗ gạch ngói, vì đó dựng ngói mái hiên nhà, xây dựng cửa sổ, tốt từ một cái đơn giản bí quật tu xây thành một gian có cánh cửa có cửa sổ nhìn xem ra dáng chữa vật cắt. Hứa Ý thì là xây dựng chỗ ở của mình. Hai người đều tham khảo sư phụ lầu cắt, cũng tham khảo Vạn Công đạo đạo trưởng nơi ở, lại tham chiếu Hồng Diệp quan đạo quan phòng, thêm chính trên yêu thích, tại Vạn Công đám người chỉ điểm xuống xây dựng ốc xá. Tiểu sư Minh nhịn không được hiếu kỳ, sư muội ngươi làm sao không tu chỗ ở của mình? Sư phụ để cho ta trước tu chữ vật cắt. Đại sư muội nói ta lớn tuổi chút ở phía dưới ở thêm 2 năm cũng không có gì. Nha. Không đến bao lâu, tiểu sư Minh lên lầu bái kiến sư phụ. Sư phụ bảo hắn biết nói, Hoa Khai Quyền Khắc mặc dù là hắn lợi hại nhất pháp thuật thần thông, bất quá lại có 2 cái khuyết điểm cùng 1 cái nhược điểm chí mạng. Một cái khuyết điểm là làm hắn đối mặt đạo hạnh cao hơn chính mình rất nhiều đối thủ lúc, khó mà đem đạp đất đánh bại đành phải chậm chạp làm hao mòn. Một cái khác khuyết điểm là gió xuân hư vô mờ mịt, khó mà ngăn cản đánh lui đối thủ. Nhược điểm thì là khó mà tại kim loại trên nở hoa. Sư phụ căn dặn hắn cẩn thủ bí mật, không thể đem pháp thuật này nhược điểm tiết lộ tại người, lại bảo hắn biết nói, muốn dùng tốt Hoa Khai Quyền Khắc, liền đến phối hợp pháp thuật khác. Vì sư nơi này thích hợp phụ trợ Hoa Khai Quyền Khắc pháp thuật không ít, tựa như lui địch chi pháp, tựa như hộ thân chi pháp, tựa như độn thoát chi thuật. Bất quá cơ muốn từng miếng một mà ăn, học được quá nhiều liền dễ dàng học tạm, vị sư liền trước chuyển cho ngươi một môn cương khí chi pháp, làm ngươi tại Hoa Khai Quyền Khắc không cách nào giết địch thời điểm, liền có thể bung ra cương khí lui địch. Đa tạ sư phụ. Hứa Ý lập tức mừng rỡ. Bất quá, lại nghe sư phụ đối với hắn nói, tuy nói ngươi cùng nhà ngươi sư muội trọng điểm khác biệt, nhiều học vài môn pháp thuật cũng là nên, nhưng mà lần trước vi sư tặng sư muội của ngươi ngự sử dụng phi nhận, dù sao còn từng bảo nàng tu sửa chữa vật cát, nàng mệt mỏi lâu như vậy, nếu là không duyên cớ chuyển cho ngươi nhiều một môn pháp thuật, để nàng biết rõ trong lòng không công bằng. Ách, ai, như vậy đi, vi sư gần nhất nhìn mặt này vách núi tuyệt bích thấy thế nào làm sao có chút không đúng, hôm qua mới đông nhiên nghị thông suốt, vách núi trên vách đá dựng đứng chỉ có lầu các cung điện, cũng chưa đi hành lang liên kết, tuy nói chúng ta từ trên xuống dưới đều không cần đi thang lầu, dù sao nhìn xem không đủ cân đối, luôn luôn vượt nóc băng tường nhìn xem cũng quá nhanh nhẹn, ngươi liền mời ngươi phủ giáo sư tỷ tại trên vách đá dựng đứng móc một chút cầu thang thông đạo ra, ngươi lại xây dựng lan can hành lang, đem những này lầu các cung điện liên tiếp. Như thế không chỉ có nhìn xem muốn cân đối rất nhiều, có khi nhàn tâm tới, cũng có thể đi một chút thang lầu hành lang, tay vịn trông về phía xa. Là sư phụ. Thừa ý gãi đầu một cái, nếu mày suy tư, sư phụ không phải là muốn gọi chúng ta làm việc à? Ừm. Rõ. Trên vách đá đinh đinh đang đang, lại bắt đầu xây dựng vừa đi vừa về vu gãy thang lầu hành lang, đem mặt này vách núi trên vách đá dựng đứng tất cả kiến trúc đều liên tiếp. Sư Minh, ngươi làm sao cũng không tu chỗ ở? Ta nghĩ, sư muội đều không có tu, ta cũng không tu. Tiểu sư Minh nói, ta tuổi còn nhỏ, hỏa khí vượng, ở phía dưới ở thêm 2 năm cũng không có gì. Trong núi sâu phi nhận chém qua chút sao thời điểm, cương khí gợi lên bụi gai thời khắc, kinh thành cũng như sư muội nói, đã có mấy phần thái bình và tụ. Trên đường người đi đường rõ ràng tăng nhiều, mặc dù vẫn còn so sánh không lên loạn thế trước đó, cũng được xưng tụng một câu náo nhiệt. Mọi người quần áo phục sức có chút biến hóa, bởi vì phương Bắc Vân Quý nhập chủ kinh thành, quần áo hơi có hướng bắc bên cạnh dựa vào, rất nhiều cưỡi ngựa đánh người trong thiên hạ nắm giữ quyền nói chuyện, quần áo tục lệ cũng hơi bắt đầu hướng về thích hợp cưỡi ngựa bắn tên phương hướng diễn biến. Trên đường rất nhiều quý nhân nhìn xem muốn so tiền triều giả dặn rất nhiều, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng so với bệnh trạng hoang đường tiền triều tập tụ, đã là nghiêng trời lệ đất. Nói đến kỳ diệu, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy năm công phu, một mực tại kinh thành bách tính nhớ lại phía trước trận kia thay đổi triều đại, liền đã hoảng hốt giống là mộng một trận. Kinh thành áo đỏ người lại xuất hiện. Nghe nói trong trường thi thí sinh từng nhìn thấy qua hắn lão nhân ra lắc đầu, cảm thán thiếu đi giang nam đệ tử, văn chương hơi thua tiền triều linh khí, cái này tại kinh thành truyền đi rất rộng, nhất là bị trong triều một chút đại thần lấy ra làm văn chương, hoặc là công kích mang binh nam chinh nguyên soái tác chiến bất lợi, hoặc là thúc giục hoàng đế lần nữa nam chinh. Trong sân song sinh hải đường loạn thế mấy năm chưa từng nở hoa một đóa, bây giờ cũng một lần nữa nở rộ. Chỉ là gian kia trạch viện là làm nay hoàng đế cùng một vị thần tiên cộng đồng ở qua, hôm nay đã sớm bỏ trống, chỉ có ở đến gần tụ tiên phủ mới kỳ nhân dị sĩ vượt qua tường viện trông thấy một bó hoa nhánh, liền truyền ra đến, đại khái là nói thần tiên trong viện hoa cũng có linh, đây là tường thủy hiện ra. Biến hoa lớn nhất, không ai qua được trong kinh thành yêu tinh quỷ quái, cũng có thể nói là Tử Tiêu cung cùng Quan Tinh cung khác nhau. Thế nhân đều biết kinh thành phồn hoa, yêu tinh quỷ quái cũng hiểu biết, phồn hoa bên trong tự có đủ loại dụ hoặc, thế nhân ngăn không được, yêu tinh quỷ quái cũng ngăn không được. Có chút yêu tinh quỷ quái ái mộ nhân gian văn hóa, tham mộ kinh thành phồn hoa, lấy đủ loại thân phận, dung mạo trà trộn tại trong kinh thành, có ưa thích tại không người ở lại không trạch phế trong phòng ẩn nút, có biến thành người dáng vẻ cùng người kết giao thậm chí yêu đương, có hóa thân thần linh hưởng thụ lấy mấy hộ nhân gia bí mật cung phụng, cũng âm thầm vì bọn họ cung cấp một ít trợ giúp hoặc là phù hộ. Rất nhiều ai cũng thích cố sự truyền thuyết đều vì vậy mà tới. Tiền triều Quan Tinh cung thời kỳ, cho dù là thịnh thế, Quan Tinh cung cũng không yêu quản, đến tiền triều những năm cuối, Quan Tinh cung đọa lạc đến kịch liệt thì càng mặc kệ. Nhưng hôm nay Tử Tiêu cung nhập chủ kinh thành, lại chính là khai triều thời khắc, lòng dạ chính đủ, Tử Tiêu cung đạo sĩ liền sát bên tìm kiếm trong kinh thành không trạch phế phòng, khu trục bắt trà trộn kinh thành yêu tinh quỷ quái, lại tại trên đường miễn phí cấp cho lá bùa cho bách tính, để bách tính mang về trừ tà trừ yêu, còn tại các thành lớn cửa ra vào đưa xây nửa người miếu nhỏ lấy cung phụng thủ vệ binh tướng thần linh, đổi thành hoàng, thiết kế thêm thành hoàng quan võ cùng. Nhật dạ du thần, nghiễm nhiên có đem trà trộn kinh thành yêu tinh quỷ quái khu trừ sạch sẽ tư thế. Như thế trắng trận lục soát yêu trừ tà, cũng tại kinh thành truyền ra rất nhiều cùng tiền triều những cái kia chí quái truyền thuyết phong cách không tầm thường trừ yêu cố sự. Hoàng đế thì là hạ chỉ phong trong thành áo đỏ người các loại tinh quái là nhàn hạ chính thần, lại tự mình trở lại trước kia trong viện, thưởng thức năm nay mới nở hoa hải đường, uống rượu để tự. Ý tứ hiển nhiên là bảo trụ những này ở tiền triều kinh thành liền riêng có thanh danh tốt tinh quái thần linh, cũng bảo trụ cùng mình quen biết tinh quái. Tiếp lấy trong cung rất nhanh hạ lệnh, mệnh Nam Thiên sư cùng Vân Thiền pháp sư dẫn đầu tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, cùng Tử Tiêu cung đạo trưởng nhóm cùng nhau lục soát yêu trừ tà, phàm là bắt được yêu quái, từ tụ tiên phủ thẩm vấn định trách, chưa chắc không có đối phương Bắc thần linh bất mãn đồng thời cản tay Tử Tiêu cung ý tứ. Cùng lúc đó, Phong Sơn bên trong lại có khách tới. Giang đạo trưởng vẫn như cũ mang theo tự mình làm quả trà, chua chua ngọt ngọt, có thấy được phong phú thịt quả, đổ vào chén bạch ngọc bên trong, nhìn xem liền khả quan. Ở giữa lại thả một bàn bánh ngọt, làm thành hoa hình dạng, quả mận bắc táo đỏ là nhân bánh ăn cũng là chua chua ngọt ngọt, 10 phần khai vị. Tăng thêm đỏ đến hơi mở núi quả sơn trà băng phấn, nghiễm nhiên một trận tinh xảo trà bánh. Bên cạnh ngồi là sư muội cùng Lâm Giác. Ba người uống trà ngắm hoa chuyện phiếm. Ta hỏi khắp cả trên trời, một lần cuối cùng có người tận mắt nhìn đến Phượng Hoàng tung tích, là tại trong truyền thuyết Nguyên Câu Sơn. Giang đạo trưởng nắm nuốt nửa khối bánh ngọt, ngón tay tinh tế trắng như tuyết, mở miệng nói ra, bất quá Nguyên Khâu Sơn sớm sẽ theo Minh Đế Thiên Ông từ nhiệm mà ẩn vào thế ngoại, ngươi nếu muốn tìm, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi ở đâu. Nguyên Khâu Sơn. Giang đạo trưởng cũng cho ra câu trả lời này, cùng phản bác tiền bối đồng dạng. Huy Châu Phi Lai Sơn sao? Ngươi cũng hiểu biết. Ta tại Ý Kỳ Sơn thời điểm hỏi qua. Ngươi có thể đi thử một chút. Giang đạo trưởng cũng không ngoài ý muốn, nghe nói Nguyên Khâu Sơn bên trong sinh ra rất nhiều hung mãnh đại xà, bất quá đều là phượng hoàng đồ ăn, ngươi đã thành thực sự nói, hẳn không có nguy hiểm, trước kia liền từng có chân quân thần linh đi vào, còn mang về Nguyên Khâu quả hạt giống. Nhưng có đi vào phương pháp? Tiểu sư muội hỏi. Không có. Giang đạo trưởng thần tình lạnh nhạt, chỉ là trên tay nắm nuốt bánh ngọt, lại có vẻ hơi lười biếng, chỉ nhìn cơ duyên. Chương 530, lưu lại thủ nhà chương 530, lưu lại thủ nhà nếu là đạo hữu cố ý đi Nguyên Khâu Sơn, ta vẫn còn nghe nói qua một cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Nghe nói Minh Đế Thiên Ông là cái nhớ tình bạn cũ người. Giang đạo trưởng nói, trước kia tiến vào Nguyên Khâu Sơn chân quân thần linh phần lớn cùng hắn có cũ, hoặc là năm đó từng tại hắn huy hạ nhậm chức, hoặc là từng cùng hắn từng có từng kia từng sợi quan hệ, hoặc là đánh qua một lần đối mặt trò chuyện qua vài câu. Nghe nói sông lầm đi vào phạm nhân phần lớn cũng cùng hắn có cũ hoặc là dáng dấp cùng hắn năm đó một vị nào đó cố nhân liền mấy phần tương tự, hoặc là nói là hắn năm đó cố nhân luân hồi chuyển thế, hoặc là chính là năm đó cố nhân tộc hệ hậu nhân, thậm chí một cái ngẫu nhiên, lời nói cử chỉ phù hợp trong lòng của hắn năm đó cái nào đó chẳng cảnh. Lâm Giác nghe xong nhíu mày, cùng sư muội hai mặt nhìn nhau. Loại thuyết pháp này nghe tới có mấy phần hoang đường, càng về sau nghe liền càng hoang đường, nhưng nếu như phát sinh trên người tiên nhân, nhất là một vị sống không biết bao nhiêu năm đế quân đại năng trên thân, lại là vô cùng có khả năng. Chớ nói một vị sống không biết bao nhiêu năm đế quân đại năng, chính là chính Lâm Giác, sở dĩ sẽ chú ý tới Hứa Ý, không phải cũng là bởi vì Hứa Ý vài câu ca dao để hắn nhớ tới năm đó mới lên Y Lý Sơn chính mình sao? Tiên nhân chính là không bị ràng buộc. Đã không bị ràng buộc, tự nhiên cũng nên tùy tâm sử dụng, không bị thế gian phàm tục quân sáo trói buộc, cũng không cần nhất định phải phù hợp bất luận người nào ý nghĩ hoặc là nhất định phải dựa theo một loại nào đó lẽ thường. Vị kia thân là thiên ông thời điểm, tự nhiên gánh vác rất nhiều, đã từ nhiệm thiên ông liền cũng có thể là không bị ràng buộc. Vị kia thiên ông gọi Minh Đế sao? Lâm Giác hỏi. Hắn đảm nhiệm thiên ông trước đó, xưng là Minh Đế. Giang đạo trưởng nói, về sau hắn lại dùng tên giả Nguyên Khâu Thiên Ông. Đạo hữu nói là, bây giờ vị kia Minh Đế Thiên Ông, cũng chính là Nguyên Khâu Thiên Ông, hắn rất có thể ngay tại Nguyên Khâu Sơn bên trong. Tiểu sư muội lại hỏi, là có khả năng như vậy, bất quá cũng không phải là định số. Giang đạo trưởng nói cũng có thể là đạo tràng có linh, đại sơn nhanh trí, lại bởi vì kia là hắn đạo tràng, đại sơn linh trí liền cũng cùng hắn có quan hệ. Hay là có hắn năm đó thuộc hạ hoặc là hộ pháp lưu tại trong núi. Vô luận là đại sơn chi linh vẫn là hộ pháp thần linh, gặp được đã từng cố nhân, tâm niệm động lúc, động thiên liền cũng cho bên ngoài người lưu lại một phần cơ duyên. À, lấy tại trăm ngàn năm sau xuyên thấu qua thời gian tuế nguyệt lại dòm liếc mắt đã từng, phảng phất cũng cùng cố nhân lại gặp lại một lần. Những này tiên nhân thật đúng là. Tiểu sư muội nói, nhất thời lại nói không ra, nghĩ không ra cái nào từ ngữ có thể vào lúc này chuẩn xác nhất miêu tả trong nội tâm nàng cảm hoài. Lâm Giác ngậm miệng trầm tư một cái, lập tức hỏi, có thể chúng ta cũng không phải hắn lão nhân gia cố nhân, chúng ta đã từng đi qua Phi Lai Sơn, ngọn núi kia cũng không khác động, nghĩ đến vô luận là chúng ta tướng mạo vẫn là truyền thừa, hay là lời nói cử chỉ khí chất huyết thống, đều cùng hắn lao nhân ra cố nhân không dính dáng, con đường này sợ cũng đi không thông đi. Giang đạo trưởng nhìn chăm chú lên hắn, lại cũng không nói. Lâm Giác liền im lặng. Kỳ thật trong lòng của hắn biết được nàng ý tứ. Nơi đây hai người tự nhiên đều cùng vị kia thiên ông không có quan hệ, có thể Lâm Giác bên người hồ ly đã coi lục vĩ, mở ra cái đuôi đúng không, sợ cũng có đã từng giao hoa nương nương mấy phần phong phạc à. Chỉ là giao hoa nương nương mặc dù cùng vị kia thiên ông có cũ, có thể phần này cũng làm sao cũng coi như không lên một phần tốt cũ. Bởi vậy Lâm Giác coi như không biết rõ. Giang đạo trưởng liền lại nói tới năm đó vị kia thiên ông hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ giao hoa nương nương sự tình. Vừa lúc lần trước nói chuyện phiếm thời khắc, Lâm Giác vì hiểu rõ tử đế cùng giao hoa nương nương phải chăng có thù cũ, đã từng hỏi qua nàng vấn đề này, bất quá khi đó nàng không có trả lời, chỉ nói xoay chuyển trời đất trên cho hắn điều tra thêm. Thế gian đế quân đại năng cứ như vậy nhiều, trừ ra những cái kia đã bắt đầu biến mất, lại trừ ra những cái kia ẩn thế không ra an tâm sống qua ngày, còn lại cũng không có mấy người. Tử đế cùng giao hoa nương nương lẫn nhau tự nhiên nhận biết, Minh Đế Thiên Ông cùng giao hoa nương nương tự nhiên cũng nhận biết, coi như không có giao tình, ít nhất cũng rõ ràng đối phương. Mấy trăm năm trước tiền nhiệm Thiên Ông là phía Bắc đại đế, bây giờ Tử đế thì là phía Bắc một vị thanh danh cũng rất cao hàng ma đế quân. Lúc ấy Minh Đế Thiên Ông hạ lệnh để các phương đế quân tiêu diệt toàn bộ giao hoa nương nương, lúc là phương Bắc đại đế tiền nhiệm Thiên Ông, nhà ta đế quân đều có tham dự. Bất quá tiền nhiệm Thiên Ông trời sinh tính vô vi lạnh nhạt, thay hắn xuất chinh tác chiến, kỳ thật chính là bây giờ Tử đế. Bất quá bằng vào ta đến xem, phàm là chính trực thần linh, kỳ thật có rất ít ân oán cá nhân, phần lớn là công sự, bởi vậy trọng yếu nhưng thật ra là tính tình, chủ trương cùng khuynh hướng. Minh Đế Thiên Ông đã từ nhiệm, cũng đã giả, tâm tính sẽ rất lạnh nhạt. Tử đế thì là vừa lúc tương phản. Trừ khi giao hoa nương nương không còn tái xuất, chỉ cần nàng tái xuất, Tử đế định không tha thứ, mà cái này cùng thủ cũ kỳ thật không có liên quan quá nhiều. Giang đạo trưởng đồng thời nói hai chuyện. Một sự kiện nói là, Tử đế tại nhập chủ Cửu Thiên trước đó, liền từng là hàng ma đế quân, tham dự qua đối giao hoa nương nương tiêu diệt toàn bộ, lấy nàng xem ra, chỉ cần giao hoa nương nương tái xuất, hai người tất có một hồi. Một kiện khác là nói cho Lâm Giác, dù là tiêu diệt toàn bộ giao hoa nương nương là đợi trước nữa thiên ông hạ lệnh, nhưng hôm nay vị kia thiên ông đã từ nhiệm, bắt đầu tiêu vong, lấy nàng xem ra, chuyện năm đó càng nhiều hơn chính là công sự, là song phương lập trường cùng lợi ích tranh chấp, hai người cũng không khác thù hận, cho dù giao hoa nương mẫu thân thân chỉnh diện, vị kia thiên ông khả năng cũng sẽ không như năm đó đồng dạng đối nàng sát ý dày đặc, như chỉ là giao hoa nương nương hậu nhân. Một cái còn chưa trở thành sự thật đắc đạo đơn thuần hồ ly, vị kia thiên ông liền càng không về phần khó xử nó. Lâm Giác biết rõ nàng nói có thể là đúng. Thần linh dù sao cùng người khác biệt, huống chi lại là thần linh bên trong đại nhân vật, làm việc sẽ không như người bình thường đơn giản như vậy, càng sẽ không hành động theo cảm tính. Liên giống như phụ trì thần quân, phụ trì thần quân chính là tăng tham cùng qua tiêu diệt toàn bộ Giao Hoa Nương Nương tử đế uy hạ thần quân, hắn từng thấy tận mắt mấy lần phụ giao, chẳng lẽ hắn không nhận ra đây là Giao Hoa Nương Nương hậu nhân sao? Có thể Giao Hoa Nương Nương đã chiến bại, hắn liền sẽ không làm khó phụ giao, cũng coi nhẹ tại khó xử phụ giao. Chỉ là Lâm Giác hay là không muốn mạo hiểm. Thế là cười cười, uống trà nói, như thế xem ra, tiền nhiệm thiên ông thật sự là lạnh nhạt vô vi. Rõ ràng trước đây phương Bắc là hắn đạo tràng, hắn thế mà có thể cho phép Tử Hư Đế quân tại hắn đạo tràng phát triển an toàn. Giang đạo trưởng tự nhiên biết rõ, hắn là tại nói sang chuyện khác. Thế là nàng cũng không nhiều lời, chỉ là trả lời, tiền nhiệm thiên ông lạnh nhạt vô vi, nhưng cũng hiểu biết dân sinh khó khăn, phương Bắc yêu ma đông đảo, chính hắn lười nhắc hao tâm tổn trí phí sức, dù sao cũng phải để một vị cố tình hữu lực thần linh trừ bỏ a. Chưa từng nghĩ bị Tử Đế bệnh lên vị trí. Tử Đế trừ yêu cần cụ, cẩn trọng, coi như không thể bảo chủ cửu thiên, cũng nên có chỗ hồi báo. Bánh ngọt tan đến sạch sẽ, nước trà uống đến bụng no bụng. Hồ ly ở trong núi bắt điểu tước, đuổi theo người ta đầy đất chạy, nắm lại thả, nó là không có sầu lo, điểu tước có thể sầu khổ hỏng. Chưa phát giác lại tại đạo hữu nơi này trộn một ngày thanh nhàn, ta cũng nên xoay chuyển trời đất đi. Giang đạo trưởng đứng dậy cùng bọn hắn phân biệt hành lễ, lần sau có nhàn, lại đến tiếp. Ta từ Nguyên Khâu Sơn trở về, cho người dân hương. Lâm Dân nói, không biết đến, còn tưởng rằng ta chết đi. Giang đạo trưởng đem phất trần khoác lên tay trái cổ tay. Sư minh nơi này ngày xuân nở hoa, mặc dù tốt nhìn, bất quá phong sơn đẹp nhất vẫn là cuối thu, lần sau đạo hữu cần phải đến xem. Tiểu sư muội nói, ta gian kia hồng diệp quan là thượng thu tuyệt hảo địa điểm. Ta quả trà còn hài lòng, chua ngọt ngon miệng, dư vị vô tận, mùi trái cây nồng đậm, linh khí bốn phía. Tiểu sư muội nói, đạo hữu dùng không ít tâm tư, liền không phụ ta hoa tâm tư. Giang đạo trưởng sau khi nói xong, mảy may cũng không ngừng lại, dưới chân trực tiếp tụ lên tường vân, chở nàng xuyên qua nhánh hoa thẳng thượng cửu thiên. Thân di hoa trên ngọn cây chỉ còn hai người ngồi ngay ngắn. Hôm nay bọn hắn mặc dù không giống lần trước như vậy biến thành hoàng đầu lớn nhỏ, lại cũng chỉ có đốt ngón tay cao như vậy, tại nhánh cây trưng bày bàn ghế, cùng khắp cây đầy nhánh tre đầy mắt hoa tươi cân bằng, như bị người bình thường trông thấy, sợ cũng cảm thấy tình cảnh này rất có huyền diệu tiên huyễn sắc thái. Sư minh khi nào xuất phát? Tiểu sư muội hỏi. Hứa Ý cùng Phổ Mai bản lĩnh càng ngày càng mạnh, gần đây ta lại cho Phổ Mai long lần phi nhận, lại dạy Hứa Ý cương khí chi pháp, còn cho bọn hắn tìm sự tình làm, tùy thời có thể lấy xuất phát. Ta cùng sư minh cùng đi. Sư muội liền không cần phải đi. Ta vì sư muội tìm về đến chính là. Lâm Dân nói, sư muội vẫn là đi sưu tập tài liệu khác đi. Chỉ kém vượng vũ cùng ngàn lượng hoàng kim. Tiểu sư muội nói lại nhíu mày lại, con mắt cũng híp híp, hiển nhiên cực kỳ đau đầu. Trước đây sư minh là như thế nào tập hợp đủ ngàn lượng hoàng kim? Loạn thế đại yêu đông đảo, tốt tập cực kỳ. Ta cái này hai ngày thậm chí đang nghĩ, cái gì thời điểm là công sinh cái bệnh, ta gọi ngũ sư minh đi cho hắn nhìn cái bệnh, hắn hiện tại là hoàng đế, bệnh một chữa khỏi, liền cho ta 732 năm tiền hoàng kim. Giang đạo trưởng vừa đi, người sư muội này nói chuyện liền không có chính hình. Ngươi ngược lại tính đến tinh chuẩn. Đúng lúc này, bên người bóng trắng lóe lên. Một cái hồ ly ngựa đầu đem nàng nhìn chằm chằm, hồ ly có kim tử. Hồ ly đào hang đào được thật nhiều kim tử. Hồ ly đi dưới núi cho hai người kia mua mức quả đều dùng kim tử. Ngươi gọi phù giao sư tỷ, hồ ly liền cho ngươi. Không gọi. Kia không cho ngươi. Hồ ly lập tức lại nhảy đi. Nó biến thành điểu tước lớn nhỏ, vừa bận đuổi theo điểu tước. Tóm lại tài liệu khác không có vội vã như vậy, cái này Nguyên Câu Sơn, ta liền cùng sư minh cùng đi một chuyến. Vậy cũng được. Lâm Giác không có cùng nàng nhiều tranh chấp. Ngược lại là bên cạnh quậy hồ ly chưa từng có nghĩ tới chính mình có đi hay không vấn đề, tại nó trong lòng, Lâm Giác đi nơi nào chính mình liền đi nơi đó, cho tới nay đều là dạng này, cái này tựa như là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà lại nghe Lâm Giác nói với nó, lúc này còn không biết muốn đi bao lâu, muốn mời phù giao giúp ta thủ nhà. Anh! Hồ ly lập tức từ bỏ phía trước ma tước, hóa thành một đạo bóng trắng bay trở về, xoát một cái liền xuất hiện ở trên nhánh cây, đứng được đoan chính, đem hắn nhìn chằm chằm. Là có nguyên nhân. Lâm Giác thông thả, ngươi nhìn, Tử Vân, Hứa Ý cùng Phổ Mai đạo hạnh còn thấp, cần phải có người nhìn xem. Trên vách đá tiên quả lại muốn kết, cần phải có người trông coi. Tử Vân sửa đường, Hứa Ý tu hành lang, Phổ Mai tại trên núi tu chữ vật cát, cũng cần có người làm giám sát. Ta càng nghĩ, không có thể gánh vác lên như vậy trách nhiệm lại người đáng giá tín nhiệm, đành phải để ngươi giống như là tiểu hoa trông coi hồng diệp quan đồng dạng lưu ở nơi đây trông coi chúng ta đạo tràng. Hồ ly nghe được sửng sốt một chút. Chương 531, đại sư minh vận khí thật rất kém cỏi. Chương 531, đại sư minh vận khí thật rất kém cỏi. Hồ ly cũng là cơ linh, nó đem nghiêng đầu một cái, con ngươi đảo một vòng, phản bác nói, Hứa Ý cùng Phổ Mai bản lĩnh càng ngày càng mạnh. Gần đây ngươi lại cho Phổ Mai long lần phi nhận, lại dạy Hứa Ý cương khí chi pháp, còn cho bọn hắn tìm sự tình làm, không cần lo lắng bọn hắn. Lâm Giác nghe xong chính là cười một tiếng. Nguyên lai nó nghe thấy được nha. Nó quậy thời điểm đối bên này lý cũng không để ý tới, còn tưởng rằng cái kia thời điểm lỗ thai của nó sẽ tự động đóng lại đây. Thế nhưng là tiên thủ đâu? Có vạn công trông coi. Kia chữ vật các đầu? Có vạn công trông coi. Ừm. Lâm Giác làm bộ khó khăn trầm tư, lập tức mới nói, không được, ta còn là tín nhiệm nhất ngươi. Hồ ly thần sắc không khỏi trịnh trọng xuống tới. Phản phất đạo nhân thần sắc ngữ khí dần dần để nó ý thức được, mình quả thật không thể thiếu, không thể thay thế, chuyện này không phải chính mình không thể. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nó liền há miệng ra, ngẩng đầu lên đến, giống như là đánh áp, lại giống người cười to, ngươi lại thua á. Ai, vẫn là ngươi lợi hại. Đạo nhân cười cười, lập tức nói thẳng, là bởi vì tòa kia Nguyên Khâu Sơn từng là đời trước nữa Thiên Ông đạo tràng, vị kia Thiên Ông lại từng cùng Giao Hoa Nương Nương đánh trận, mà phù giao dáng dấp lại cùng Giao Hoa Nương Nương giống nhau ý hệ, trước mắt cũng không xác định vị kia Thiên Ông phải chăng còn tại Nguyên Khâu Sơn bên trong, bởi vậy ta sợ mang theo ngươi đi gặp nguy hiểm. Kia hồ ly biến thành mèo cũng không được sao? Chỉ sợ không được. Biến thành quả đen đâu? Chỉ sợ cũng không được. Chó đâu? Không được. Kia con lửa, con chuột, con thỏ khẳng định cũng không được. Hồ ly nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu hỏi, trở nên rất nhỏ, giấu đi đâu? Đại khái không được. Kia hồ ly chỉ có thể làm giám sát. Hồ ly thần tình nghiêm túc, hồ ly sẽ để cho bọn hắn cố gắng học tập cùng làm việc. Không sai. Trước kia ngươi đọc sách nhận thức chưa nếm qua khổ, bây giờ lại để cho bọn hắn cũng ăn một lần, chẳng khác nào đem ngươi trước kia nếm qua khổ phân cho bọn hắn, liền biến thành vui vẻ. Không sai. Một người một hồ hai mắt nhìn nhau. Nhớ lấy hảo hảo đối ở trong núi, không nên tùy tiện ra ngoài. Nếu là có thần linh tìm đến phiền phức, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, trước nói cho bọn hắn nơi này là ta đạo tràng, lại nói cho bọn hắn, ngươi là tốt yêu, càng có một thân hàng yêu trừ ma công đức mang theo, vẫn còn so sánh bọn hắn càng nhiều, nếu như vẫn là tránh không được, cũng không cần đánh nhau, rời đi chính là đi hoàng cung tìm La Công, tới tìm ta, hoặc là về Y Hỉa Sơn, đều có thể. Lâm Giác lý trí suy tư, tử đế coi như lại thế nào bá đạo, lại thế nào nóng lòng hàng yêu trừ ma, cũng sẽ không ở hiện tại cái này vừa mới thượng vị thời cơ tìm đến mình cùng phụ giao phiền phức. Lại thế nào cũng sẽ đẩy về sau rất nhiều năm. Rất có thể là trước liên lụy tới Giao Hoa Nương Nương, lại từ Giao Hoa Nương Nương liên lụy đến phụ giao, ít nhất cũng là hắn dự định đối Giao Hoa Nương Nương độc thủ, mới có thể trước từ nơi này khai đao. Bất quá lý do an toàn, cũng trước căn dặn một câu. Loại chuyện này luôn luôn càng cẩn thận càng tốt. Tại cái này một gốc hồng phấn hỗn hợp, chỉ gặp hoa không thấy lá tân di hoa trên cây, hồ ly nhẹ nhàng nhảy một cái, liền hóa thành một trận gió mát bay trở về trong núi. Là phù giao trưởng thành, vẫn là sư huynh bản lĩnh hơi có hạ xuống a, bây giờ mà ngay cả phù giao đều lừa gạt không tới. Tiểu sư muội đứng ở một bên nói, phù giao là hồ, trời sinh liền có thể nhìn ra lòng người, trời sinh am hiểu gạt người, ta tự nhiên là không gạt được nó. Lâm Giác nói vung tay áo, bộ này cái bản liền lưu tại cái này đi, không bị gió thổi rơi, cố gắng về sau năm nào lại tới hào hứng, còn có thể lại đến nơi đây pha trà ngắm hoa. Nghe nói tân di hoa cánh có thể ăn. Vâng, bọc lấy phấn nổ ăn. Đi thôi sư minh. Hai người cũng trở về đi làm sơ thu thập, lập tức liền khởi hành đi Nguyên Câu Sơn. Vốn là dự định cưới mây đạp gió đi, như thế nhanh nhất, chỉ là đang muốn đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp được phía dưới núi rừng bên trong ba cái nhỏ trừ yêu trở về, bọn hắn cơi chỉ con lửa, con trường kiếm, đi tại Tử Vân đã nhanh muốn sửa xong tại trên con đường kia, cười cười nói nói, hiển thị rõ thanh xuân khoái hoạt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền cũng gọi ra chỉ con lửa, đeo lấy trường kiếm, dọc theo đường núi ung dung mà đi. Ven đường cỏ xanh treo hạt sương, con lửa bước qua mang theo một chút hoàng sa. Ngày xuân toàn bộ thế giới đều sinh cơ bừng bừng, đập vào mắt tất cả đều là tân sinh cây cỏ xanh tươi, chiếu đến ánh nắng, bước qua sương mai, thời tiết lãnh đạm, để cho người ta tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt, liền liền con đường này, cũng nói không rõ năm đó là đi qua vẫn là không có, chỉ cảm thấy tựa như lại về tới đã từng, lục tìm lấy năm đó thất lạc ở Huy Châu trên quan đạo dấu chân. Phi Lai Sơn tại một đầu vu gãy đường sông bên cạnh. Đường sông cong thành một cái hình móng ngựa, nó liền vừa lúc rơi vào đường rẽ bên trong, xuân thủy bích với thiên, bên bờ sinh đầy cỏ lau, vừa dài lấy từng mảnh nhỏ rừng trúc, cỏ lau xoay người, rừng trúc cũng xoay người đều ánh vào bích thủy bên trong. Có bè tre trên sông du lịch, cũng có đồng thuyền trải qua. Tốt dậy khách quan biết rõ, ngọn núi này chính là Phi Lai Sơn, là tiền triều nhanh những năm cuối thời điểm, bỗng nhiên bay tới, có hiểu công việc quan nhân đến xem qua, nói là trước kia nó tại Tây Nam, rời cái này mấy ngàn dặm đây. Đều nói núi vô duyên vô cớ lại không có âm thanh tự mình di động, là một cái triều đại muốn diệt vong dấu hiệu, không phải sao? Không, có bao nhiêu năm, tiền triều liền vong. Trên nước có nhà đò chống đỡ thuyền, đối trong khoang thuyền mấy cái năm 60 tuổi văn nhân ăn mặc người nói ra, nhìn những này ngồi bẻ tre sang sông người, đều là đến xem nó. Trong chúng ta cũng có Huy Châu người, như thế nào không biết rõ việc này đâu. Có cái văn nhân cười nói, chỉ vào bên cạnh một cái khác nam tử, chúng chi vị này đường công tuổi trẻ thời điểm liền nhất ưa thích những này trí quái cố sự, tòa này Phi Lai Sơn hắn sớm tới qua nhiều lần. Ha ha ha. Có khác một cái đường người họ Văn, phất dâu khiêm cười. Đồng thuyền rất nhanh xẹt qua mặt nước, lục sóng tầng tầng tách ra, chụp ảnh lô ảnh đều dập dờn, hiện ra bên bờ cưới con lửa hai người. Con lửa nhu thuận dừng lại, hai người nhìn về phía bờ bên kia Phi Lai Sơn. Sơn ảnh cũng đổ chiếu vào bích thủy bên trong. Cái này bờ 7-8 người, bờ bên kia cũng 7-8 người, trên nước mẹ chúc một cái bên kia chờ lấy tới, bên này chờ lấy đi qua, đại khái đều là đi Phi Lai Sơn gặp phần này hiếm lạ về liền rượu. Bờ sông tương đối hoang vu, chỉ có tòa kia Phi Lai Sơn bên trái chừng 2 dặm cất giấu mấy hộ nhân gia, Phi Lai Sơn vô luận là trên núi dưới núi đều không có người nào. Bất quá tại bên kia bờ sông, chân núi nửa dặm chỗ, nhưng lại có một gian rất nhỏ nhà tranh, không phân rõ có phải hay không người ta. Nghe nói dân bản xứ có chút kính sợ nó, sợ hai nó ngày nào lại dọn đi, cho nên cũng không dám tại phía trên khai khẩn ruộng đồng, lại không dám xây dựng phòng ốc, thậm chí cũng không dám cách nó quá gần, nói nó có thể sẽ khởi hành. Lâm Giác cười tại con lửa đã nói, khả năng này cũng cùng nơi đó thỉnh thoảng truyền ra liên quan tới nó kỳ diệu truyền thuyết có quan hệ. Ngồi bè đi qua sao? Tiểu sư muội từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng, nhìn về phía người không có đồng nào thần tiên sư minh. Sư minh nhẹ gật đầu. Hai người liền ngồi bè đến trong nước, thưởng lấy trong nước phản chiếu bầu trời cùng mây. Bè chủ nhân thì nói với bọn hắn, cái kia nhỏ gian phòng a, năm ngoài mới xây, không biết ở đâu ra người, lá gan thật sự là lớn, thật không sợ chính mình ngày nào tỉnh lại, liền đến Tây Nam đi. Đoán chừng cũng là muốn tìm tiên muốn điên rồi người đi. cái này phi sơn đến thật thần kỳ như vậy, kia cái nào gạt được người đâu? Không nói nó năm đó không biết từ chỗ nào bay tới, cái này lúc ấy tiểu nhân còn nhỏ, là không biết rõ, bất quá liền đánh nó tới nơi này, những cái kia từ các nơi đặc biệt đến đây nhìn nó người, cũng không ngừng có người ở chỗ này gặp được kỳ quái sự tình, nhìn thấy thần tiên. Gần nhất cũng có sao? Tháng trước liền có lặc, còn nói ở bên trong gặp được rất nhiều đại xà, giống như long lớn. Giảng thuật thời khắc, mẹ trúc chậm rãi đến bờ bên kia. Lâm Giác nhìn ra xa phương xa, sư muội nhìn về phía gian kia phòng nhỏ, sau một lát, hai người lại đối đổi một cái. Ừm. Lâm Giác chợt thấy có chút không đúng. Hai người cưỡi lửa hướng phía trước. Bên bờ có một con đường, là du khách thường đi, cơ hồ thẳng tắp thông hướng tòa kia Phi Lai Sơn. Gian kia phòng nhỏ tại con đường này bên trái, cự ly đường có đoạn ở giữa có đường mòn thông hướng. Đợi đến ly khai du khách thường đi leo núi đường, đi đến đầu kia chỉ thông hướng phòng nhỏ đường nhỏ lúc, hai bên nghiễm nhiên có thể thấy được ruộng đồng, đều liên tiếp đường mòn, khẩn đến ngăn nắp, mười phần quy củ. Bên trong trồng cái này thời tiết Huy Châu thường gặp rau quả, còn trồng lúa mạch, vừa mới điểm cây giống. Sư muội cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Một cái màu đen tế quyển ghé vào phòng trước. Trong phòng toát ra trận trận khói xanh. Nhìn thấy hai người đi tới, tế quyển lập tức đứng lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này thời điểm, hai người đã liếc nhau. Không biết chúng ta tới tiểu hắc. Tế quyển lúc này mới nhớ tới, lập tức chạy tới. Lập tức một tiếng quạc kẹt, cửa phòng đẩy ra. Đứng theo cửa ra vào chính là một người mặc đạo bào, kéo tay hào ống quần trung niên đạo sĩ, bởi vì khuôn mặt trung thực, trên mặt tăng thương, nhìn xem rất giống là một lao nông dân. Chính là đại sư Minh. Lâm Giác mặc dù là có chút ngoài ý muốn, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Năm ngoái Lâm Giác trên phủ Khâu Phong, cho đại sư Minh nói qua tòa này Phi Lai Sơn cùng Nguyên Khâu Sơn quan hệ, nói qua Nguyên Khâu Sơn có thể sẽ có phượng hoàng, Lâm Giác tìm kiếm Vượng Vũ vốn chính là vì bọn hắn luyện đan, đại sư Minh khẳng định là nghĩ đến điểm này, lại vừa lúc có thời gian, liền chính mình sớm đến đây. Đại sư Minh, tiểu sư muội nói, sao ngươi lại tới đây? Không có việc làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến thử thời vận. Đại sư Minh như nói thật nói, dù sao nơi này cách Lý Sơn cũng không xa, như muốn trở về tùy thời có thể lấy trở về. Sư Minh còn trồng nhiều món ăn như vậy cùng lương thực. Tiểu sư muội quay đầu nhìn khắp nơi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao tại cái này cũng muốn ăn cơm, không bằng chính mình loại điểm. Đại sư Minh nói, chính mình loại, ăn dễ chịu. Sư Minh thật sự là ở đâu đều không thể quên được quốc. Ai? Vậy sư Minh vận khí như thế nào? Ta nhìn không được. Đại sư Minh lắc đầu, ta ở chỗ này ở một năm, mặc dù cách cái 10 ngày nửa tháng sẽ trở về một chuyến, bất quá tuyệt đại đa số thời điểm đều ở nơi này, chưa hề thấy nó hiện ra kỳ dị. Bất quá ta ngược lại là xác định nó là có kỳ dị. Nói thế nào? Tháng trước ta về Y Thế Sơn tế bái sư phụ, ta liền trở về ở một ngày, vào lúc ban đêm, liền vừa vặn có người dạ du, nộ nhập Nguyên Khâu Sơn. Đại sư Minh nói, mới đầu ta còn tưởng rằng hắn là lập, cái gọi là đại xà chi ngôn cũng là tham chiếu trước kia người truyền thuyết. Kết quả đi bãi phòng hắn phát hiện hắn trong quần áo rơi xuống một mảnh lá cây, linh tính mười phần, Y Lý Sơn chỗ sâu cũng chưa chắc có thể trở lên ra. Tiểu sư muội nghe sững sờ, quay đầu đi xem tiểu sư Minh, vốn định cùng tiểu sư Minh trao đổi một cái ánh mắt, lại trêu chọc đại sư Minh, đã thấy tiểu sư Minh đang ở nơi đó chuyên chú đùa chó. Nàng sát mặt cứng lại, đành phải một mình nói ra, xem ra sư Minh không có duyên với nó. Tiểu sư Minh thì còn tại bên cạnh chuyên chú đùa chó, chọc cho vô cùng vui vẻ, tựa như nghe không được bọn hắn nói chuyện. Dung mạo ngươi cùng mẹ ngươi như lúc đồng dạng, lần sau lại không nhận ra ta, ta liền đem ngươi biến thành con chuột. Tế quyền đạo hạnh cũng đủ, căn bản nghe không hiểu, chỉ là một cái kình nhạy cả từng nghĩ tha hắn trong tay nhánh cây. Câu đầu tháng dự gốc nguyệt phiếu, túi đầu lộ ngực. Chương 532, si say không biết thời gian. Chương 532, si say không biết thời gian. Ở chỗ này cũng rất tốt, mỗi ngày trên sông âm tình mưa bụi, đều có các phong cảnh, thuyền tới thuyền hướng, du khách mỗi ngày đều đổi một đợt, đều không giống nhau, luôn có người rảnh rỗi đến cùng ngươi trò chuyện, sẽ không nhàm chán. Đại sư Minh chào hỏi bọn hắn vào nhà vừa đi vừa nói. Trong phòng cũng rất đơn sơ, bởi vì vốn là cái phòng nhỏ, vài thước vuông, bất quá một trường tuổi xếp thành lại cửa hàng có tranh giường, một cái đứng thẳng bộ đoàn, một kiện treo đạo bảo, mấy quyển kinh thư cùng một chút tạp vật mà thôi. Liên liên đại sư Minh nấu cơm lò cũng tại ngoài phòng, liền không ai đem sư Minh xem như thần tiên sao? Lâm Giác cười hỏi. Đều là đến tìm tiền, tới thời điểm đương nhiên là nghĩ đến tìm kiếm thần tiên cao nhân, bất quá đến nơi này nhìn thấy cái này gian phòng, gặp lại ta bộ dáng này, liền biết rõ ta không phải thần tiên. Đại sư Minh mười phần bình tĩnh nói lời nói này, chợt có không muốn đi, ta mặc cho hắn lưu tại nơi này, ta đi đào đất trồng trọt. Qua một lát, bọn hắn cảm thấy chán, thời gian không đủ, cũng liền rời đi. Người thế tục thiếu đi kiên nhẫn, ngược lại là bỏ qua gặp phải thần tiên cao nhân cơ hội a. Sư đệ nói, đại sư Minh cái dạng này thế nào? Đại sư Minh rất có phong độ. Tiếp qua chút năm, nếu là còn không có trở thành sự thật đắc đạo, dâu tóc tái đi, chính là tiên phong đạo cốt. Sư muội nghiêm túc nói, ta không phải cái gì thần tiên cao nhân, sư đệ mới là. Đại sư Minh về trước sư đệ lại hồi sư muội ít hơn ta. Xem ra chúng ta muốn ở bên cạnh xảy ra khác hai gian nhà tranh. Lâm Dân nói, tiểu sư Minh tới nơi này, lại có du khách đến, sợ sẽ muốn bị xem như thần tiên. Sư muội nói không chừng còn có từ kinh thành người tới. Ta tự có biến hóa chi thuật. Lâm Giác vừa nói chuyện, dung mạo đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa, rất là trôi chảy, thân cao cũng hơi biến thấp một điểm, cơ hồ bất chi bất giác ở giữa, hắn liền biến thành một cái khác bộ dáng, nhìn xem cùng đại sư Minh niên kỷ không kém nhiều, mặc dù không có đại sư Minh nhìn như vậy trung thực, thế nhưng đồng dạng ngột ngạt không thú vị. Đừng biến nhị sư Minh, nhìn xem rất buồn bực. Tiểu sư muội nói, theo ngươi. Đạo nhân dung mạo lại biến, thân cao cũng lại cất cao một điểm, đồng thời trở nên cường tráng thẳng tắp bắt đầu, trên mặt hiện ra gốc râu cằm, đã có mấy phần tăng thương, cũng có mấy phần tiêu sái, tốt một cái hồng trần tiêu giao lãng tử. Đừng biến tam sư minh, nhìn xem thích ăn đòn. Được chưa? Đừng biến tứ sư minh, nhìn xem quá xuất trần, cũng sẽ bị xem như là cao nhân. Cũng đừng biến ngũ sư minh, hắn có tiên khí, sẽ bị xem như lão thần tiên. Đừng biến lục sư minh, nơi này là Huy Châu, lúc trước hắn ngay ở chỗ này, nói không chừng danh khí rất lớn. Đừng biến thất sư minh, hắn quá tuấn mỹ bắt mắt. Lâm Giác Đờ đã quay đầu, bất đắc dĩ đem nàng nhìn xem, dứt khoát chấp nhận chính mình bộ dáng, liền dài ra một sợi râu dài che nửa bên mặt, sau đó nhìn nàng. Ừm, sư muội đối lý, suy tư một cái, nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi. Lâm Giác lắc đầu lười nhác cùng nàng nhiều lời, ôm đại sư minh bộ đoàn đi đến phòng nhỏ ngoài cửa, tìm tương đối bằng phẳng bãi cỏ, nói một tiếng đắc tội, vứt xuống bộ đoàn, liền ngồi xếp bằng xuống. Phía trước quả nhiên như đại sư minh nói, vốn lượn sóng biết xuân thủy bên trong thuyền tới thuyền hướng, phần lớn không biết từ đâu mà đến, cũng không biết hướng gì mà đi, chỉ có số ít dừng ở cái này bến đỏ, là nghe nói tòa này phi sơn đến sau đó đặc biệt đến đây thưởng thức, lại có rất nhiều du khách lên mở, dọc theo đường nhỏ hướng phía trước leo núi, có người sẽ còn nhìn về bên này trên liếc mắt, cũng có người nhỏ giọng đàm luận, tựa hồ có chút thất vọng. Đây chính là Phi Lai Sơn, nhìn xem cùng phổ thông núi chút yếu kém đường, bất quá nói là tiên sơn có hơi quá a, cũng giống là một mực tại nơi này đồng dạng. Chẳng lẽ dân chúng địa phương tuyển một tòa kỳ lệ thanh tú núi lập cố sự, nơi đó có gian phòng ốc. Gió xuân luôn luôn quan tâm, sợ Lâm Giác nghe không rõ, đem thanh âm đưa tới. Cũng có khi người do dự một lát, đạp vào đường mòn hướng phía nơi này đi tới, cùng bọn hắn đáp lời trò chuyện. Sơn giã thanh thủy cũng thành, phong cảnh tú lệ. Hoa. Đạo nhân lật ra trong tay cổ thư. Trong sách nhiều một tờ đại như ý, đại tiểu như ý một trong. Vốn là thượng cổ thần thông phép thuật, tên là đại tiểu như ý, tu tập người có thể biến đổi đại biến nhỏ, sau có người đem một trong hủy đi là hai. Chia làm đại như ý cùng tiểu như ý tập chi có thể đem tự thân biến lớn biến nặng, tạo nghệ càng sâu, có thể biến đổi càng lớn, người mới học chỉ có thể biến lớn tự thân, tu trí cao sâu, có thể dùng pháp lực trưởng kỳ thấm nhiệm ý để váy ngoại vật, nếu là có thể đem thẩm thấu, y phục ngoại vật liền cũng có thể tùy theo biến lớn, người mới học biến lớn. Về sau, lực lượng không tăng, tu trí cao sâu, thì lực lượng tùy theo gia tăng. Như đến tiểu như ý, liền có thể hợp thành đại tiểu như ý. Hôm đó Lâm Giác cùng Tế Linh Chân Quân đấu pháp đấu đến cuối cùng, Tế Linh Chân Quân kia một bàn tay sát thực khó tránh, bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp. Sở dĩ cô ý không có tránh, ngoại trừ muốn cho Tế Linh Chân Quân được như nguyện cảm thụ chính một cái bản lĩnh giữ nhà hoa khai khoảnh khắc, để Tế Linh Chân Quân biết mình coi như không tránh cũng có thể thắng hắn, cùng để Tế Linh Chân Quân cũng tại ngoại sáng trên lấy một chút ưu thế trở về, trên mặt mũi không có trở ngại hai cái này cân nhắc bên ngoài, cũng có một cái cân nhắc khác, chính là muốn nhìn một chút ngạnh kháng biến lớn Tế Linh Chân Quân có thể hay không kích hoạt cổ thư. Xem như một đá ba chim kế sách, kỳ thật vốn là có chút miễn cưỡng. Bất quá bởi vì Lâm Giác tự thân học qua tiểu như ý, hai người có chút chỗ tương thông, tăng thêm bị sử dụng đại như ý biến lớn Tế Linh Chân Quân đánh trúng, hai người tăng theo cấp số cộng, liền kích hoạt lên một trang này. Bây giờ hắn đã có thể hợp thành tiểu như ý. Lâm Giác tu tập tiểu như ý thời điểm, luôn cảm thấy chênh lệch chút lực lượng, lật nhìn đại như ý mới phát hiện, nguyên lai kém điểm ấy huyền diệu giấu ở đại như ý bên trong. Mà lật xem đại như ý sau hắn cũng phát hiện, đại như ý cũng chênh lệch chút linh xảo biến hóa, sẽ dẫn đến tu tập đại như ý người đang lớn lên về sau, pháp lực vận hành sẽ bị ngăn trở ngại, khó mà sử dụng quá nhiều pháp thuật biến hóa thần thông, cái này hoàn toàn thành một môn chỉ thích hợp võ tướng võ thần thần thông. Chỉ có đồng thời tu tập hai người, mới có thể hai người đều chiếm được. Bất quá Lâm Giác tạm thời còn không có tu tập nó, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, pháp thuật này cuối cùng không có như vậy thích hợp hắn, hắn hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở đem đoạt sinh dư thọ đoạn mà phục tục cùng tán mà phục tụ cái này ba môn pháp thuật học được cũng tu trí cao sâu bên trên, hắn muốn dùng cái này làm căn cơ, cảm ngộ chính mình bất tử bất diệt. Bởi vậy lại tới đây, kỳ thật tuyệt không chỉ hoán hắn thanh tu, bất quá là đổi một cái địa phương thôi. Mặc dù trong miệng nói là muốn ở bên cạnh xảy ra khác hai gian nhà tranh, nghiễm nhiên làm xong trường kỳ ở đây chờ đợi cái kia thời cơ, chờ đợi kia phần duyên phận chuẩn bị, thế nhưng là Lâm Giác trong lòng tự nhiên cũng từng có một phen tưởng tượng, nói không chừng chính mình hai người tới nơi này, nói 3 năm ngày quá ngắn, có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ 1 tháng, liền có thể chờ đến cái kia thời cơ, đụng tới cái kia duyên phận. Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi như vậy. Nhà tranh chậm rãi xây dựng bắt đầu. Hồi lâu không có chính mình chặt qua cây khô nhặt qua bó củi, sư muội tựa hồ cũng là như thế, bây giờ hai người lại làm, không cách dùng thuật chỉ dùng kiên nhẫn, cũng rất có một phen thú vị. Dựng nhà tranh Lâm Giác thì đã có kinh nghiệm, ban đầu ở Vân Châu phía trên ngọn núi lớn, vì chờ đợi Linh Vân, hắn đã từng dựng qua một gian nhà tranh chờ đợi hồi lâu. Bất quá lúc này cùng lần trước khác biệt. Lần trước dùng chướng nhãn pháp, biến mất tung tích, lần này đại sư Minh không ẩn thế, hắn liền cũng không che giấu chính mình. Lâm Giác cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Mỗi ngày nhàn rỗi, vừa vặn dùng để tham ngộ pháp thuật. Nếu là tham ngộ bị ngăn trở, hoặc là tâm thần mệt nhọc, liền buông lòng xuống tới, cùng sư muội đi phiên chợ chọn mua, cùng đại sư Minh cùng nhau trồng trọt lao động, cũng tại bờ sông thả câu, đến Phi Lai Sơn trên ngắm phong cảnh. Thường có du khách đến đây cùng bọn hắn đáp lời. Du khách tới lại đi, đi lại tới, đổi không biết bao nhiêu phát, trong miệng vấn đề từ đầu đến cuối đều là những cái kia. Đạo nhân cũng không sinh chán ghét, từ đầu đến cuối vui với tới trò chuyện với nhau. Thậm chí gặp được giờ cơm, hắn còn mời người ăn cơm, gặp đến pha trà lúc, cũng sẽ mời người uống trà. Ai cũng không biết, đây là một vị chân tiên người. Lúa mạch trước thu, hạt thóc lại quen. Về sau, thậm chí có ở tại thôn dân phụ cận biết được nơi này ở có 3 cái đạo sĩ, trong nhà người chết, còn xin bọn hắn đi làm pháp sự. Đại sư Minh cũng thật đi. Lâm Giác biết rõ, đại sư Minh đây là kế thừa từ sư phụ tư tưởng, thế gian lớn nhất sự tình không ai qua được người chết, nếu là đạo sĩ, liền phải cho người ta làm pháp sự mặc kệ người cao bao nhiêu nói đi, lại là cái gì quan chủ, người khác không có cầu tới đến thì cũng thôi đi, cầu tới cánh cửa, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Đại sư Minh cũng không chỉ là đơn thuần kế thừa, hắn là thật tán thành sư phụ thuyết pháp. Bắt đầu Lâm Giác cùng sư muội cũng đi, có khi sẽ còn vừa vặn gặp âm sai đến đây câu người, dọa sợ âm sai, về sau Lâm Giác liền không thế nào đi. Bởi như vậy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Lại không riêng gì nơi này trôi qua nhanh, tại kia phong sơn chỗ sâu, phổ mai được 6 thanh long lần phi nhận, chỉ cần lực lượng đầy đủ, cơ hồ không gì không phá, cắt đá rắn như là đậu hũ, đoạn kim ngọc cũng giống như gỗ mục, tự nhiên mới lạ không thôi. Hết lần này tới lần khác nàng vận chuyển lại hơi có vẻ không khoái, vì để sớm ngày xứng với cái này 6 thanh phi nhận, nàng không tự chủ được liền bắt đầu cố gắng tu hành, siêng năng luyện tập. Vừa ý học được pháp thuật mới, cương khí chi pháp, đồng dạng mới lạ lại hưng phấn, kia thật là đi trên đường, đi tới, rõ ràng cũng không có chuyện gì, cũng phải đột nhiên vung một cái tay áo, thổi thổi ven đường lá rụng. Tử Vân thì đạt được sư phụ tặng đồng dạng tân pháp khí, nghe nói là nhiều năm trước sư phụ trừ yêu đến, là một thanh dùng ngũ thải lông vũ chế thành, có thể phiến ra kình khí cây quạt. Đồng thời nàng cũng phải sư phụ truyền pháp thuật mới, vậy mà có thể bật hơi đem thổi tới đồ vật biến thành tảng đá. Pháp thuật thật sự là mị lực vô tận. Như vậy mị lực tuyệt không chỉ là cùng người đánh nhau, cũng không chỉ là tại đấu pháp bên trong mới thể hiện ra, bọn hắn dù là không dùng đến cùng người đấu pháp, chỉ là học được như vậy kỳ diệu pháp thuật, đã cảm thấy cao hứng không dứt, mà khi học được như vậy pháp thuật về sau, trông thấy chính mình thi triển ra pháp thuật kỳ diệu, thì càng hưng phấn si say. Tăng thêm có người muốn sửa đường, có người muốn trồng cây, có người muốn đốn tuổi tới cây, nhóm lửa múc nước, có nhân tu đường sau khi muốn nhìn xem đạo quan, mở cửa kinh doanh, có nhân trồng cây sau khi muốn tu hành lang, có người đốn tuổi tới cây, nhóm lửa múc nước sau khi còn muốn tu chữ bất cát, lại có hồ ly giám sát, trộm cái lười đều muốn đấu trí đấu dũng, thời gian càng là phong phú. Si say phong phú ở giữa, đồng dạng không biết thời gian. Chương 533, lần này ngươi thua bất chi bất giác. Từ Hồng Diệp Quan bắt đầu con đường đã liên tiếp đến phong sơn chỗ sâu treo trên bầu trời lầu cát, trên vách đá dựng đứng chữ vận cát đi đầu sửa tốt, được sự giúp đỡ của Phổ Mai, treo trên bầu trời hành lang cũng rất nhanh xây thành. Bây giờ mặt này vách núi trên vách đá, ngoại trừ mây mù lầu cát, cổ tùng tiên thụ, còn có quanh có treo trên bầu trời hành lang sạn đạo tới liên kết, thô thô xem xét, thật không giống như là người có thể xây thành. Làm trời chiều đem vách núi nhuộm thành màu vàng kim, mỗi gian phòng lầu cát cung điện ngói mái hiên nhà đều bỏ ra rõ ràng bóng ma giới hạn, tiên khí mờ mịt, cỏ trắng phiên bay, cho dù ai nhìn cũng đều vì chi sợ hãi thán phục. Giám sát phù giao vượt nóc băng tường, dùng móng vuốt sờ lên chữ vật các ngói, dùng một cái sạn đạo hành lang hàng rào, lại quay người về sau nhẹ nhàng nhảy một cái, còn tại không trung đã thay đổi thân hình, thuận gió mà xuống, rơi thẳng đến nơi xa trong rừng mới xây trên đường núi, ngửa đầu nhìn xem toàn cảnh. Phù giao rất là hài lòng. Bên người không xa liền có tầm tiên phóng đạo văn nhân mặc khách đi qua, bất quá bọn hắn nhìn không thấy phương xa vách núi trên vách đá dựng đứng cung điện lầu cát, cũng nhìn không thấy mới xây con đường này, chỉ cảm thấy đây là một mảnh rậm rạp núi rừng, tại núi rừng chật vật đi lại một bên hai bên cùng ủng hộ, một bên khe khẽ bàn luận. Thường lấy núi sâu phong cảnh, tìm kiếm hỏi thăm trong suy nghĩ tiên. Hồ Ly nhìn bọn hắn liếc mắt, mắt như lưu ly, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiệp thu. Mà tại Huy Châu bờ sông, du khách còn muốn càng nhiều. Lâm Giác quanh chân ngồi tại trên cỏ xanh, một bên pha trà một bên suy tư tán mà phục tụ về liền rượu, bên người liền không ngừng chuyển đến thanh âm, "Đạo trưởng, ngươi nhìn ta mà năm nay khả năng cao trung." Lập tức là một cái nữ đạo nhân thanh âm, "Ta đây như thế nào biết rõ?" Liền câu này, liền muốn so hiện nay tiên hạ 9 thành 9 đạo sĩ đều muốn trực tiếp được nhiều. "Ngươi xem một chút, ta làm sao nhìn?" Các ngươi tu đạo không đều sẽ nhìn sao? Ta không biết ta. Như vậy trò chuyện cũng là ở tại nơi này con sông một bên, Phi Lai Sơn hạ thường xuyên gặp phải chuyện. Lâm Giác nghe buồn cười, quay đầu nhìn lại. Kia là một cái quần áo chất phát phụ nhân, bên cạnh còn đứng lấy một cái ngượng ngùng thư sinh trẻ tuổi. Sư muội thì là như mày, một mặt khó xử. Nhớ nàng một cái chưa hề tiến vào trường tư đạo sĩ, đối tứ thư ngũ kinh còn không có tìm thường thư sinh giải, đã đối khoa cử nhất khiếu bất thông, nàng tại trên núi cũng không phải học lên đồng biết chữ, là cái công nhân bút bác, chỗ nào biết rõ cái này. Phụ nhân gặp nàng như thế, có hay không phẩm ra cái này đạo sĩ sẽ không đoán mệnh không biết rõ, nhưng đội hồ phân biệt rõ ra một cái khác điểm, cái này đạo sĩ sẽ không lấy tiền. Kia đạo trưởng ngươi biết cái gì? Ngươi sẽ làm pháp sao? Phụ nhân lại hỏi. Cái này ngược lại hội. Tiểu sư muội đáp. Nghe nói kinh thành có cái gì áo đỏ người, chỉ cần tham gia khoa cử khảo thí người, chỉ cần bị hắn nhìn một chút đầu, liền có thể cao trung. Đạo trưởng là cao nhân, tất nhiên sẽ cách làm mời thần tiên, có thể hay không để cho đạo trưởng xin mời hắn tại con ta khảo thí thời điểm, đối với con của ta gật gật đầu. Ai nha dân phụ ở đây cảm ơn đạo trưởng. Cái này, sư muội lập tức càng khó xử, thậm chí nhất thời không biết nên nói cái gì. Dư Quang thoáng nhìn, sư minh ngay tại bên cạnh cười. Tiểu sư muội thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Bần đạo tu vi còn thấp, đạo hạnh thấp, là không có bản sự này, cũng không giúp được thiệt tin. Nói một trận đưa tay một chỉ bên cạnh, bất quá nhà ta sư minh tu vi thâm hậu, đạo hạnh cũng cao, ngươi nhìn hắn kia lão dài trỏm râu liền biết rõ, ngươi đi hỏi hắn, hắn định biết được. Phụ nhân trong lòng có phán đoán, cái này nữ đạo sĩ xác thực không được, không có bản lĩnh gì. Thế là lại quay đầu, mang theo tự mình ngượng ngùng nhi tử, đi đến vị kia một mặt râu dài, nhàn nhã pha trà đạo nhân bên cạnh. Đạo trưởng, cầu ngài nhìn xem. Lâm Giác im lặng quay đầu, nhìn về phía kia phương sư muội. Sư muội một mặt nghiêm túc, cùng hắn đối mặt. Mặc dù trên mặt không thấy bao nhiêu biểu lộ, thế nhưng là kia có chút tả hữu lướt ngang ánh mắt, lại là bán nàng giờ phút này trong lòng giấu giếm thần sắc. Ai? Lâm Giác thu hồi ánh mắt, thở dài lắc đầu. Phụ nhân thì là kinh hãi, đạo trưởng vì sao thở dài? Ngượng ngùng thư sinh cũng khẩn trương bắt đầu. Không có không có. Lâm Giác vội vàng nói, thiện tin lẫn lộn đầu đôi. Sao? Nói thế nào? Kinh thành xác thực có cái áo đỏ người, đến hắn gật đầu thí sinh thường thường liền có thể tại năm đó cao trung, có thể cũng không phải là bởi vì hắn gật đầu thí sinh liền có thể cao trung, là bởi vì vị kia áo đỏ người yêu thích thi từ văn trường, thường tại khoa cử thời điểm không kịp chờ đợi tiến vào trường thi, lấy vượt lên trước đọc năm đó cẩm tú văn trường, hắn trông thấy tốt văn trường mới có thể gật đầu, mà những này tốt văn trường, tự nhiên cao trung. Lâm Giác bất đắc dĩ nói, bởi vậy cao trung người là bởi vì viết ra cẩm tú văn trường tại cao bên trong, mà không phải bởi vì áo đỏ người gật đầu mà cao trung. Chính là trên trời văn khúc thần cũng không có cái này bản lĩnh, nói gì một cái áo đỏ người đâu. Cái này, a, phụ nhân cùng thư sinh đều cảm giác hiếm lạ. Tựa hồ kinh thành áo đỏ người cố sự truyền đến nơi này, hoặc là truyền đến bây giờ, đã thành đến áo đỏ người gật đầu liền có thể cao trung, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Vậy làm sao bây giờ đâu? Phụ nhân vội vàng nói với Lâm Giác. Lâm Giác vừa ngắm mắt sư muội, gặp nàng còn tại lặng lẽ nhìn chằm chằm phương này, thật sự là trêu tức nàng cực kỳ. Bất quá phụ nhân tâm tư hắn cũng có thể lý giải. Tại đầu năm nay, khoa cử chính là tầm thường nhân gia đệ tử cải biến vận mệnh lớn nhất cơ hội, cũng có thể là duy nhất cơ hội, bởi vậy mỗi đến khoa cử chi niên, luôn có người sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chạy lượt thập lý bát hương mỗi cái linh nghiệm không linh nghiệm ly cung miếu thờ, cầu thần bái phật, liền là tăng thêm như vậy một tia an ủi cùng khả năng. Bởi vậy Lâm Giác nghĩ nói, tự nhiên có biện pháp. Biện pháp gì? Thư sơn có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Sau lưng ngượng ngùng thư sinh nghe, liên tục gật đầu. Phụ nhân lại là có chút tức giận, chịu khổ chịu khó như vậy người người đều biết, người người có thể đi con đường, còn cần ngươi tới nói sao? Nàng nhọc nhằn khổ sở chạy đến nơi đây tìm đến một cái đạo sĩ, chẳng lẽ là vì để ngươi giúp bận bịu khuyến học sao? Cái này không phải là nàng tới đây nguyên nhân, cũng không phải nàng tới đây muốn đạt thành kết quả. Cái này đạo sĩ cũng không được, không có bản lãnh. Dư quang hướng xuống liếc một cái, liền nhìn sách đều là trống không, một chữ cũng không có. Pha trà cũng sẽ không nấu. Cái này hơn ba cái nữa là một đám giả đạo sĩ. Phụ nhân âu một tiếng, xoay người rời đi. Ngược lại là ngượng ngùng thư sinh đối bọn hắn chắc tay, thi lễ một cái lúc này mới vội vàng đuổi kịp mẫu thân, liên tục khuyên nàng chậm một chút, chớ trên đường nhỏ ngã té ngã. Vẫn là sư minh năng luôn thiện đạo. Tiểu sư muội đi tới nói với hắn, sư muội mặc cảm. Ha ha ngươi a. Lâm Giác cười chỉ nàng, lại vì nàng rót một ly trà. Bất chi bất giác, ở chỗ này đã đợi hơn 2 năm. 2 năm này nhiều đến nay, sau lưng tòa này Phi Lai Sơn một mực không có dị tượng, cũng không biết là thật vô duyên vẫn là làm sao, bọn hắn các loại thời khắc cơ duyên một mực chưa từng xuất hiện. Cũng may vốn cũng chỉ là thanh tu, không tính khổ đợi. Ngược lại là cách mỗi 2-3 tháng, nơi này liền sẽ truyền ra một chút nghe đồn, nói là vị kia quan nhân quý nhân, cái nào thư sinh diệu hán, lại tại nơi này gặp kỳ dị, thậm chí có nhìn thấy trong núi thác nước cùng đại xà. Mới đầu ba người còn từng cảm thấy có thể là thật, duyên phận đến bọn hắn, không tại chính mình nơi này, thế nhưng là phân biệt rõ ràng mới biết, đều là giả. Cho dù là đại xà cùng thác nước, cũng là tham chiếu tiền nhân luôn luật lập. Ngược lại là theo bọn hắn ở chỗ này ở đến càng ngày càng lâu, càng ngày càng nhiều người biết rõ nơi này tới ba cái đạo sĩ, thường xuyên đến hôm nay dạng này, có người đến cùng bọn hắn trò chuyện, hoặc là có người tới tìm hắn nhóm hỗ trợ. Lại bởi vì nơi này vốn là Huy Châu, là Ngọc Giám Đế quân hương hòa địa, Giang đạo trưởng cách gần đó, cũng thường xuyên tới tìm hắn nhóm, thậm chí Ý Ly thần quân cũng cùng đi theo qua một lần, vô luận đối với Lâm Giác vẫn là tiểu sư muội, Ý Ly thần quân đều cùng bọn hắn từng có duyên phận, Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo thời điểm, càng đến Ý Ly thần quân chiếu cố qua, bởi vậy bọn hắn cũng lấy tiền bối chi lễ, hảo hảo khoản đãi với hắn. Giờ phút này nấu lấy trà xanh, thiên quang chậm rãi tối xuống. Chân trời thay đổi dần, tựa như ảo mộng, cùng sơn ảnh chúc ảnh cùng bên bờ cỏ đau. Bến đỏ cùng nhau phản chiếu tại phía trước trong nước sông, hất lên áo tơi mang theo mũ rộng bành, chọn lô tử ngư ông từ phiến đá trên cầu đi qua, xa xa khói bếp càng thêm cảnh tượng như vậy thêm một phần mộng ảo sát thái. Lại có một vòng to lớn núi nguyệt từ một bên khác dâng lên. Đúng lúc này, mặt nước chợt nổi lên một tiếng gợn sóng. Thiên quang cái bóng đều bởi vậy lay động vỡ vụn. Nhìn kỹ, chính là một cái bạch hồ, lăng không cất bước, đạp nước lưu bết, thẳng hướng vương này chạy tới. Sau lưng một cái chim sẻ, với cánh. Lâm Giác nhướng mày, đặt chén trà xuống, đứng dậy. Phản ứng đầu tiên, có thần linh đi trong núi tìm phiền toái. Nhưng mà hồ ly chạy như bay đến, dừng ở bên cạnh hắn, lại là ngẩng đầu lên đến, chỉ nói một câu, đã lâu không gặp. Nhẹ nhàng tinh tế, giàu có vui sướng. Đạo nhân thần sắc hơi chậm. Đã lâu không gặp. Lâm Giác sờ lấy hồ ly đầu, làm sao đột nhiên tới. Cũng không nói một tiếng. Đến tìm ngươi. Nói với ngươi. Hứa Ý đã đem trên vách đá hành lang đã sửa xong, Phổ Mai cũng đem trên vách đá phòng ở đã sửa xong. Hồ ly nói với Lâm Giác. Chim sẻ cũng thật nhanh vẫy cánh bay tới, dừng ở sư muội trên bờ vai tơ lụa một cái nghiêng đầu, dùng đầu cọ mặt của nàng. Nhưng mà chim sẻ cáo chi sư muội Tử Vân. Tử Vân cũng đem đường tu lũng. Hồ Ly còn nói. Nguyên lai là cái này nha. Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía sau lưng núi, cái này cũng đáng giá các ngươi tự mình tới đi một chuyến sao. Để Trần Như mang cái tin không được sao. Trần Như không ưa thích mang tin, hắn chỉ ưa thích cho người ta chỉ đường, để cho người ta chính mình đi mang tin. Hồ Ly chứng chặt đàng hoàng nói, con ngươi đảo một vòng, lập tức lại nhìn chằm chằm bên cạnh sư muội trên vai chim sẻ, mà lại tiểu hoa rất muốn sư muội. Hồ Ly sắc thực trời sinh liền giỏi về nói dối. chỉ là cái này cũng không thể lừa qua Lâm Giác. Thế là Lâm Giác mỉm cười, sờ đầu của nó, như vậy cũng thực là đáng giá đi một chuyến. Đang muốn kêu lên sư muội, mang theo hồ ly cùng thải ly rời đi nơi này, đi phụ cận trên núi hoặc là trong thành gặp nhau, không ngờ vừa mới phóng ra một bước, liền đột nhiên cảm giác được không đúng. Bên hai không biết từ chỗ nào chuyển đến một trận tiếng nước chảy. Phía trước mặc dù có sông, lại một mực là một đầu tĩnh sông, nước xanh tĩnh lưu, không có chút nào âm thanh. Nhìn lại, chẳng biết lúc nào, sau lưng núi giống như cất cao rất nhiều, trở nên cao vút trong mây, liền liền kia vòng rõ ràng đã thăng lên đỉnh núi to lớn, núi nguyệt cũng chỉ tại giữa sườn núi chỗ, bị núi góc cạnh chặn một góc. Đỉnh núi càng có một đầu tinh tế thác nước, tựa như treo ở cửu thiên chi thượng, tung xuống một dải lụa, bọt nước tung tóe nát ánh trăng. Chương 534, Nguyên Câu Sơn cự xà chương 534, Nguyên Câu Sơn cự xà chẳng biết lúc nào, phía trước ruộng đồng đã không thấy, phòng nhỏ chu vi thành rừng rậm. Đầu kia treo ở cao trên núi thác nước chút xuống không ngừng, bởi vậy lại có một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng rậm, liền từ bọn hắn phía trước cách đó không xa chạy qua, giọt nước nhảy vọt tại trên đá, tại dưới ánh trăng lóe ra tinh điểm. Cũng không biết nó ở chỗ này chạy xuôi bao nhiêu năm, bên dòng suối tảng đá sinh đầy rêu xanh, lại đã sớm bị rèn luyện được khéo đưa đẩy. Toàn bộ dòng suối nhỏ đều tràn ngập linh khí mờ mịt, không biết đến còn tưởng rằng là hơi nước hàn khí, lại lộ ra một loại huyền diệu cảm giác. Thuận dòng suối nhỏ nhìn lại, đầu kia sông ngược lại là vẫn còn ở đó. Bất quá bờ sông bến đò lại là không có, hai bên bờ cỏ lau rừng trúc tựa như cũng không còn là quen thuộc bộ dáng, tựa hồ vẫn là đầu kia sông lại tựa hồ không phải, lại hoặc là nó trong lịch sử cái nào đó dung nhan. Về phần trong sông chi thủy, lại là không biết từ chỗ nào lưu đến, lại đi nơi nào trôi đi. Từ đâu tới thác nước cùng dòng suối nhỏ? Hồ ly kinh ngạc, ồ, nơi này thay đổi. Chít chít. Chim sẻ cũng nói. Sư Minh. Tiểu sư muội nhìn về phía Lâm Giác. Nàng biết rõ Giang đạo trưởng thật lâu trước đó liền nhắc nhở qua bọn hắn, có lẽ phù giao sẽ đến, vị kia đã từng tiên ông mở cửa cũng biết rõ sư huynh sở dĩ không có đem phù giao mang tới nguyên nhân, bởi vậy lúc này bọn hắn mặc dù tại bậc này đến kia phần cơ duyên thời khắc, nàng nhất thời lại là không vui, ngược lại lòng có ưu sầu. Đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Giác nói, Giang đạo trưởng nói cũng phải có lý, dù sao đã từng tiên ông, chưa chắc sẽ như vậy tiểu khí. Một tiếng quẹt, ở giữa Giang kia nhà tranh cũng bị đẩy ra, đại sư huynh hất lên đạo bảo ra xem xét. A, đất của ta đâu? Lão nông dân nhìn quanh hai bên, kinh ngạc cực kỳ. Đúng lúc này, hồ ly cùng thải ly đều quay đầu nhìn về phía trước trong đêm. Đêm hạ rừng rậm vốn nên hắc ám, nhưng tại nơi này, nhưng dù sao có lấm ta lấm tấm ánh sáng tại bố, đa số ánh trăng đồng dạng sắc thái, từng cái địa phương đều có, lóe lên liền biến mất, làm nó nhìn vô cùng mờ ảo. Là cái gì tại phản xạ ánh trăng sao? Không phải. Lâm Dân nói, là nơi này linh khí quá mức nồng đậm, ngưng tụ thành sương mù cũng còn không đủ, lại hiện ra thực chất, lấy về phần tại ánh trăng phía dưới lấp lóe linh quang. Trong rừng lại có sàn sạt thanh âm. Đột nhiên một tiếng gió thổi, xô ra một đạo to lớn hắc ảnh. Tiểu sư muội trên vai chim sẻ dẫn đầu với cánh, cấp tốc bay cao, cơ hồ nháy mắt sau đó, tiểu sư muội cả người liền ngã về sau lăng không mà lên, nhẹ như không có vật gì, sát phía dưới hắc ảnh tránh đi một cái này, lại tại không trung chuyển chính thức thân hình, vung động trên tay phát triển. Xoát một cái, trắng như tuyết bụi đuôi lập tức rối dài, phía trước lại cuốn lên một cái cầu, bình nện ở người đến trên thân. Lúc này mới gặp, đây là một đầu vẹn vẹn đầu lâu liền cùng phòng nhỏ đồng dạng lớn hắc xà, chính mở ra miệng rộng như thiểm điện hướng nàng cắn tới. Tiêu móc câu cong giống như răng nanh, thật giống đại kiếm đồng dạng. Một kích không trúng, hắc xà cấp tốc lùi về. Tiểu sư muội cũng nhẹ bồng bềnh rơi xuống. Nàng đập một cái lực đạo không lớn, cũng không làm bị thương nó, chỉ là nói cho nó biết chính mình không dễ trọng, cũng cho nó một cái cơ hội, là đạo nhân đức yêu sinh. Nó còn chưa đi. Hồ ly đối bọn hắn nói. Mấy người tự nhiên biết rõ. Không chỉ có đầu kia hắc xà không đi, trong rừng rậm còn có càng nhiều tiếng xào xạc. Đột nhiên ở giữa lại là một tiếng gió thổi nổ vang. Vẫn là vừa mới đầu kia hắc xà. Lúc này đổi hồ ly nên địch. Chỉ thấy nó hướng phía trước nhảy một cái, nhảy ra mấy trượng về sau, đột nhiên biến thành một đầu to lớn lục vĩ bạch hồ, nhảy ra xa như vậy, thân thể còn tại bay về phía trước, cái đuôi y nguyên cơ hồ từ mấy người trước mặt đảo qua. Hắc xà nhanh như thiểm điện, hồ ly càng là nhanh nhẹn, một ngụm hàn khí hướng kia mở ra buồn máu trong miệng lớn nôn đi vào, móng vuốt dùng sức một chảo, lăng không dậm chân, đầy ngày đều là nó mượn lực trợ, lại cứ thế mà đem cái này to lớn hắc xà đầu lâu ép đến tại dòng suối nhỏ bên trong. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, dòng suối nhỏ ngăn nước, phía sau trong rừng rậm hắc xà thân thể tùy theo lắc lư, càng là áp đảo không biết bao nhiêu cây cối. Hồ ly mặc dù người yếu, nhưng cũng là tương đối, nó tự nhiên không dám cùng hắc long chém giết. Bất quá trước mắt đầu này hắc xà mặc dù có kia hắc long một nửa dài, có thể hiển nhiên cùng chân long không phải cùng một cái đồ vật. Ầm ầm, hắc xà thân thể uốn éo tới, muốn của nó. Bất quá hồ ly phảng phất phía sau mở mắt, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, đã tránh đi, rơi xuống đất thời điểm, lại là một bàn tay. Phía nó bàn tay, có phong phú hơn đầu rắn kinh nghiệm tiểu hoa ở trên trời hô. Đúng lúc này, bên trái lại là một đầu cự xà đánh tới, lần này là một đầu hoa ban cự xà. Tiểu sư muội tiến lên một bước, bấm niệm pháp quyết một chỉ. Sơn áp đỉnh, bành, hoa ban cự xà vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu lâu lập tức nện địa, hướng phía trước xoa ra bùn đất cao mấy thước. Bên phải cũng có một đầu màu xanh cự xà cả tới. Đại sư Minh một tay bấm niệm pháp quyết, một tay đẩy trưởng, liền lập tức có một đầu cùng thanh xà không chênh lệch nhiều hỏa long xô ra, trực tiếp đụng vào thanh xà mở ra cự trong miệng. Hỏa diễm đụng nát, thanh xà lùi về. Không trung truyền đến bỏng ra trận trận tanh hôi cùng mùi thịt, hỗn hợp lạ thường quái hương vị, bị gió đêm thổi xa. Chỉ là những này cự xà ngày thường quá lớn, lực lớn vô cùng, mặc dù không có thành tinh, không biết pháp thuật, nhưng cũng rõ ràng là bị nơi đây linh khí tầm bổ, vô luận là tiểu sư muội Sơn Áp Đỉnh vẫn là đại sư Minh Linh Hỏa, đều không thể một cái liền đem những này cự xà chấm dứt, thậm chí đối bọn chúng tổn thương cũng không quá lớn. Bị Sơn Áp Đỉnh ngăn chặn đầu lâu Hoa Ban cự xà rất nhanh ngẩng đầu lên, chỉ là nhấc không cao, nó còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng không sợ hãi, chỉ lùi về đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm sư muội, vận sức chờ phát động. Bị linh hỏa nóng miệng thanh xà thì càng hung mãnh, vừa mới lùi về, liền lại hướng phía đại sư Minh cắn tới. Đại sư Minh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, thanh xà liền đụng nát sau lưng nhà gỗ. Tuổi bay lên cao mấy trượng, rơi lả tả trên đất. Thế nhưng là tuổi còn chưa rơi xuống, một cái khác đầu Hoa Ban cự xà miệng to như chậu máu liền lại đánh tới, sư muội hóa thành gió mát tránh đi, đồng thời mượn Hoa Ban cự xà vọt tới tình thế, nàng lại hiện lộ thân thời điểm, liền tự nhiên mà nhiên rơi xuống Hoa Ban cự xà nơi tim. Sư muội đem phất trần đổi sang tay trái, tay phải giơ lên cao cao, dự định một trường bộ dưới, trước đập nát nó nơi đây lần phiến. Đại sư Minh thì là tay áo vung lên, dẫn xuất một đầu to lớn hỏa long, chiếu sáng bầu trời đêm, lên không lại quay đầu, chuẩn bị cùng cái này thanh xà tranh một chuyến long xà phân chia. Ánh lửa cùng ánh trăng đồng thời chiếu vào trong suối, soi sáng ra kinh thiên bọt nước, Lục Vĩ Bạch Hồ một lần nữa đem hắc xà đầu theo về trong suối, chính hướng phía đầu của nó miệng phun hạt khí, cơ hồ đưa nó toàn bộ đầu đều đông lạnh. Hai người một hồ cùng cự xà đánh đến vô cùng kịch liệt, liền liền không trùng vỗ cánh chim sẻ cũng gấp hỏng, tế quyển càng là tại lâm giác bên chân sủa không ngừng. Những này cự xà cũng có linh tính, hồ ly cũng cắn, sư muội cũng cắn, đại sư Minh cũng cắn, chính là không đến công kích tiên nhân. Gâu gâu gâu. Chó sủa bên trong, lại nghe một trận nhẹ gió nhẹ âm thanh. Tế quyển sững sờ ngậm miệng ngẩng đầu. Chỉ gặp đạo nhân đưa tay há miệng, nhẹ nhàng phun một cái. Một đầu khói vàng từ hắn trong miệng thoát ra. Khói vàng dính vào bên trái Hoa Ban cự xà, liền từ thân thể của nó ở giữa bắt đầu, đẩy ra một đoàn màu vàng đất tảng đá tính chất, đồng thời cấp tốc quyết tán, một khi biến thành cái này nhan sắc, nó lập tức liền không động được, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, đầu này Hoa Ban cự xà liền toàn thân đều bị biến thành tảng đá, như ngừng lại trở về muốn cắn sư muội tư thế. Răng nanh như là đại kiếm, miệng lớn có thể nuốt voi lớn, sinh động như thật, vừa kinh khủng vô cùng. Đạo nhân lại là nhẹ nhàng phun một cái. Đầu kia thanh xà đang cùng không trung hỏa long tranh hùng, đội vàng không kịp chuẩn bị bị khói vàng dính vào, cũng cấp tốc bắt đầu hóa đá, dừng lại thành một tòa to lớn há mồm cắn hướng bầu trời thạch rắn pho tượng. Cái thứ ba khói vàng phun ra, hắc xà đang bị hồ ly hành hùng, dãy rủa thời khắc, vẫy đuôi một cái, vừa mới đụng vào không trung khói vàng. Tư, hắc xà từ cái đuôi bắt đầu hóa thành tảng đá, cấp tốc hướng về thân thể quyết tán. Đầu lâu của nó cao cao ngẩng, muốn thoát khỏi hồ ly nôn hàn khí, nhưng chưa từng nghĩ, tảng đá đã lan tràn tới cái cổ, đầu lâu này vừa nhấc bắt đầu, liền rốt cuộc rủ xuống không nổi nữa. A. Lục Vĩ Bạch Hồ sững sờ, đầu trên dưới trái phải lắc lư, đổi lấy góc độ nhìn lại, gặp cái này hắc xà sát thực biến thành thạch điêu, nó còn duỗi móng đuốt lại vỗ vỗ, xác định là thạch điêu cũng xác định nó bất động, thậm chí còn há miệng lại nhiều nôn hai miệng nhỏ hàn khí, lúc này mới trở về nhìn về phía Lâm Giác. Cứ như vậy đi. Đạo nhân nói, những này rắn mặc dù dáng rất lớn, bất quá cũng không linh trí, chỉ bằng bản năng làm việc, chúng ta tới đến người khác địa phương, tốt nhất đừng vừa lên đến liền lớn tạo sát nghiệt. Tế Quyền đứng tại Lâm Giác bên chân, đã sợ ngây người, không ngừng dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Giác, lại nhìn ba đầu cự xà, cũng vừa đi vừa về hoán đổi. Tiểu sư muội dẫn theo phất trần, cũng là hết sức kinh ngạc. Đây chính là tiên nhân bản lĩnh sao? Chỉ là nôn một hơi, như thế một đầu lớn cự xà cũng hóa thành thạch điêu. Như thế nhỏ thạch phong thuật, đến sư minh nơi này, thế mà thành lợi hại như thế bản lĩnh. Khó trách thế gian nghe đồn rằng, nhiều như vậy lớn thần tiên chỉ dựa vào đồng dạng bản lĩnh, đồng dạng pháp khí liền có thể có được cao thượng địa vị. Sư minh tốt bản lĩnh, còn phải là sư đệ nha. Đừng lo khen. Sư minh sư muội trở thành sự thật đắc đạo về sau, tự nhiên cũng có như vậy bản lĩnh. Lâm Giác nói đi về phía trước, thậm chí sư muội tu tập ngũ hành linh pháp, lại so ta học được càng thêm xâm nhập, đến thời điểm sư muội sử dụng nhất định lợi hại hơn nhiều so với ta. Đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút dòng suối nhỏ, lại thuận dòng suối nhỏ nhìn về phía trước núi cao cùng thác nước, chậm rãi đi về phía trước. Nhiều như vậy cự xà, xem ra quả nhiên là Nguyên Câu Sơn. Ừm. Những này cự xà tựa như là dạ hành tính, nghe thấy những cái kia cố sự bên trong, tới ban ngày người nơi này, phần lớn đều không có gặp được cự xà. Đại sư Minh nói, còn tốt trước đó nghe thấy cố sự bên trong, cái kia đêm đồ đến đây người đi đến dòng suối nhỏ, rất nhanh liền lui trở về, nếu không liền nguy hiểm. Khả năng. Lâm Giác gật đầu, cũng có thể là bọn chúng không phải ai đều công kích. Cũng có khả năng. Ba người một hồ, mang theo tế cầu chim sẻ, thuận dòng suối nhỏ hướng phía trước. Lại có cự xà nghe tiếng đến đây, Lâm Giác cũng chỉ nôn một hơi, liền vì trong núi lại thêm vào một tòa cự hình thạch điêu. Môn này thạch phong thuật kỳ thật chưa chắc nhất định đả thương người, nếu là đưa nó tu trí cao sâu, thậm chí có thể đem người phong nhập bên trong đá 500 năm, 500 năm sau vẫn còn sống, có thể thấy được chỗ huyền diệu. Những này cự xà cũng là như thế, qua một thời gian ngắn, pháp lực biến mất, huyền diệu tán đi, bọn chúng tự nhiên sẽ khôi phục nguyên bản thân thể. Đáng tiếc đây là cự xà không phải thú chim, nếu không Lâm Giác càng muốn dùng tụ thú điều cầm, chỉ cần nói câu nào, cơ hồ không uổng phí công phu cũng không uổng phí pháp lực, liền có thể tại thỏa đáng thời điểm làm được rất nhiều thích hợp đấu pháp thuật, thậm chí là một trận kịch đấu cũng chưa chắc làm được sự tình. Chương 535, thật muốn thu hoạch lớn a chương 535, thật muốn thu hoạch lớn a suối nước bên trong linh khí càng phát ra nồng đậm, lại không ngừng hướng hai bên quyết tán, tự dưỡng toàn bộ rừng rậm. Tựa hồ nó càng là đi lên, linh khí liền càng sâu nặng, càng là hướng xuống, linh khí liền càng mỏng manh, cho đến chạy tới dưới núi, linh khí liền triệt để tan hết. Đồng thời lại hướng lên đi, trong suối nước dần dần hiện ra một vòng hào quang, tựa như ánh bình minh một chiếu. Xích Tuyển. Lâm Giác kinh ngạc quay đầu. Rất nhanh lại tại trong rừng nhìn thấy tiên thụ, bên trên treo tiên quả. Đó là một loại cái bát lớn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh tiên quả, tản ra nồng đậm dị hương, mặt ngoài lại có nồng hậu dày đặc linh vận, thậm chí hóa thành sương mù mờ mịt quanh quần không dứt. Nguyên Khâu quả, bất tử thụ. Trong cổ thư nhớ Nguyên Khâu Sơn có bất tử thụ, ăn chi chính là thọ, lại có xích tuyển, uống chi không giả. Nơi đây nhất định là Nguyên Khâu Sơn không thể nghi ngờ, bởi vì loại này Nguyên Khâu quả hắn từng gặp, chỉ là trước kia hắn thấy qua chỉ có nắm đấm lớn nhỏ thôi, xác nhận lại tới đây thần tiên chân quân mang đi ra ngoài bồi dưỡng, hoặc là khí hậu không hợp, hoặc là bồi dưỡng không chu toàn, cho nên không có nơi này dáng rất tốt. Khó trách thế gian sẽ có nhiều như vậy kỳ diệu lại làm người say mê thần tiên cố sự lưu truyền. Lâm Giác nhỏ giọng cảm thán, nếu là bình thường phạm nhân một không xem chừng ngộ nhập nơi này, có lẽ là tránh đi những cái kia cự xà, có lẽ những cái kia cự xà vốn cũng không làm khó hắn nhóm, đi được hát, xoay người uống một hớp nước, liền có thể không giả, đói bụng thèm, hái được một viên quả, liền có thể trưởng thọ, ra ngoài truyền ra, ai không hướng tới. Cái này không phải liền là cựu thiên tiên cảnh sao? Tiểu sư muội nói, chớ nói thế gian người bình thường, ngay cả ta nghe đều hướng tới. Đã từng tiên ông đạo tràng, vốn là cùng trong truyền thuyết giao chỉ tiên cảnh không có khác nhau. Đại sư Minh nói, là, đứng một lát, hồ ly đi hái một chút. Phù Giao dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía bên đường Lâm Trung tiên thụ tiên quả. Đừng làm loạn. Vì cái gì? Biết rõ hơn. Hồ ly một mặt không hiểu, trái cây chín chính là để cho người ta hái, quả lớn lên á hương như vậy ngọt như vậy ăn ngon, cũng là để cho người ta hái, hái trở về đem nó ăn hết, mới tốt đem hột nôn đến khắp núi đều là, sang năm liền dáng dấp khắp núi đều là. Ngươi ngược lại nói rất có lý. Vốn chính là. Hồ ly một mặt nghiêm túc, kiên trì ý mình. Trái cây chín không có người hái, liền sẽ rơi xuống mặt đất, liền sẽ lãng phí, như thế ha không cô phụ nó. Lâm Giác cũng rất muốn loại trái này. Loại này tiên quả với hắn mà nói tác dụng mặc dù không bằng tự mình trong núi loại nguyên bản đáng quả, có thể đối với không có trở thành sự thật đắc đạo người mà nói nhưng không thấy đến, nhất là đối với không có tu hành phạm nhân mà nói, loại này có thể kéo dài tuổi thọ tiên quả mới là đường đường chính chính trong truyền thuyết tiên quả bản đạo. Nếu là tặng cho La Công, tặng cho thư thôn thân nhân, tặng cho Vạn Công Đạo đạo trưởng bọn người, tặng cho Nam Thiên Sư bọn người, thậm chí sau này khả năng khó mà trở thành sự thật đắc đạo đệ tử, đều vẫn là loại này tiên quả thỏa đáng. Không nói những cái khác, liền nói tiên nguyên xem vong cơ tử đạo ra, nếu là mình sớm đi lại tới đây, đạt được nguyên câu quả, há không liền có thể để hắn lão nhân ra lại thêm thọ một chút năm. Lại hoặc là xem bên trong trước kia tế quyển, dưới mắt đầu này tế quyển phụ mẫu, bọn chúng sống 40-50 năm, nếu là tặng bọn chúng một viên nguyên câu quả, nói ít cũng là lại sống thêm một chút năm, nói nhiều lời nói, thậm chí khả năng tại sống lâu nhưng trong năm này đạt được cơ duyên, thành tinh đắc đạo, vậy thì không phải là sống lâu một chút năm đơn giản như vậy. Húng chi ở hiện tại Lâm Giác mà nói, nguyên bản đan quả cũng không có gì công hiệu có thể nói, cũng liền giải cái thèm, an mỹ vị, kể từ đó, lại nhiều một cái nguyên câu quả, chẳng phải là lại nhiều một loại khác khẩu vị. Chỉ là hắn cũng có mặt khác cân nhắc, cái này dù sao cũng là người ta loại, chúng ta tới người là khách, tốt nhất cẩn thận một chút. Lời tuy như thế, thế nhưng là dư quang thoáng nhìn, ngắm gặp dưới một thân cây đang có một viên chín mọng rơi xuống quả, đã nát một nửa, lộ ra hồn đến, chu vi quang điểm chính giờ, tôn lên nó tựa như trong mộng tiên vật. Lâm Giác vây tay, hồn lập tức liền từ mềm nát thịt quả bên trong đi ra ngoài, thẳng tắp bay vào đạo nhân trong tay. Hồ ly lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, chúng ta tới người là khách, tốt nhất cẩn thận một chút. Đây coi như là nhặt. Vậy ta cũng nhặt. Hồ ly lập tức giương cổ lên, bốn phía nhìn quanh. Con mắt của nó rất nhọn, vốn là tại dưới ánh trăng thấy vật giống như ban ngày, lại thêm chu vi chỗ hắc ám không ngừng có linh khí lấp lánh linh quang, giống như là dưới ánh trăng mặt hồ lấp lóe nhỏ vụn ánh trăng, lại giống mộng cảnh đồng dạng không chân thực, những cái kia tiên quả xung quanh linh vận càng là dày đặc, quang mang liền tránh đến nhiều hơn nữa chút, nó đem ánh mắt từ chỗ tối dịch chuyển khỏi, rất nhanh liền lại tìm đến một viên rơi xuống còn chưa mọc rễ tiên quả. Xoát một đạo bóng trắng đi qua, xoát một đạo bóng trắng trở về, nhặt được một viên. Hồ ly ngậm hột, ngửa đầu giương cổ lên, miệng há ra hột liền tiến vào trong bụng của nó. Hồ ly lập tức bắt đầu vui vẻ, lập tức lại khắp nơi nhìn. Nó biết rõ đây là tiên quả, biết rõ nó quý giá, cũng biết rõ có thể lấy về loại, vừa dài bước phát triển mới cây đến, kết xuất mới quả, có thể tại mấy năm sau nào đó một ngày bị nó cùng đạo sĩ mị mị ăn một bữa, bởi vậy cái này đối với nó mà nói, là một loại thu hoạch vui vẻ cảm giác. Lại nhặt một viên, tha về một viên, liền vui vẻ thỏa mãn cực kỳ. Tựa như hài nấm, lại giống nhặt cá. Chim sẻ thấy thế, cũng rơi xuống, biến trở về thải ly, nhìn một chút tiểu sư muội, đi theo nó cùng đi tìm. Liên liên tế quyển cũng chạy đi tìm. Thải ly tìm đến, liền cho sư muội. Sư muội ưa thích quả, ưa thích cây ăn quả, ưa thích loại kia mua đến quả thành thục thời tiết cái gì đều không cần làm cũng có thể ăn uống không lo cảm giác, kỳ thật bản chất lúc trước cùng khổ đói ra, bởi vậy nàng tại Hồng Diệp Quan trước núi phía sau núi đều trồng đầy cây ăn quả, mua đến mùa xuân cũng là nở hoa không ngừng. Chó đen tìm đến, liền cho đại sư minh. Đây là một lao nông dân, cái gì đều yêu loại. Trầm rãi cũng càng ngày càng đi lên. Ngao ngao. Đột nhiên tế quyển sợ hãi chạy tới. Thải ly cũng rất cảnh giác, đi theo chạy về ba người bên người. Chỉ có hồ ly kẻ tài cao gan cũng lớn, ngồi ngay ngắn ở một viên rơi xuống tiên quả bên cạnh, móng vuốt rất tự nhiên hướng phía trước rôi ấn ở tiên quả, ngửa đầu nhìn về phía trong rừng cây. Trong rừng có thanh âm ông ông. Nhìn kỹ, nguyên lai là một đám thổ ong, không quá lớn rất lớn, cơ hồ cùng cối xay đồng dạng lớn, tại rừng cây bên trong chật vật bay động, phát ra động tĩnh rất lớn. Kia là Khâm Nguyên. Đại sư Minh đọc đã mắt của thư, thượng cổ thời điểm một chút tiên sơn động phủ sẽ có đồ vật, trong sách nói nó lớn lên giống là thổ ong, nhưng là có uyên ương lớn nhỏ, chim thú bị ngủ đông đến liền sẽ chết, cây cối bị ngủ đông đến cũng sẽ khô héo chết héo, không nên trêu chọc nó. Cái này cũng không chỉ huyền ương lớn nhỏ. Xác nhận nơi đây linh khí quá đủ bố trí. Đại sư Minh nói, những cái kia đại xà khả năng cũng so trước kia lớn rất nhiều. Bất quá bọn chúng nhìn tính công kích cũng không mạnh. Lâm Giác nhìn xem kia phương, nhìn thấy có chỉ Khâm Nguyên bay về phía tự mình hồ ly, nghiêng đầu dùng mắt kép nhìn chằm chằm hồ ly. Hồ ly lúc đầu nhấp chảo muốn sờ nó, nghe thấy đại sư Minh nói lời về sau, trở về nhìn bọn hắn liếc mắt, liền lại đem móng vuốt đem thả xuống dưới chờ nó thu hồi ánh mắt. Khâm Nguyên liền bay mất. Mới vừa đi ra mấy bước, mấy người lại ngẩng đầu. Chỉ mỗi ngày trên trăng sáng dần dần treo cao, trăng sáng phía dưới có giống như là ngỗng trời chim bay qua, thế mà còn có một đám ngựa, tựa như là tại trên thảo nguyên chạy, lại là đạp không mà đi, từ đông hướng đi tây phương. Kia là văn mã, cũng gọi cắt hoàng mã, cắt văn mã. Đồng dạng là thượng cổ thời điểm một chút tiên sơn trong động phủ sẽ có dị thú, nghe nói có chút thượng cổ tiên nhân cũng sẽ nuôi nó. Ta còn tại một quyển sách khác trông được qua, nói là cửu thiên tiên cảnh tiên binh tiên tướng cưỡi ngựa, chính là loài ngựa này cùng một loại khác ngựa hôn giao mà tới. Đại sư Minh mở miệng nói ra, nghe nói nó có lông bờm màu đỏ, màu trắng thân thể, trên người có đường vân, con mắt giống như hoàng kim kim quang chói mắt, có thể bay trên trời bước trên mây, nhưng là tính tình hung mãnh, lấy hổ báo làm thức ăn. Lông bờm màu đỏ, màu trắng thân thể, đường vân. Tiểu sư muội cao ngựa đầu nhìn xem đám kia ngựa đi xa, xác thực dài dạng này. Ta còn là lần thứ nhất lấy loại này góc độ nhìn đàn ngựa phi nước đại. Lâm Giác đồng dạng ngựa đầu nói, nơi này thật nhiều chim quý thú lạ. Tiểu sư muội nói, nếu là có thể bắt mấy cái trở về nuôi liền tốt. Văn mã hung manh táo bạo, không tốt lắm nuôi. Đại sư Minh nói, bởi vậy cựu thiên chiến mã cũng là dùng nó đến hôn giao. A, đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Vô luận tế quyền vẫn là thải ly, thậm chí hồ ly đều bị giật nảy mình, lập tức quay đầu theo tiếng nhìn lại. Con tưởng rằng là ai phát hiện cái gì, hay là ngọn tiên sơn này động thiên bên trong còn có người khác, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đúng là một cái mọc ra mặt người quá đen, cùng hồ ly biến đồng dạng lớn nhỏ, liền dừng ở bên cạnh một gốc bất tử thụ cảnh cây bên trên, giấu ở hắc ám bên trong, nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặt người quạ đen một trận, lập tức kêu to lên, "Trộm quả! Trộm quả!" Chó đen cũng là một trận, lập tức cùng nó đối kêu lên, "Go go go!" Nói lung tung. Nhặt. Hồ ly một cái nhảy qua đến, đứng dưới tảng cây cùng nó đối mặt. "Trộm quả! Trộm quả!" Nhặt. 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 Thải ly gặp hồ ly phản bác, cũng đi theo phản bác. Nhất thời nơi đây có chút ầm ĩ, đây là mặt người quạ đen, truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm vẫn rất phổ biến, tại một chút tương đối xa xôi trong núi hoặc là núi rừng tương đối tươi tốt trên đường núi liền sẽ gặp phải. Đại sư Minh vừa nói, một bên quay đầu liếc một cái trên cây cái kia hô to không ngừng mặt người quá đen, trong sách nói nó ban ngày nằm đêm ra, ăn nó đi thịt, có thể phòng ngừa bị cảm nắng, bởi vậy tại thượng cổ thời điểm, rất nhiều người tại giữa hè thời tiết đi đường lao động, tại ven đường trông thấy nó liền sẽ đem nó đánh chết tan hết, ta suy đoán rất có thể là cái này nguyên nhân, tăng thêm thiên địa biến hóa, dẫn đến nó bây giờ tại ngoại giới cơ hội nhìn không thấy. Lúc đầu vô luận như thế nào cũng không chịu ngậm miệng mặt người quạ đen nghe thấy đại sư Minh, lập tức liền ngậm miệng lại. Nháy mắt sau đó, nó liền vỗ cánh, hoảng sợ bay đi. Hù chết chim, hù chết chim. Khô khốc thanh âm hỗn tạp cánh đập âm thanh, từ từ đi xa. Đại sư Minh đây mới là tốt bản lĩnh. Tại xem bên trong nhàm chán, nhìn sách nhiều chút thôi. Đại sư Minh lắc đầu, nhìn xem đi xa quạ đen, trong sách ngược lại là chưa hề nói nó còn biết nói chuyện, cái này mặt người quạ đen đại khái cũng là sinh hoạt ở nơi này, bị nơi này tiên khí linh vận tầm bổ, dần dần đắc được đạo. Ừm. Lâm Giác nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình sơ xuất thư thôn cầu đạo lúc, cùng La Công gặp nhau thời điểm gặp phải đám kia quái khỉ. Đám kia quái khỉ đại khái cũng là thượng cổ thời điểm núi rừng ven đường thường gặp dị thú, cũng liền cùng cái này mặt người quạ đen, chỉ là khác nhau là người đến sau mặt quạ đen tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích, mà những cái kia quái khỉ khả năng bởi vì sinh tồn năng lực khá mạnh hoặc là người không muốn săn mồi bọn chúng, từ đó còn tại thế gian núi sâu có chỗ tồn tại, thậm chí có ra làm loạn, cũng giống là tính đồng dạng. Kia lấy đại sư Minh nhìn, chúng ta ở đâu có thể tìm ra đến vượng hoàng? Nghe nói vượng hoàng trời sinh tính cao khiết, ưa thích ở chỗ cao, lại ưa thích ở trên thanh đồng thụ. Đại sư Minh nhìn một vòng, không nhìn thấy thanh đồng thụ, đi trước đỉnh núi xem một chút đi. Lâm Giác nhìn xem chu vi trong rừng các loại chim quý thú lạ, lại trở về nhìn lên bầu trời đi xa văn mã, thật muốn mang một chút trở về chăn nuôi, trang trí chính mình đạo tràng, lại tạm thời khắc chế như vậy xúc động, tiếp tục đi lên. Chương 536, Giao Hoa đến đây cần làm chuyện gì? Chương 536, Giao Hoa đến đây cần làm chuyện gì? Mấy người dọc theo dòng suối nhỏ hành tẩu, bắt đầu còn có thể đứng thẳng, rất nhanh bởi vì thế núi dốc đứng mà không người xuống, đợi đến đi đến dòng suối nhỏ cuối cùng, chính là dọc theo dốc đứng ngọn núi hành tẩu, cơ hồ cùng treo thác nước song hành. Lúc này ba người thân thể cơ bản đã cùng mặt đất song song, tại dưới ánh trăng nhìn xem có chút kỳ dị, như là đi qua trên vách đá nô ra cổ thụ, đi qua tuyệt bích lồi chỗ treo to lớn chim ưng xào huyệt, xuyên qua lưng chừng núi giải rác mây mù, chỉ cảm thấy cùng đỉnh đầu trăng sáng càng ngày càng gần. Trong đêm núi chỉ là mờ tối cắt hình, ba người mặc đạo bảo ngược lại dễ thấy, bên người lại có một cái hồ ly bay lên một cái chim sẻ. Về phần tế quyển, đạo hạnh không đủ, bò không lên vách núi, bị Lâm Giác đựng túi vải bên trong, dần dần đi tới thác nước cuối cùng. Kia là cao trên núi nửa đoạn một chỗ tuyền nhãn, tuyền nhãn đã phản chiếu lấy ánh trăng, lại tản ra hào quang, tranh hồng gần đỏ. Đây chính là xích tuyền đi. Lâm Giác đến gặp cả lưng, nước suối rõ ràng phát ra hào quang, vậy mà cũng đổ chiếu ra hắn cái bóng. Rất nhanh bên cạnh lại thêm ra một viên bạch hồ đầu, tiếp theo là đại sư Minh, tiểu sư muội cùng thải ly cái bóng. Chỉ là trong nước cái bóng của bọn hắn tất cả đều là thanh xuân thời điểm. Lâm Giác khuôn mặt cơ bản không có biến hóa lớn, chỉ là trên mặt ít một chút gian nan vất vả, hình dáng mặt mày trở nên thanh non một chút, vẫn mặc trên người cái này thân đạo bào, mà hắn lúc đầu ở tại dưới núi phòng nhỏ lúc, vì không khiến người ta nhận ra hắn là cố ý biến ra một mặt râu dài, bây giờ cái bóng bên trong trên mặt của hắn cũng làm sạch sẽ tịnh. Bên cạnh tiểu sư muội gần giống như hắn, dung mạo không có biến hóa lớn, chỉ là hình dáng mặt mày trở nên thanh non một chút, hoảng hốt xem xét, để Lâm Giác nhớ tới trước đây sư minh đệ mấy cái vừa mới xuống núi lúc nàng. Sư muội, sư minh. Hai người gần như đồng thời kinh dị ra. Bên cạnh hồ ly cũng là trợn tròn con mắt, lập tức rỗi ra một cái trắng như tuyết lông mềm như nhung tròn vo móng đuốt chỉ vào trong suối nước, mới các ngươi. Cái gì gọi là mới các ngươi? Hiện tại có chút cũ. Hai người cố tình phản bác, nhưng lại ngậm miệng lại. Bởi vì xác thực như thế. Hồ ly đồng luôn vô kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, mặc dù miêu tả có chút quái dị, lại là lại chuẩn xác cực kỳ. Còn những cái khác cái gì ngây ngô gian nan vất vả tuế nguyệt vết tích loại hình tử, cũng không bằng hai cái này cũ mới tới chuẩn xác. Hai người liếc nhau vừa nhìn về phía đại sư mình. Đại sư mình biến hóa nhưng lớn lắm. Hắn trên phủ Khâu Sơn thanh tu, đã không có Lâm Giác cùng sư muội tốt như vậy tạo hóa, ăn nhiều như vậy tiến quả, tu vi tiến bộ cũng nhanh, cũng không có tận lực nuốt đan dược bảo trì dung mạo, bây giờ niên kỷ hơn 60 tuổi, hình dạng thì là 40 tuổi trung nhân nhân, bất quá bởi vì trung thực, nhìn xem muốn càng lộ vẻ lấn chút chút. Trong suối nước phản chiếu lấy thì là một cái chừng 20 tiểu tử. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhìn xem vẫn trung thực, phi thường có lực tương tác, cũng thật thú vị. Không nghĩ tới đại sư huynh tuổi trẻ thời điểm dài dạng này. Lâm Giác vừa cười vừa nói, chúng ta lúc lên núi sư huynh nên liền 40 tuổi đi. Nhìn xem cũng đã là 30 tuổi dáng vẻ, còn chưa bao giờ thấy qua đây. Sư minh trưởng. Tiểu sư muội lập tức không biết nói thế nào, đành phải đưa tay vào đầu, a a cười ngây ngô bắt đầu. Kỳ thật không có ý kiến gì, chỉ là dĩ vãng vô cùng quen thuộc một người, một cái đổi mới diện mạo, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là ai? Hồ ly thì là chỉ vào trong nước hỏi. Túi ra tôi. Đại sư minh rất là bình tĩnh mà nói. Chỉ có thải ly cùng hồ ly không có biến hóa. Thải ly là bởi vì thành tinh đến sớm, vốn là duy trì chính thanh xuân lúc dáng vẻ, cho dù có biến hóa rất nhỏ, cũng không phải người có thể nhìn ra được, chỉ có một cái khác mèo mới nhìn được đi ra. Hồ ly thì là huyết mạch đặc thù, cái này ngắn ngủi hơn 20 năm căn bản không đủ nó lớn lên, bản thân nó liền không tới thanh niên, tự nhiên cũng không có thay đổi gì. Hoa, một cái tay phát nát nước suối mặt ngoài bưng bức, cái bóng trong nước cũng đi theo nát. Cho ta trước nếm một ngụm. Lâm Giác vốc lên thổi phồng mang theo hào quang nước, để vào trong miệng. Trong nước mọc lên khói trắng, nhìn xem giống như suối nước nóng hơi nước bốc lên, lại giống hàn trì hàn ý dày đặc, có thể những này bất quá là linh khí thôi, uống đến miệng bên trong cũng chỉ là lạnh buốt vừa miệng, cam điểm nước miếng. Ừm. Lâm Giác phẩm nhất phẩm, lại cúc thổi phồng, hốt trượt một tiếng uống một miệng lớn. Cam điểm. Linh khí 10 phần. Dễ uống. Ngoại trừ để cho người ta thanh xuân bất lão, tựa hồ không có tác dụng khác. Các ngươi cũng có thể uống một chút. Vậy ta cũng uống một ngụm. Tiểu sư muội cũng cúi người, không chút khách khí mặc cho sợi tóc rủ xuống, cúc một bụng nước, liền đến bên miệng. Nếm thử thần tiên trong chuyện xưa tiên tuyển, thể nghiệm một lần uống tiên tuyển không giả tư vị, như thế có một loại chính mình cũng tiến vào thần tiên cố sự bên trong cảm giác. Thải Ly cẩn thận nghiêm túc xích lại gần bên suối, cũng dò xét miệng. Lâm Giác nhìn về phía tự mình hồ ly lúc, thấy nó đã trước Thải Ly một bước tiến tới bên suối, đồng thời đi xuống dưới một bước, giơ cổ lên, phun ra đầu lưỡi. Bẹp bẹp. Phù giao đừng uống. Lâm Giác vội vàng hô lên một câu. Ừm. Hồ ly nghiêng đầu nhìn hắn, còn có một giọt nước từ trong miệng nhỏ xuống, một mặt không hiểu, vì cái gì không cho hồ ly uống? Bọn hắn tất cả đều hát. Ngươi còn nhỏ. Dựa vào cái gì nhỏ không chính xác uống? Xem chừng uống chưa trưởng thành. Hồ ly trưởng thành. Hồ ly một thân phản cốt, đem túi đầu, lại đúng không tức hai cái. Lập tức mới ngẩng đầu, làm bộ nói ra, uống đan lo đầy đủ. Ngươi a? Ta à? Sư minh đâu? Lâm Giác nhìn về phía đại sư minh, vừa cười vừa nói, sư minh không uống một ngụm. Được rồi. Thanh xuân bất lao tuy có mị lực, bất quá để cho ta bỗng nhiên biến trở về 20 tuổi dáng vẻ, cũng rất kỳ quái, trở về đệ tử sợ cũng trách móc. Đại sư minh lắc đầu nói, nghĩ đến là đối lòng của mình cực kỳ thấu hiểu, trên mặt của hắn cũng không bất cứ chút do dự nào chi sắc, chỉ là lại đối hắn hỏi, cái này nước suối khả năng mang phải trở về. Hẳn là có thể, bất quá loại này đặc biệt linh vận huyền diệu tiêu tán rất nhanh, phải dùng nhị sư minh trước đây cái kia cái bình đến chứa mới được. Lâm Giác nói, nếu chỉ dùng đơn thuần hái chi pháp bảo tồn, sau khi ra ngoài liền đến mau chóng lấy về cho đệ tử uống. Vậy ta lắp đặt một điểm. Đại sư minh lấy ra bên hông hồ lô, ta cũng chứa một điểm. Hai người chính đem hồ lô theo nhập nước suối, trong nước từ ngực nổi lên thời điểm, hồ ly cùng thải ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng đại sơn. Ba người cũng cảm nhận được một điểm chấn động. Ầm ầm, chấn động tựa hồ từ phía sau núi truyền đến. Xoát một cái, hồ ly hóa thành bóng trắng mà đi. Thải ly cùng nó làm bạn, cũng thay đổi thành chim sẻ bay đi. Từ ngực. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, tiếp tục giả vờ nước. Đổ đầy nguyên một hồ lô, tới nay hiệt pháp bên trong phong ấn chi pháp phong bế linh khí, ít nhiều có chút tác dụng, lập tức đem thu hồi, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía đỉnh núi. Bóng trắng rất nhanh bay trở về. Hồ ly ngửa đầu, một mặt nghiêm túc, núi đứng lên. Chỉ một câu, thể hiện tất cả tiên sơn kỳ dị. Không đến bao lâu, ba người một hồ một mèo đứng lên ngọn núi này đỉnh, hướng phía nơi xa nhìn lại. Kia là ngọn núi này phía sau. Phía sau núi hiển nhiên không phải nhân gian, những cái kia vốn nên tại Phi Lai Sơn phía sau thôn xá, đồng ruộng cùng quan đạo tất cả đều không thấy. Thay vào đó là ngàn tòa vạn tòa như là dưới chân ngọn núi này, đồng dạng núi có tương đối khéo đưa đẩy nhưng cũng cao ngất ngọn núi, có nhọn đến tựa như kiếm kích đồng dạng ngọn núi, cũng có lộ ra núi đá góc cạnh rõ ràng đỉnh núi, đều là nho nhỏ một tòa, lít nha lít nhít, vạn phong thành rừng, không nhìn thấy cuối cùng. Trăng sáng treo ở trên trời, sơn ảnh thông hướng chân trời, không trung có thành bảy văn mã chạy đạp mà qua, lại có to lớn loan điểu ở trên trời vỗ cánh, thậm chí có vũ xà bay về phía nguyệt cung. Đang có một tòa cao nhất núi, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nó tối thiểu cao tới 200-300 trượng, cùng nó so sánh, vị kia dùng đại như y tế linh chân quân cũng giống một đứa bé. Thật có một ngọn núi đứng lên. Tiểu sư muội cùng đại sư minh đều sợ hãi thán phục vô cùng. Hồ ly thải ly cũng ngây dại. Nhất là tiểu sư muội, nàng là chủ tu tê thạch chi pháp lại đem pháp thuật này tu đến lô hỏa thuần thanh xuất thần nhập hóa người, là tại Tần Châu Đông Nam Mặc Độc Sơn bên ngoài thủ thành thời điểm, nguyên bản khí thế hung hung thạch cự nhân vừa nhìn thấy nàng liền có thể dự cảm đến chính mình diệt vong, từ đó không chút do dự quay đầu bước đi người, có thể nàng trông thấy như vậy thật cùng núi cao đồng dạng lớn thạch cự nhân, như thường ngốc trệ vô cùng. Chỉ có ở đây duy nhất tiên nhân sắc mặt thong dong, thậm chí chỉ phương xa. Nơi đó đứng sừng sững lấy một gốc cơ hồ cùng trăng sáng cân bằng đại thụ che trời, thân cây thẳng tắp, phía dưới không có cành cây, chỉ có trên đỉnh mới có một đoàn cánh lá, nhìn xem tựa như một cái chim tổ. Lúc này chỉ nghe nơi xa truyền đến to lớn trầm muộn thanh âm, giao hoa lại đến nơi đây. Là nghĩ trả thù thiên ông, vẫn là muốn tìm tái xuất cơ hội. Mỗi một âm thanh đều giống như đại sơn băng liệt, vẫn thạch rơi xuống đất. Thậm chí bởi vì thanh âm quá lớn, ngược lại nghe không do nó nói cái gì. Các hạ hiểu lầm. Lâm Giác đứng tại đỉnh núi hành lễ, đây không phải là giao hoa nương nương, chỉ là giao hoa nương nương hậu nhân mà thôi. Là từ nhỏ bị ta nuôi dưỡng lớn lên cửu vĩ hồ, tên là Phù Giao. Chúng ta tới đây cũng chỉ là muốn cầu mấy cây phượng vũ thôi. Giao hoa, nào có hậu nhân? Đã từng không có, không có nghĩa là về sau không có. Ngoại giới đã qua hơn mấy trăm năm, liền liền trước đây vị kia thiên ông cũng đã lại đổi một lần. Lại đổi thiên ông? Đúng vậy. Rõ ràng vị này cũng không phải là vị kia thiên ông, mà là đã từng vị kia thiên ông đạo tràng chi linh, cũng chính là tòa này Nguyên Khâu Sơn Sơn Linh. Thế gian nghe đồn một người đắc đạo gà chó phi thăng quả nhiên không giả, cũng không hổ là thiên ông, liền liền tu hành đạo tràng đều bởi vì hắn mà được linh tính, dựng dục ra như vậy tồn tại. Lâm Giác y nguyên cung kính hành lễ, cũng chính là mấy năm trước sự tình, bây giờ cựu thiên cộng chủ là đã từng phía Bắc Tử Hư đại đế. Tử Hư, kia to lớn sơn nhạc cự nhân dừng lại một cái, tựa hồ có chút nhớ lại, có thể nó đầu góc tốt giống cũng không tốt làm, trí tuệ cũng rất có hạn, đối đai nó nghiêng đầu lại, một lần nữa nhìn xuống phương này mấy người, con mắt lóe sáng như kim tinh, lại lên tiếng lần nữa, trầm giọng hỏi, giao hoa đến đây, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp thiên ông gỡ trước, đến đây khiêu khích trả thù? Các hạ hiểu lầm. Lâm Giác đang muốn lại lần nữa giải thích, dưới ánh trăng chợt có một cái mặt người quạ đen bay qua, la lớn, trộm quả, trộm quả. Sơn nhạc cự nhân nghe xong, giận tím mặt, trong mắt kim quang cũng vì đó sáng rõ, sáng đến trước mắt, cách xa như vậy, cũng cùng Lâm Giác lắc mắt kim quang đồng dạng. Mấy người liên tục xoay người, nhấc tay áo che chắn. Chương 537, không cần tốn nhiều sức. Chương 537, không cần tốn nhiều sức. 200-300 trượng thân thể đã vào trong mây. Tế Linh chân quân ở trước mặt hắn chỉ là hài nhi, dù là gọi ra Long Bá Đạo Binh, cũng như người lùn, cùng so sánh. Phương xa cao trên núi ba đạo bóng người, một cái hồ ly một cái mèo con, so con kiến càng không đáng chú ý. Sơn thần khẽ động, thật sự là lòng trời lở đất. Sơn thần các hạ hoàn thỉnh lãnh tĩnh. Lâm Giác lớn tiếng kêu gọi, dùng truyền âm chi pháp, cũng dùng kính sưng, chúng ta cũng không hái quả, cũng không có lấy quả, càng không ác ý, chỉ là nhặt được một chút rơi xuống đất hư thối tiên quả bên trong một thôi. Sơn thần các hạ còn xin minh giám. Hụt. Sơn nhạc cự nhân thân thể một trận, trong mắt kim quang hơi tối, hơi hướng về phía trước túi người thăm dò, dường như hướng hắn nhìn tới. Đúng vậy. Tiểu sư muội cùng đại sư minh đều lấy ra hột, giơ cao trên tay, hiện lên cho hắn nhìn. Cự nhân trong mắt kim quang lại là tối sầm lại, tựa hồ biểu lộ hơi chậm. Hồ ly thấy thế cũng đi theo há mồm phun một cái, phun ra hột, làm cho phiêu lên, hiện lên cho hắn nhìn. Lại không biết là trương này miệng phun ra hột động tác để nó hiểu lầm, vẫn là trông thấy phù giao nó trong mắt kim quang lập tức lại sáng rõ. Giao hoa đến đây, cần làm chuyện gì? Ầm ầm, trong mắt kim quang đại thịnh, giống như là hai cái màu vàng kim mặt trời, thậm chí vượt trên đầy trời trong sáng ánh trăng. Sơn thần lại lần nữa khởi hành. Cách xa như vậy, dưới chân núi cao đã bắt đầu lay động, tựa như là động đất đồng dạng. Sơn thần chưa từ đại điệu bên trong hoàn toàn rút ra thân thể, toàn bộ nguyên khâu trong tiên cảnh chim quý thú lạ đã bắt đầu táo động. Ong ong ong, lớn như cối xay giống như thổ ong thành đàn bay tới, chí ít chiếm phương biên một dặm phạm vi, tại dưới ánh trăng tựa như mảng lớn mây đen. Lâm Giác phất tay áo vung lên, thiên địa liền lên một trận gió lốc, đối diện ép hướng đám kia khâm nguyên. Dưới ánh trăng phương xa mây đen đụng vào gió lốc, có một cái rõ ràng biến hình bị ngăn trở động tác, lập tức rất nhanh bị gió lốc trôi thổi đi. Ầm ầm, nơi xa sơn thần đã triệt để đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật sao? Trước kia liền có 200-300 trượng cao, bây giờ lại thêm trên đất cái này một đoạn, dưới ánh trăng thải vân cũng chỉ tại cái hông của nó, đã lên cao rất nhiều, trăng sáng cũng ép không qua đỉnh đầu của nó. Khi như thế một cái cơ hồ sánh vai thiên địa thạch cự nhân xuất hiện tại ngươi phía trước, dù là cách rất xa, cũng là vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Dưới ánh trăng lại là một tiếng ngựa minh hí dài, một đám mọc ra lông bờm màu đỏ, màu trắng thân thể văn mã đỉnh lấy gió lốc đạp không mà đi, không biết mấy ngàn thước, như là trên trời một dòng sông, hướng phía phương này đỉnh núi băng băng mà tới. Cách rất gần, thậm chí có thể trông thấy bọn chúng trong mắt táo bạo, còn có hí dài lúc miệng đầy răng nanh răng nhọn. Lại nghe một tiếng chính khí ôn nhuận thanh âm, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng không phải là ác nhân, cũng không ác ý, vẫn là mời trở về đi. Chính là đại sư minh tụ thú điều cầm chi pháp. Một đám văn mã khí thế hung hùng, nghe vậy vậy mà chậm rãi ngừng lại, trong mắt thanh tịnh chút, thế nhưng là nhìn lại vị tiên nguyên khâu tiên cảnh thần linh, trong mắt lại lần nữa dâng lên hung hãn. chỉ là thu hồi lại ánh mắt chuẩn bị xông về phía trước đi lúc, lại gặp nơi xa đỉnh núi tên kia trung niên đạo nhân đối bọn hắn hành lễ, lập tức đứng nghiêm cùng bọn hắn đối mặt, trên tay không có bất kỳ vũ khí nào, sắc mặt thản nhiên vô cùng, vũ khí tinh khiết đến cực điểm, lại khiến cho chúng nó do dự. Như thế rồi dám, không biết nên làm như thế nào. Một tiếng ầm vang, sơn thần cất bước. Phương này núi cao kịch liệt nhoáng một cái, mấy người thân hình đều kém chút bất ổn. Phía dưới đại địa thật nứt khai sơn hạ nhân gian rất nhiều động đất cũng không bằng lúc này bọn hắn cảm nhận được chấn cảm. Chột quả, chột quả. Mặt người quả đen tại dưới ánh trăng bay qua. Thải Ly cao ngẩng đầu lên, không chút do dự, biến thân chim sẻ, điên cuồng mấy cánh, hướng phía cái kia quả đen đuổi theo. Trong một chớp mắt, song phương liền trên không trung đánh nhau bắt đầu. Ánh trăng soi sáng ra bọn chúng đánh nhau kịch liệt, vừa mới còn tại trăng sáng trên đỉnh, một cái liền rớt xuống trăng sáng bên dưới, bị đánh đến hướng xuống rơi xuống thời điểm, cấp tốc lại ổn định thân hình bay về phía trước đi. Ngươi mổ ta quay, một cái chim sẻ ở phía trên một cái quạ đen lại tìm về thượng phong mổ về chim sẻ, một cái chim sẻ lại biến thành Thải Ly ôm lấy nó cắn, cùng quạ đen cùng nhau rơi xuống, bị quạ đen tránh thoát thời điểm, lại biến trở về chim sẻ bay lên đuổi. Theo, lông vũ không đứt rời hạ. Lâm Giác mười phần bất đắc dĩ, hắn đã nhìn ra, vị này sơn thần đầu góc thật không dùng được, cũng chỉ biết rõ tìm giao hoa nương nương phiền phức. Chính như chính mình trước đây chỗ lo lắng, chính mình bởi vì phù giao cùng giao hoa nương nương quan hệ mà đi vào tòa này Nguyên Khâu tiến cảnh, cũng bởi vì phù giao cùng giao hoa nương nương quan hệ mà rước lấy phiền phức. Địa Long Thiên Thân, sơn thần lại đạp một bước, vai trái của nó phía trước, tay phải rơi vào sau lưng, dùng sức quay người, vung vẩy cánh tay phải, liền đem một khối ngọn núi lớn như vậy cự thạch hướng phía phương này đỉnh núi ba người quan tới. Nếu là bị đập trúng, sợ là tòa này núi cao cũng sắp sụp nát. Không biết kia xích tuyển còn có thể hay không khôi phục. Cửu thiên nhân gian có bao nhiêu thần tiên đại năng có thể trong lúc phất tay vung ra một tòa ngọn núi? Lại có bao nhiêu thần tiên đại năng dễ như trở bàn tay liền có thể đem một tòa núi cao đập nát? Sợ là chín thành tiên nhân cũng không tiếp nổi. Như vậy làm cho người kinh hãi thế công ở giữa, đã thấy bên người sư muội đồng như một tiếng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến khối kia ngọn núi cự thạch phía trên. Vẫn đủ phát lực, đưa tay vỗ tay. Bành nhưng một tiếng, vốn là bởi vì thể tích quá lớn lại cao tốc bay tới mà gần như giải thể cự thạch lập tức vỡ vụn, lại bể tan cảnh rất triệt để, cách đập chỗ gần địa phương trực tiếp hóa thành một miệng, kia thật là đầy trời khói bụi cát phấn, cao tốc bay tới cự lực vào lúc này hóa thành cuồn phong, khiến cho bọn chúng như mây đen đồng dạng rời ra, che kín trời trăng, cách đập chỗ xa trên mặt đất thì hóa thành to to nhỏ nhỏ tảng đá, ngay tại không trung giải thể tứ tán, rơi thành lưu tinh, khiến cho dưới mặt đất núi rừng phong cốc một trận ầm ầm rung động. Cái gọi là pháp thuật kỳ diệu tướng giam chính là như thế. Mà trước lúc này, tiểu sư muội đã hóa thành thanh phong, từ kia hỗn loạn tràng cảnh bên trong rời đi, lại xuất hiện ở phía xa không có khói bụi không trùng, đạp trên một cái cự ưng lưng, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Ung dung bầu trời, vô biên hậu thổ, đại sơn hữu lực, có thể thắng long hổ, huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sơn thần, tương trợ tại ta. Núi rừng phong trong cốc lại là run rẩy. Vừa mới giáng xuống to to nhỏ nhỏ tảng đá đang chủ yếu ngự pháp thuật phía dưới, cũng đều anh minh chuyển động, lại hợp thành mấy vị cao tới 7-8 trượng thạch cự nhân. Thạch cự nhân vừa mới tụ thành, lập tức phi nước đại, đối diện vọt tới trong núi đánh tới cự xà. Mỗi một âm thanh va chạm đều kinh thiên động địa. Hừ. Nơi xa sơn nhạc cự nhân hừ lạnh một tiếng, múa dịu qua mắt tợ. Tiếng nói rơi xuống đất trong mắt của nó không chỉ có kim quang sáng rõ, mà lại thả ra mấy đạo kim quang, chính chiếu vào những này thạch cự nhân trên thân. Trong một chớp mắt, thạch cự nhân thân thể cứng đờ, lại cử động đứng dậy lúc đến, đã chuyển phương hướng, ngược lại hướng phía núi cao xa xa bắt đầu hành quân. Không trung tiểu sư muội cũng là sửng sợ. Điểm thạch thành gặp thật sơn thần, tảng đá dùng chính là người ta tảng đá, linh vận dùng chính là người ta linh vận, liền liền lấy bản nguyên linh hồn cũng tới từ ở mảnh này Nguyên Khâu thiên cảnh, từ không thể dùng đến đối kháng người ta. Pháp thuật huyền diệu lại hiện ra. Tiểu sư muội đành phải hóa thành thanh phong hướng xuống, tại núi rừng phong cốc trên không thời điểm, liền hất lên trong tay phất trần, màu trắng đuổi đuôi lập tức rối dài mấy trượng, đánh vào cái này mấy tôn núi đá cự nhân trên thân, đem đánh thành một miệng. Tự tay gọi ra cự nhân, lại tự tay đánh nát. Cùng lúc đó, phương xa còn có đại bàng bay tới, có bẻ vụn cả ngọn núi chi thế, có thanh loan cách rất xa mắt thả thần quang, đều bị đại sư huynh lấy thành tâm cùng pháp thuật khuyên ngăn. Còn có vũ xà đánh tới, miệng phun hắc thủy, phù giao biến trở về lục vĩ bạch hồ, thừa phong tới đánh nhau. Ầm ầm, núi cao lại là nhoáng một cái, mang ý nghĩa nơi xa sơn thần lại đạp tới gần một bước. Song phương cách xa nhau tuy có đại lượng cao ngọn núi lâm, tại nó dưới chân cũng bất quá mấy bước mà thôi. Sơn thần tỉnh táo, Lâm Giác dù sao nhặt được hột, có chút đối lý, cũng là đến người khác địa bàn, cũng không muốn cùng nó tranh đấu. Thế là sơn thần rất nhanh liền đến phụ cận, toàn bộ trăng sáng đều bị che khuất, dưới thân tòa này núi cao một mảnh đen như mực, trước mặt cùng toàn bộ bầu trời đều là một mảnh đen như mực, bởi vì trước mặt nhiều một tòa cao hơn đại sơn. Đây là tiên ông đạo tràng, Nguyên Khâu tiên cảnh, nhân thần thánh địa. Giao hoa sao dám tới đây? Một cái to lớn nắm đấm hướng phía cái này phương sơn phong nện xuống tới. Nhao nhao nhào, đại sư huynh cũng hóa thành quả đen, cấp tốc bay đi. Lâm Giác thì là đứng đấy bất động. Từ tại chỗ rất xa xem ra, là một vị che khuất ánh trăng thân vào trong mây sơn nhạc cự nhân, huy quyền đánh tới hướng khác một tòa cũng rất cao nhưng lại càng thấp núi cao. Một tiếng ầm vang, núi cao đỉnh núi trực tiếp bị nện bình, liền liền giữa sườn núi trên xích tuyển cũng tại cái này rung động phía dưới vì đó đoạt tuyển. Về phần cao trên núi kia con kiến giống như bóng người, thì hoàn toàn bị nện vào trong núi. Nắm đấm thu hồi, sơn thần lui lại một bước, tránh ra trăng sáng, trong sáng ánh trăng lúc này mới một lần nữa rơi xuống dưới. Trên trời mây trắng bị chiếu ra màu một bên, đỉnh núi nhiều một cái to lớn hố hãm, chỉ có trong hầm đứng đấy một tên đạo nhân, một thân sám trắng đạo bảo, ánh mắt tiến tĩnh. Cùng người cùng với vật, vật không đến mà tổn thương. Đây là ngũ hành đại độn tinh hoa môn lý, ý là cùng thiên địa ngũ hành tương hòa, chính mình liền cùng chi hòa làm một thể, không chỉ có thể tới lui tự nhiên, cũng sẽ không bị hắn gây thương tích. Tỷ như tu tập một độn chi pháp, liền có thể tại đại thụ bên trong tới lui tự nhiên, đồng thời cũng sẽ không bị một đầu gây thương tích đến. Tu tập thủy độn chi pháp, liền sẽ không bị dìm nước chết, bị sóng lớn đả thương. Ta tu tập thổ độn chi pháp, vốn là nhưng tại núi đá bên trong lòng đất tới lui tự nhiên, sơn thần không tổn thương được ta. Phương xa sơn nhạc cự nhân thân hình dừng lại. Xuy, cự nhân trong mắt lập tức thả ra hai đạo to lớn kim quang. Đạo nhân thân hình cấp tốc chìm vào núi cao lòng đất. Mỗi một đạo kim quang chí ít liền có một gian sân nhỏ lớn như vậy, vừa mới đánh tới trên núi cao, chính là núi đá băng liệt, cắt đất hòa tan, núi cao đỉnh núi bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Mà nó tựa hồ biết rõ Lâm Dật trốn đi chỗ nào, không ngừng túi đầu quay đầu. Hai đạo kim quang liền từ tòa này đỉnh núi cao bắt đầu hướng xuống, cày ra hai đạo thật sâu dung nham vết tích, lại tại trên mặt đất thất lưu bắt quải, vẽ ra hai đầu thật sâu trải rộng dung nham dòng sông, phá hủy đại địa. Thẳng đến dòng sông đi vào dưới chân của mình. Một cái sơ sẩy, hai đạo kim quang đánh xuyên đánh nát chân phải của nó. Một tiếng ầm vang, cự nhân ngã xuống đất. Hai đạo kim quang nghiêng nghiêng chiếu hướng bầu trời đêm, phảng phất đâm xuyên thương khung. Ngã xuống đất bên trong, lại có một thanh âm. Nơi đây là Nguyên Khâu tiên cảnh, Minh Đế Thiên Ông đạo tràng, ngươi là tiên cảnh chi linh, trong núi một ngọn cây cỏ, một thú một chim nhất trùng một thạch đều là ngươi một bộ phận, ngươi làm sao bỏ được như thế phá hư bọn chúng? Đạo nhân xuất hiện ở trên trán của nó. Chương 538, Phượng Hoàng Thần Điểu. Chương 538, Phượng Hoàng Thần Điểu. Hỏng. Hỏng. Sơn Nhạc cự nhân tựa hồ bị Lâm Giác câu nói kia cho đang hỏi. Khi nó thẳng lên thần đến, nhìn nó xung quanh, chính nhìn xem tạo ra một mảnh hỗn độn, lập tức hoảng hốt đau lòng, khó chịu không được đã. Giao hoa, giao hoa. Niệm niệm lại nhảy ở giữa, Nguyên Khâu tiên cảnh tự có núi đá tụ đến, bổ về chân phải của nó. Sơn Nhạc cự nhân cũng chậm chậm một lần nữa bò lên. Đều do giao hoa. Sơn Nhạc cự nhân thì thào đọc lấy, không nhìn trên trán đạo nhân, đem đầu nhất chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa bầu trời đấu kia cùng mấy đầu vũ xà tranh đấu lục vĩ bạch hổ. Phù giao xem chừng. Lâm Giác mở miệng hô hào, đồng thời đưa tay hướng xuống một chỉ. Hòa khai quyền khắc. Lấy hắn bây giờ nói hành pháp lực, lấy hắn bây giờ tại pháp thuật này trên tạo nghệ, mặc dù không đạt được thượng cổ đế quân đại năng như vậy một ý niệm hòa khai nửa cái sơn hà tình trạng, thế nhưng là chỉ một ngón tay, không truy cầu cường độ mà truy cầu độ rộng, cũng có thể làm một mảnh đại sơn hòa khai vô số. Thứ tư, hai đạo kim quang từ sơn thần trong mắt bắn ra, đêm hạ núi rừng bị soi sáng ra một đầu sáng loáng màu vàng kim đường đi, không biết bao nhiêu chim thú thất kinh ngẩng đầu. Hồ ly thấy thế, lập tức hóa thành gió mát biến mất. Cùng lúc đó, gió xuân phất qua Nguyên Khâu tiên cảnh, tòa này từ núi cao hóa thành sơn nhạc cự nhân trên thân vốn là mọc đầy cỏ cây, bây giờ tất cả đều mở ra đủ loại màu sắc hình dạng hoa tới. Có đỏ đến tiên diễm, có phấn đến tiểu đột, có thuần màu trắng giống như một mảnh tuyết, có tím nhạt phảng phất mây khói, tôn này hung hãn táo bạo núi đá cự nhân cũng bởi vậy trở nên muôn hồng nghìn tía, thiên tiểu bá mị. Có thể cái này đối với núi đá cự nhân mà nói lại không dễ chịu. Hoa khai khoảnh khắc đã khắc chế thổ hành chi vật, cũng khắc chế linh vận pháp lực tụ tập chi vật, nếu không phải nó nhưng thật ra là mảnh này Nguyên Khâu tiên cảnh hóa thân, có toàn bộ tiên cảnh linh vận làm chèo chống, sợ là đã sắp phá nát. A, một tiếng kêu đau, kim quang cũng chuyển hướng, theo nó kêu đau từ chân trời sẽ qua. Xuy, nơi xa so núi cao hơn thanh đồng thần tụ chậm rãi ngã xuống. Tại nó cây trên lưng, một đạo nghiêng nghiêng đứt gãy bốc lên ánh lửa. Các hạ quá không lý trí. Lâm Giác nói như vậy, với tay, bầu trời đột nhiên đẩy ra một đoàn mây đen, vô cùng rộng lớn, bên trong lôi xà phun trào, điện quang băng liệt. Lâm Giác tự nhiên không phải dùng lôi đến đánh tòa này núi cao, mà là nhìn lướt qua đang cùng phía dưới cự xà giao chiến tiểu sư muội, đang không ngừng ngăn cản chim quý thú lạ đại sư mình, còn có những cái kia truy đuổi hồ ly vũ xà. Ầm ầm, lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, đánh vào vũ xà cự xà trên thân. Nhưng mà lúc này, giữa thiên địa lại là một thanh âm, các hạ sát thực quá không lý trí. Đây là một đạo ôn nhuận giọng nam, truyền lại từ phương xa. Lâm Giác thuận thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp tại kia thanh đồng thần thụ sụp đổ phương hướng, lại có một cái to lớn màu đỏ vàng thần điểu dương cánh đằng không mà lên. Cái kia thần điểu mười phần to lớn, toàn thân lông vũ là cổ điển màu đỏ cùng thuần triệt màu vàng kim, giống như là sáng lên, đã xinh đẹp đến cực điểm, lại cao quý vô cùng. Nó cơ hồ không cần bố cánh, chỉ mở ra cánh, liền tự nhiên mà nhiên từ phương xa núi rừng đằng không mà lên. Nửa bên bầu trời đêm cùng kia phương núi rừng đều phảng phất bị chiếu sáng. Một tiếng to rõ phượng gáy, chân tâm thần người. Đứng tại thạch cự nhân trên trán Lâm Giác, phương xa núi rừng bên trong tiểu sư muội, đến khắc một ngọn núi đỉnh đại sư minh, còn có mới từ lòng đất thò đầu ra hồ ly, chính bởi theo mặt người quạ đen chim sẻ, nhất thời đều kìm lòng không được quay đầu, đờ đẫn nhìn xem cái kia thần điểu. Lúc này nó phảng phất là thiên địa đẹp nhất chi vật, chỉ có không trung lôi vân không ngừng hạ xuống tiềm điện, chiếu sáng phương này núi rừng đại địa cùng từng trương kinh ngạc mặt. Kim vượng, theo ta nên chiến giao hoa. Ngươi hồ đồ rồi, đây không phải là giao hoa nương nương, chỉ là giao hoa nương nương hậu nhân thôi. Màu đỏ vàng phượng hoàng cực kỳ giống chiều nào đó nữ đế phượng bảo trên theo sức, nó rơi sau lưng sơn nhạc cự nhân một tòa phía trên ngọn núi lớn, tựa như là đứng tại một viên hòn đá nhỏ bên trên, sau lưng rủ xuống số đạo trưởng trường bí vũ, cơ hồ từ đại sơn trên đỉnh kéo tới mặt đất, là đại sơn phủ thêm một kiện áo choàng. Không phải giao hoa, liền xem như giao hoa nương nương lại như thế nào? Kim vượng phát ra ôn nhuận thanh âm, giao hoa nương nương đã chiến bại, thiên ông cũng không theo đuổi không bỏ, đuổi tận giết tuyệt, giữa song phương thắng bại đã sớm định. Huống chi Minh Đế đã gỡ chức quy ẩn, coi như hắn ở chỗ này, sợ cũng sẽ không lại đối Giao Hoa nương nương độc thủ, huống chi đối phương chỉ là một tên tiểu bối đâu. Giao Hoa tái xuất, định cùng người thần tướng tranh, định cùng Cửu Thiên đánh nhau. Thiên Ông gỡ chức, là bây giờ Thiên Ông cũng nên tái đấu Giao Hoa. Sơn Thần thanh âm vẫn giống như sơn băng địa liệt, đó cũng là Thiên Ông nên làm quyết định. Giao Hoa nương nương cũng không phải người có thể đấu. Kim Vượng mở miệng, mà lại đây không phải là Giao Hoa nương nương, là Giao Hoa nương nương, ngươi sớm đã bị chôn vùi mấy lần. Ngươi là Phượng Hoàng, ngươi đứng cửu vĩ, không đứng cửu thiên nhân thần. Ngươi không chiến, ta đến chiến. Đây không phải là Giao Hoa nương nương. Giao Hoa dám tới đây, đầu óc của ngươi bị Giao Hoa nương nương làm hỏng, ta không cùng ngươi nhiều lời. Thân điệu dứt khoát nghiêng đầu qua, nhìn về phía phương này mấy người, lập tức dứt khoát dương cánh dâng lên, bay đến kia to lớn sơn nhạc cự nhân đỉnh đầu, duỗi ra cánh, liền che khuất cự nhân con mắt, trên người nó tán phát kim hồng quang mang chiếu rọi tại to lớn lại mọc đầy có cây nở đầy hoa tươi sơn nhạc cự nhân trên thân, vì nó thoa lên thần dị sát thái. Sơn nhạc cự nhân nhìn không thấy, đành phải tại nguyên chỗ lung tung dạo bước, nghĩ đưa tay đi phát trên đầu thần điểu, có thể nó lại không có ngón tay, cánh tay cũng quá thô, sờ không tới đầu não, mười phần bụt bề. Đừng lại náo hồ đồ rồi, đợi chút nữa nhao nhao đến tiên ông nghỉ ngơi. Sơn nhạc cự nhân nghe xong, lúc này mới hơi an tĩnh lại. A, một cái mặt người quạ đen từ dưới ánh trăng bay qua, mặt mũi bầm dập, bị một cái chim sẻ đuổi theo mổ, một bên bay một bên mang theo tiếng khóc nức nở hô, không có chỗ quả, không có chỗ quả. Phượng Hoàng thần điểu thì vẫn dừng lại tại cự nhân đỉnh đầu, hỏi hướng mấy người, các ngươi vì sao tới đây? Đa tạ tiền bối giải khốn. Lâm Giác hành lễ, chính là tìm đến tiền bối, muốn cầu mấy chi phượng vũ. Chợt chợt chợt, không thấy Kim Phượng bất kỳ động tác gì, liền có mấy chi nhỏ bé nhất lông vũ từ trên người nó bay lên, ở trong trời đêm xẹt qua mấy đạo màu đỏ vàng tia sáng, hướng phía Lâm Giác phóng tới. Lâm Giác cũng làm kiếm chỉ, đưa tay đứng ở trước mặt. Mấy chi lông vũ lập tức liền dừng lại, làm hắn đưa tay mở ra, lông vũ liền đến trước mặt hắn. Vài miếng phượng vũ đều là bàn tay lớn nhỏ, lấy đỏ làm chủ, có màu vàng kim đường vân, tựa như thường vân, nhìn xem cùng trước đây khảm trai trong hộp Giao Hoa nương nương tặng cho chính mình phượng vũ cơ hồ đồng dạng. Các ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi, không phải vị này sơn thần các hạ tái phạm hồ đồ, muốn nhao nhao đến tiên ông nghỉ trưa. Kim Phượng nói, trong mắt kim quang sáng lên, sau lưng liền xuất hiện một cái động lớn, ngoài động cũng là một mảnh dưới ánh trăng núi rừng, lại không bằng trước mắt đại sơn phong lâm kỳ dị, ở giữa ẩn có thôn xá người ta bến đỏ bẻ tre. Ngươi dám thả đi Giao Hoa? Sơn nhạc cự nhân lại lần nữa bắt đầu nhốn náo, tại chỗ giáp bước, dẫm ra địa chấn giống như lập tĩnh, không ngừng đưa tay, muốn đem đỉnh đầu thần điểu lấy xuống, thậm chí mắt thả kim quang, đánh cho thần điểu cánh một trận trong suốt. Đa tạ tiền bối. Lâm Giác cung cung kính kính, hướng nó hành lễ. Trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Kim Phượng cũng là nhận biết Giao Hoa nương nương, trước đây Giao Hoa nương nương tặng cho chính mình phượng vũ cũng là theo nó nơi này tới. Càng nghĩ càng thấy rất có thể. Giao Hoa nương nương ban đầu là yêu tộc đại thánh tương đương với yêu tộc một phương đế quân giữa thiên địa đại yêu Long Phượng, nhận biết nàng là rất bình thường. Đa tạ tiền bối. Đa tạ Kim Phượng tiền bối. Hai người đi theo hành lễ liền liền hồ ly thải ly cũng đi theo học. Lập tức ba người không dám trì hoãn, một cái hóa thành gió mát, một cái biến thành quả đen, một cái trực tiếp lăng không phiêu động, cũng bay hướng phía trước lô lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sơn nhạc cự nhân hoàn toàn bất động. Giữa rừng núi chim quý thú lạ, tiếng gió lửa âm thanh cũng vì đó yên tĩnh. Bất thình lình yên tĩnh để Lâm Giác đã nhận ra mấy phần dị dạng, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy thần điểu trong mắt lóe lên một tia mịt mờ bối rối. Thiên ông tỉnh. Thần điểu trong miệng bình tĩnh nói, lại nhìn chằm chằm bọn hắn, dùng ánh mắt thúc giục bọn hắn nhanh lên ly khai. Gần như đồng thời, giữa thiên địa truyền đến một thanh âm, vì sao ở Mỹ? Thanh âm giản mua suy yếu, hòa ái thân thiết. Lâm Giác lúc đầu không cảm thấy cái gì, thậm chí muốn nhìn một chút thiên ông dáng dấp ra sao, có thể thần điểu trước đây hành vi cùng thời khắc này ánh mắt lại làm cho hắn rõ ràng cảm giác được, thần điểu một mực tại giúp bọn hắn, lúc này đoạn không thể lưu lại. Đi mau. Lâm Giác dưới chân giơ lên mây đen, đột nhiên gia tốc. Bên người hóa thành quạ đen đại sư Minh Vốn cũng quay đầu nhìn lại, bay không đội vã, hóa thành gió mát tiểu sư muội cũng hiện ra thân hình, muốn nhìn một chút sau lưng làm sao vậy, có thể nghe thấy Lâm Giác câu này, gặp hắn kinh ngạc, cũng đều trong thời gian cực ngắn làm ra quyết định, đồng dạng gia tốc bay về phía trước đi. Trong chớp mắt, dưới người bọn họ cũng tụ lên lôi vân. Vâng. Lôi vân như ẩn như hiện, kéo lấy giải trường bí ba, phản phất còn mang theo một điểm địa quang, một cái liền mang theo bọn hắn xông ra cái hang lớn kia. Lôi vân liền ngưng. Đại sư Minh cùng tiểu sư muội đều biến trở về thân người, ba người đứng tại đám mây, trong trẻo gió đêm lao thẳng tới mặt bọn hắn cánh cửa. Đêm lúc này vẫn là cái tia đêm, trăng sáng trong sáng vẫn như cũ, soi sáng ra phương xa ngọn núi dưới thân thôn xóm, bất quá bởi vì không có dung nhan giống như dòng sông, không có lửa cháy núi rừng, không có phát ra thần quang phượng hoàng thần điểu, toàn bộ thiên địa lộ ra dị thường yên tĩnh, lờ mờ cùng vắng vẻ, để cho người ta có chút không thích ứng. Nhìn lại, sau lưng không có cái gì, không có thành đàn văn mã cùng khâm nguyên, không có hung mãnh cự xà cùng vũ xà, không có thân cao trong mây sơn nhạc cự nhân, không có cao quý mỹ lệ phượng hoàng thần điểu, cũng không có bị nệ nát núi cao cùng trên núi xích tuyển, chỉ có một tòa thật đơn giản phi lai sơn, dưới núi ba gian nhà tranh mà thôi. Thế nào? Sư Minh. Tiểu sư muội không hiểu nhìn về phía Lâm Giác, không minh bạch hắn vì sao muốn e ngại một vị thiên ông. Anh. Hồ Ly cũng ngửa đầu nghi ngờ nhìn hắn. Ta không biết rõ. Lâm Giác cũng chưa hề nói phượng hoàng thần điểu đang thúc giục hắn ly khai, dù sao nơi này vẫn là phi lai sơn, không thể hỗ trợ giúp bọn hắn người, chỉ nói là đến, đi sớm một chút tóm lại là chuyện tốt. Cũng thế. Đại sư Minh trong lòng sáng tỏ, chỉ là gật đầu đáp lời. Còn tốt được phượng vũ. Lâm Giác đưa tay lật một cái, trên tay vài miếng vợ vũ, tinh mỹ vô cùng. Còn tốt nhặt được mấy quả hột, còn trang một bình xích tuyển. Cầm đi đi. Lâm Giác đem Phượng Vũ đưa cho bọn hắn, lập tức mở túi vải ra, từ đó thả ra chó đen. Chỉ là bị gió thổi qua, nhưng dù sao cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng ẩn ẩn có chút sợ cảm giác, nhưng cầm ra cổ thư lật xem một cái, lại đã không có xuất hiện một trang mới, cũng chưa từng xuất hiện trống không một tờ. Chương 539, rút kiếm đối tiên nhân chương 539, rút kiếm đối tiên nhân này phương đêm trăng thật sự là yên tĩnh, nhất là đối với lúc trước, liền liền bờ sông tiếng gió cũng biến thành an bình nhu hòa. Phương xa thôn xóm ẩn có chó sủa, tiếng vang không ngừng, càng sấn ra yên tĩnh. Nói đến kỳ diệu, trước đây tại Nguyên Câu trong tiên cảnh bị đụng nát phòng nhỏ, lúc này cũng bị đụng nát, hiển nhiên trước đó không riêng gì bọn hắn ba người tiến vào Nguyên Khâu tiên cảnh, cái này ba tòa phòng nhỏ cũng đồng dạng tiến vào. Đại sư Minh Chính trong phế tích tìm kiếm thu thập bọc hành lý, sầu mi khổ kiểm, khi thì truyền đến thở dài một tiếng, tốt bao nhiêu quốc. Cái này mũ rộng đánh lúc đầu tốt nhất. Đáng tiếc, tiểu sư muội cũng tại nàng trong phòng nhỏ thu thập. Lâm Giác thì không có cái gì dễ thu dọn, chỉ là xếp bằng ở bên kia bờ sông bổ đoàn bên trên, cùng Phi Lai Sơn một hà tướng cách, đối mặt với một vòng to lớn khay ngọc, ánh trăng vẩy vào trên người hắn trên gối, như xương đồng dạng trắng. Hồ Ly đoan đoan chính chính, thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, cùng ngồi xếp bằng hắn độ cao vừa vặn phù hợp. Hơi chút đưa tay liền có thể sờ đến đầu của nó. Mắt nhìn phía xa trên sông gió mát cùng trăng sáng, sờ lấy lông mềm như nhung mềm hồ ly, Lâm Giác nhưng không khỏi suy tư lúc trước sư muội nghi vấn, chính mình vì sao muốn e ngại một vị đã từng tiên ông. Cần biết, đem tiên ông cùng bình thường thần linh quan hệ so sánh nhân gian hoàng đế cùng phổ thông quan viên quan hệ là không thích hợp. Thần linh chủ đức, đế vương chủ uy, tiên ông là thần bên trong đế quân, là thần bên trong chi thần, một cái người chính trực hoàn toàn có thể không sợ thần linh, càng thêm không cần e ngại tiên ông. Bởi vì thế này ở giữa mới có rất nhiều ngộ nhập tiên cảnh phàm nhân, hái được tiên quả uống tiên tuyển trở lại nhân gian, hoặc là trường sinh bất lão, hoặc là vô bệnh vô thai, có lẽ có khác kỳ dị, lưu truyền ra một đoạn thần tiên cố sự. Chính là cái này Nguyên Khâu tiên cảnh cũng đồng dạng. Phàm là tiến vào nơi này lại đi ra ngoài phàm nhân, cũng chưa từng nghe qua cái nào nhận qua thiên ông hoặc là sơn thần trách móc nặng nề khó xử. Bất quá cũng không bài trừ có người tiến vào nơi này, bị cự sa nuốt ăn, không có đi ra. Chính mình một mực lấy chính trực thản nhiên không sợ thần linh tự cho mình là, như vậy tự nhiên càng không có tất yếu e ngại thiên ông. Hắn dám không mang theo hồ ly đến đây nơi này, cũng là bởi vì đây. Huống chi vị này thiên ông là một vị lấy khắc nghiệt nghe tiếng thiên ông, hắn đối với người khác khắc nghiệt, đối với mình cũng khắc nghiệt, chỉ cần Lâm Giác đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, đối mặt thần linh cũng có thể thản nhiên, đối mặt như thế một vị lấy khắc nghiệt lấy xương thần bên trong chi thần cũng càng hẳn là thản nhiên mới đúng. Dựa theo trước kia Lâm Giác cùng tiểu sư muội đến đây lúc ý nghĩ, nếu là tiến vào Nguyên Khâu tiên cảnh, nhìn thấy thiên ông ở trước mặt, cũng nên lấy tuần lễ gặp, hướng hắn nói thẳng sở cầu, mời hắn đáp ứng mới là. Chính mình vì sao muốn e ngại hắn? Nhưng thật ra là cái kia Phượng Hoàng Thần Điểu cho là hắn hẳn là e ngại hắn. Phượng Hoàng Thần Điểu lại vì sao cho rằng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhặt được hột, múc nước suối, cùng Nguyên Khâu Sơn Thần đả đấu phá hỏng Nguyên Khâu tiên cảnh, hay là nhao nhao đến vị kia đã từng thiên ông nghỉ chưa? Có thể hắn đã khắc nghiệt liền nên làm rõ sai trái. Coi như muốn trách tội, cũng nên lớn bao nhiêu trách, hàng bao lớn tội. Mà lại hắn đã không phải thiên ông, là cái bình thường suy sụp tự tại lao tiên ông. Giang đạo trưởng gặp qua rất nhiều lão thần tiên, suy đoán của nàng nên là có đạo lý, loại này giàn mua thần linh tiên ông, 89/10 đều sẽ càng thêm hòa ái tha thứ. Nhiều như vậy chân quân thần linh tiến đến, hái được tiên quả múc tiên tuyển, tiên ông không để ý đến, sơn thần cũng không có để ý, những người phàm tục kia tiến vào lại ra, lưu lại rất nhiều nghe đồn, bọn hắn cũng hoàn toàn không hề không vui, chính mình liền từ dưới đất nhặt được một chút mục nát thịt quả bên trong hột, múc một bình nước suối, liền muốn nhận lớn trách phạt sao? Càng nghĩ, vấn đề vẫn là ở phù giao trên thân. Cái kia Phượng Hoàng Thần Điểu cho rằng, thiên ông gặp phù giao, có thể sẽ cho hắn hoặc là phù giao mang đến phiền phức. Ngoài ra khác đều là không có ý nghĩa sự tình. Giang đạo trưởng phỏng đoán, vị này đã từng thiên ông coi như gặp giao hoa nương nương, rất có thể cũng chỉ sẽ làm là đã từng bạn cũ cũ địch, mời nàng ngồi xuống uống trà ôn chuyện. Cái này rất có thể là đúng. Bất quá lại xây dựng ở một cái tiền đề phía dưới, giữa bọn hắn tranh chấp tại mấy trăm năm trước đã hết thể đều kết thúc, bây giờ chỉ có một cái gơ chức lao tiên ông cùng một cái đồng dạng lạc bại suy yếu đã lâu cửu vĩ hồ. Nhưng còn có một loại khác khả năng, chính là Nguyên Câu tiên cảnh chi linh trong miệng nói, giao hoa nương nương ý đồ tái xuất, như vậy thì tính vị này tiên ông đã gỡ trước, lấy hắn khắc nghiệt, cũng có khả năng xuất thủ, là bây giờ cửu thiên cùng tân nhiệm tiên ông quét dọn một cái uy hiếp, cũng coi như lão tiên ông phát huy nhiệt lượng thừa, củng cố năm đó sửa chữa thành quả. Đương nhiên cái này cũng chỉ là khả năng. Vị kia sơn thần là toàn bộ Nguyên Khâu tiên cảnh linh vận hóa thần, Nguyên Khâu tiên cảnh là đã từng bị kia thiên ông đạo tràng, loại tư tưởng này có khả năng chuyển thừa từ vị kia thiên ông, cũng có thể là nó đối giao hoa nương nương đi hận. Bởi vậy chỉ có thể dùng để làm vị kia thiên ông tư tưởng tham chiếu. Không đến bao lâu, sư minh có một cái có chút rách dưới giỏ, ôm chó đen đạp nước mà đến, tiểu sư muội cũng bác lấy bọc hành lý phi thần tới, đi theo phía sau một cái vây chim sẻ. Thu thập xong, Lâm Giác cũng đứng lên, đem bồ đoàn đưa cho đại sư minh. Thu thập xong, xích truyền nước lưu không lâu dài, đại sư minh lại không nỡ vứt bỏ những này tạp vật, ta dùng một đóa lôi vân đưa sư minh về núi đi. Lâm Giác nói, cũng tốt. Đại sư minh trầm ổn gật đầu. Lôi minh dâng lên, một đóa mây đen tại dưới chân hắn tụ lên. Một tiếng chân yêu, áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện. Ta gọi Trần Yêu, mang theo lôi vân đi phủ Khâu Sơn. Lâm Giác nói, thời gian quan trọng, ta đem sư minh trực tiếp đưa đến đạo quan chờ Quý Âm Quý Dương uống xích truyền nước, nhớ kỹ để bọn hắn làm tốt hơn đồ ăn cho sơn thần bảy đồ cũng tạ lôi. Yên tâm. Trần Nhu nghiêng đầu liếc mắt, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm, gặp bọn họ nói xong, lúc này mới chỉ một ngón tay, hướng bên này đi. Một tiếng ầm vang, Lôi Vân nghiêng sông hướng chân trời, tại trăng sáng phía dưới kéo lấy cái đuôi cấp tốc đi xa. Sư Minh, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu sư muội nói với hắn, không biết rõ mười mấy tuổi cô nương uống cái này xích tuyển nước có thể hay không chưa trưởng thành, không phải cho ta Tử Vân cũng chia một bát. Tử Vân cũng lớn thành, chính là nhân sinh tốt nhất tuổi tác, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng có thể uống. Điều này cũng đúng. Tiểu sư muội nhẹ gật đầu, ta rất lâu không có trở về. Vân Vân. Lâm Giác đống nhiên dừng lại, nhìn về phía phương xa bụi cỏ. Trước đây kia phương liền có vài tiếng chó sủa, lúc này càng có động tĩnh đến đây. Đầu tiên là một đạo bóng đen, cấp tốc tách ra bụi cỏ, mang theo vài phần âm tà khí, hướng phía phương này thở phì phò chạy trốn. Về sau còn có bó đuốc cùng tiếng la. Có người đang đuổi yêu. Tiểu sư muội rút ra trên lưng phất trần, mở miệng nói ra. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu. Hồ Ly cũng đứng thẳng người lên, giương cổ lên nhìn về phía kia phương. Song phương dọc theo bờ sông đuổi trốn. Phía trước bóng đen rất đặc, tổng chọn đuổi cỏ cùng chỗ tối thông hành. Phía sau một cái chừng 30 tuổi đạo nhân, một tay cầm trường kiếm, phía trên lóe linh quang, một cái tay khác giơ bó đuốc. Không quá đem chiếu sáng có hạn, bóng đen chạy lại nhanh, cách khá xa, hắn liền thấy không rõ. Phù phù một tiếng. Là kêu bóng đen đem đạo nhân này dẫn tới bờ sông, vô ý rơi xuống nước bó đuốc một cái dập tắt xuống tới. Một trận bọt nước đập âm thanh. Đông nhiên lại nghe một trận cao giọng nhập chú, thái âm luyện hình, động nguyên khải minh, nguyên quân sắc lệnh ngọc giám phi tinh, huyền quang vô lượng, ám dạ hiển hình. Nguyệt tính động chiếu nguyên quân cấp cấp như luật lệ. Cái kia đạo nhân đã từ bờ sông nào lên, chính bấm niệm pháp quyết giơ kiếm, chỉ vào trăng sáng. Chú ngữ rơi xuống đất, trước kia liền rất sáng ánh trăng tựa hồ lại sáng lên rất nhiều, chiếu lên trong núi quan đạo trắng như tuyết một mảnh, trong sông sóng nhỏ lăn tăn bạc vụn, chu vi bụi cỏ rừng cây, bờ sông vùng đất ngập nước đều có thể thấy rõ ràng. Vô thanh vô tức ở giữa, thiên địa đã sáng rõ. Cái kia đạo bóng đen tự nhiên cũng hiện ra thân ảnh. Đây là cái gì chú ngữ? Lâm Giác hiếu kỳ chuyển hướng sư muội. Tựa như cũng là chú cấm chi pháp, bất quá chưa từng nghe nói qua. Tiểu sư muội nói, có thể là mới thần linh truyền xuống mới chú ngữ. Nguyệt tính động chiếu nguyên quân. Lâm Giác trong lòng hiện lên một khả năng nhỏ nhoi, cũng tới hào hứng. Nguyên quân cùng chân quân tương đối, là đối địa vị tôn sùng nữ tính thần tiên tôn sưng, chú cấm chi pháp là thần linh ban cho nhân gian chú ngữ, thông hướng phần lớn là cựu thiên chính thần, mà Lâm Giác trước kia lại không nghe qua vị này nguyên quân. Có thể là một vị mới phong nguyên quân. Này là Nam Vương, tăng thêm cái tên này, rất dễ dàng để hắn nghĩ tới một vị hảo hữu. Đi giúp hắn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo bóng trắng từ dưới ánh trăng sẽ qua. Đồng thời chim sẻ cũng vẫy cánh bay đi. Hồ ly cùng chim sẻ vừa mới bay gần, bóng đen liền một tiếng hét thảm, lập tức tiêu tán vô hình. Hồ ly cùng chim sẻ lại bay trở về. Không đến bao lâu, một cái chừng 30 tuổi đạo nhân dẫn theo dài kiếm khí thở hổn hển chạy tới, trông thấy nơi này cũng đứng hai cái đạo nhân, còn có một cái không biết là mèo là chó là hồ đồ vật cùng một cái tức tử. Hắn mặc dù đã mệt mỏi thở không ra hơi, miệng đắng lưỡi khô, nhưng trong lòng cũng lập tức dâng lên cảnh giác chi ý, cố nén thở dốc cùng trong miệng khô ráo, ngồi dậy đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước người. Hai vị đạo hữu là người hay quỷ, vì sao đêm khuya còn tại trên đường hành tẩu? Sau khi nói xong hắn nhìn chằm chằm hai người, miệng còn nhỏ giọng lúng túng. Chú ngữ thông thiên địa, thần lôi tụ mũi kiếm. Lâm Giác nghe thấy hắn tại niệm chú. Cái này chú ngữ còn quen thuộc đây, chính là phụ kiếm chú. Hai người không khỏi liếc nhau, nhất thời bị câu lên rất nhiều hồi ức. Trước đây bọn hắn đạo hạnh còn thấp thời điểm, cũng thường dùng môn này chú ngữ, không ít mượn nó trừ yêu đấu yêu. Môn này phụ kiếm chú thông hướng chính là Nam Phương Ý Ly thần quân huy hạ lôi hỏa nhị tướng, bởi vậy tại Nam Phương quản dụng nhất, rời Nam Phương càng xa, uy lực kém cỏi nhất, cho nên bọn hắn sau khi xuống núi, đến kinh thành liền dùng đến ít. Mà bây giờ Lâm Giác đã trở thành sự thật đắc đạo, bản thân tiểu so lôi hỏa nhị tướng lợi hại, tiểu sư muội cũng chưa chắc yếu tại lôi hỏa nhị tướng, tự nhiên cũng hoàn toàn không cần dùng nó. Huống chi chú cấm chi pháp mặc dù đơn giản dùng tốt, một chút hoàn toàn không có tu hành qua, hoàn toàn không có đạo hạnh người tại trường kỳ cung phụng liên quan thần linh, tu luyện chú ngữ tình huống giới cũng có thể sử dụng, có thể hắn trên bản chất là thông qua chú ngữ hướng thần linh mượn thần lực, bởi vậy chú ngữ liền không khả năng ngắn. Nếu như ngắn, người tại thường ngày bên trong liền sẽ lầm đọc, thần linh cũng sẽ lầm nghe, liền sẽ có tệ nạn. Bởi vậy đạo hạnh càng cao, nó cũng càng dùng không lên. Bất quá nó bản thân tiểu không phải dùng để đối phó lợi hại yêu quái hoặc là giúp ngươi trở thành cái gì tuyệt thế cao nhân, nó chỉ là thần linh tặng cho nhân gian trừ yêu đội tà ma, trừ tà chữa bệnh thủ đoạn nhỏ. Cũng bởi vậy thẳng đến hai người hồi ức xong, thẳng đến hồ ly dùng chân cào đến mấy lần nữa, chim sẻ cũng quay đầu cắt tỉa một cái lông vũ, người đạo nhân này mới đưa chú ngữ đọc xong. Xoẹt một tiếng, trên trường kiếm ẩn có lôi hỏa thần quang hiện lên. Chương 540, chớp mắt vạn năm chương 540, chớp mắt vạn năm đạo hữu chớ có xúc động, chúng ta không phải yêu quỷ, cũng không phải người xấu, mà là trước kia ở tại Phi Lai Sơn phía dưới mấy cái đạo nhân. Lâm Giác lập tức nói, đưa tay chỉ Phi Lai Sơn. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, ngọn núi có thể thấy rõ ràng. Đạo nhân nghe xong, lập tức nhướng mày, bần đạo xác thực nghe nói nơi đây Phi Lai Sơn hạ cũng ở mấy cái đạo nhân, bên trong còn có cái khôn đạo, nhưng nếu thật sự là hai vị đạo hữu, các ngươi nửa đêm chạy đến bên kia bờ sông tới làm cái gì? Chẳng lẽ đến bơi sông ngắm trăng sao? Chúng ta đang muốn rời đi, đụng phải đạo hữu. Lâm Giác nói, đạo hữu không phải cũng là nửa đêm hành tẩu bên ngoài sao? Bần đạo chính là truy yêu mà đến. Đạo hữu truy yêu quái đã bị nhà ta phủ giao thuận tay trừ đi, đoàn kia hắc vụ còn tại kia phương. Lâm Dật nói, chỉ một ngón tay, chúng ta gặp đạo hữu, lại cùng đạo hữu đáp lời, cũng chỉ là muốn hỏi, đạo hữu mới đọc câu kia chú cấm chi pháp có chút mới lạ lắm, chú ngữ bên trong vị kia nguyệt tính động chiếu nguyên quân là phương nào thần linh. Lâm Dật cũng không nguyện ý trì hoãn, nói thẳng ra nghi vấn. "Ừm." Cái kia đạo nhân nghe vậy, lại là sửng sở. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng bờ sông, quả thật có một đoàn ngay tại tiêu tán hắc vụ, truyền đến trận trận mùi hôi. Lập tức môi của hắn lại lúng túng bắt đầu, "Thiên địa minh ngông, nơi đây anh linh nghe lời ta." Linh quang như tắm. Lâm Dật lại cùng sư muội liếc nhau. Vẫn là bọn hắn quen thuộc chú ngữ. Đọc xong chú ngữ, chưa từng có gì dị dạng. Đạo nhân lúc này mới thoáng thư giãn, "Xin hỏi hai vị đạo hữu tôn huy, ở nơi nào tu hành?" "Ta họ Lâm." "Ta họ Liễu. Trước kia từng tại Y Sơn tu hành, 2 năm trước theo nhà ta sư minh đi vào Phi Lai Sơn dưới, tại cái này bờ sông ở 2 năm, tối nay có việc, Lâm thời rời đi, vừa mới qua sông liền gặp phải đạo hữu, cũng là hữu duyên." "Kia xác thực hữu duyên. Bần đạo cũng chỉ là nay buổi chiều mới đến đây bên trong, lúc đầu ở nhờ tại kia phương trong sân thôn, kết quả bên kia trong thôn vừa vặn có người bởi vì muốn cầu công danh bái tà thần đến trong nhà làm loạn, bây giờ cái này thế đạo, người tu đạo chúng ta hành tẩu giang hồ, hàng yêu trừ ma vốn là hẳn là sự tình, ta liền rút kiếm tìm nó tới, không nghĩ tới còn có thể gặp phải khác cao nhân, thực sự hạnh ngộ." Đạo nhân hiển nhiên cũng có mấy phần hiệp khí hào khí, sinh lòng hoài nghi liền nói thẳng muốn hỏi, bỏ đi hoài nghi liền thu kiếm mà đứng, về phần vừa rồi đạo hữu hỏi chú cấm chi pháp, này, cũng không có gì tốt dấu giếm, đây chính là Tề Vân Sơn Huyền Tiên Quan bên kia chuyển tới mới chú, tháng trước mới truyền ra, rộng truyền thiên hạ, không làm trái lốc, chỉ cần đi Tề Vân Sơn Huyền Tiên Quan hoặc là kinh thành chân giám cung cung phụng thần linh, tu luyện chú ngữ, liền có thể đạt được chú ngữ gia chỉ. Bần đạo vừa bạn nghe nói triều đình thu phục Giang Nam, muốn đi xem, đi ngang qua Huy Châu, tháng trước nghe nói việc này, liền đi bái phỏng Tề Vân Sơn Huyền Tiên Quan, tại xem bên trong đối vị tiên nương nương thần tượng bái một tháng, quả thật được môn này chú ngữ gia chỉ, thứ không dám giấu giếm, đây là lần thứ nhất dùng. Đạo nhân nói dừng một cái, lộ ra vẻ làm khó, về phần vị tiên nguyệt kính động chiếu nguyên quân, không dối gạt đạo hữu, bần đạo không phải đứng đắn ly cung xuất thân đạo sĩ, là giã lộ, nguyên là người giang hồ, đến bên đường cao nhân trước khi lâm trung điểm hóa nhập cánh cửa, bần đạo trước kia cũng chưa từng nghe nói qua vị này nương nương đại danh, chỉ là nàng bị cung phụng tại Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan bên trong, tại chủ điện đều có một tôn mới xây thần tượng, lại ngay tại bà vị chân quân bên cạnh, nghĩ đến cũng là một vị địa vị cao thượng chính thần. Đúng rồi, giống như nghe Huyền Thiên Quan đạo trưởng nhóm nói, vị này nương nương tựa hồ vốn là ý cách chân quân thân muội. Hai người nghe xong, lần nữa cùng nhìn nhau. Vị này nguyện kính động chiếu nguyên quân hiển nhiên chính là mình nhận biết vị kia Giang đạo trưởng. Triều đình thu phục Giang Nam. Đúng vậy a, các ngươi không có nghe nói, cũng chính là 2 tháng trước sự tình. Bệ hạ đổi tiền thừa nghiệp tướng quân nắm giữ ân soái, một đường đánh vào Giang Nam, vây khốn Dương Châu dòng dã 1 tháng. Bệ hạ khai ân, nhớ tới chính năm đó đi ngang qua Huy Châu thời điểm cùng Việt Vương từng có gặp mặt một lần, còn bị Việt Vương chiêu đãi qua một bữa cơm, 3 độ chiêu hàng Việt Vương. Đạo nhân nói, Việt Vương về sau để thư lại treo cổ tự tử, mở thành đầu hàng. Thì ra là thế. Lấy Giang đạo trưởng trước kia đối Nam Phương công lao, tại kinh thành danh khí, bản thân liền là muốn bị phong nguyên quân, chỉ là trước đó có chút mất cảm, bởi vậy một mực không có chính thức sắc phong. Bây giờ thiên hạ nhất thống, Giang Nam thu phục, cái này thời điểm cũng kém không nhiều nên là nàng tính công phong thần thời điểm. Hẳn là hảo hảo chúc mừng nàng một cái. Cái này thời điểm, đối diện cái kia đạo nhân cũng đã khát khô không dứt. Bản thân tiểu rút kiếm truy yêu mà đến, mệt mỏi thở hổn hển, miệng đắng lưỡi khô, lại giảng một trận lời nói, đã sớm nhịn không được. Hắn dư quang thoáng nhìn, liếc nhìn bên cạnh trong sông, do dự một cái, lại nắm gặp đối diện đạo nhân bên hông hồ lô, đạo hưu trong hồ lô đựng cái gì? Thế nhưng là rượu trà nước sạch. Bần đạo truy yêu tới, khát phải gấp có thể hay không cho bần đạo trước đoán một cái gấp. Bên này chính là nước sông, đạo hưu sao không từ trong sông lấy nước? Còn sông này phía trên chăn heo dê bò ngựa quá nhiều, uống nước lã trong bụng dễ dàn rắn. Đạo nhân kia thật sự là khát gấp, cũng thật sự là phong khoáng vô cùng, đạo hưu trong hồ lô đến cùng đựng cái gì, nếu là cái gì đáng tiền quỳnh tương rượu ngon, đều có thể nói thẳng chính là, bần đạo cũng không tiện uống, nếu không phải, liền mời đừng móc, là trà là rượu là nước nhanh chóng lấy ra bần đạo uống trên một ngụm. Ha ha, đạo hưu liền không sợ ta nước này bên trong có độc. Nếu là đạo hưu chủ động cho ta nước uống, ta còn có chút suy nghi, có thể ta trước tiên mở miệng muốn nước uống, vậy liền rất không có khả năng có độc. Có lý. Lâm Giác cảm thấy thú vị, gửi xuống bên hông hồ lô, ta cũng không phải móc người, đạo hưu vất vả vì dân trừ yêu, lại là chính trực người hào sảng, cho đạo hữu giải giải khát lại có làm sao? Chỉ là nước này không tầm thường, còn phải mang về cho Đồ Nhi, chớ có uống hết sạch, mời cho chúng ta lưu một chút. Đạo hữu còn trẻ như vậy, liền có Đồ Nhi rồi. Đạo nhân tùy tiện đưa tay, liền tiếp nhận hắn quăng ra hồ lô, lắc lư hạ, cái gì nước ngọt, như thế hiếm lạ. Mở ra cái nắp, đã ngửi được mùi thơm ngát. Hắn không nghĩ nhiều, ngửa đầu chính là một ngụm. Bởi vì không có miệng với miệng, cách không tới, thậm chí đổ chút tại bên miệng, lại nhỏ chút trên mặt đất. Nhưng chính là cái này một ngụm, hắn liền ánh mắt ngưng tụ. Trong nước linh khí hóa thành xâm nhập phế phủ mùi thơm ngát, huyền diệu thì thành tản vào toàn thân sảng khoái, đây là cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Ừm, cái này lại là ngửa đầu, rót chiếc thứ 2 lúc, hắn liền xem chừng nhiều. Đối miệng cẩn thận nghiêm túc, không có một giọt vãi xuống tới. 2 cái xuống dưới, làm sao cũng biết do nước này bất phàm. Nếu không phải có độc chính là có linh. Đạo nhân không còn dám uống, buông xuống hồ lô, phòng tay đồng dạng ném còn cho đối diện đạo nhân, đây là cái gì nước? Càng như thế cam liệt ngon miệng. Đối diện đạo nhân lại là cười, không có lập tức đáp hắn, mà là hỏi lại hắn. Đạo hưu có thể nghị trưởng lưu thanh xuân, đến chết không giả. Ta cũng không phải cái gì nô môn, vĩnh bảo thanh xuân có làm được cái gì. Gia bất tử cũng đã là tặc, còn chưa giả, đây không phải là thành yêu sao. Đạo nhân nhíu mày tinh tế nhất phẩm, chỉ cảm thấy hôm nay gặp phải hai người này quả thật có chút quá khác thường, thậm chí liền bần đạo đều quên sưng. Kia đạo hữu có thể gặp. Ta cái này trong hồ lô chứa là Nguyên Khâu Sơn Xích Tuyển Thủy, chính là thế nhân đều xa cầu tiên tuyển thánh thủy, uống có thể dung nhan không giả, đến chết cũng là thanh xuân. Đạo hữu có thể trở tắm rửa ta. Thế gian này lấy ở đâu kỳ diệu như vậy sự tình, lại vừa lúc bị ta cho đụng tới. Đúng vậy à, ha ha, hôm nay chúng ta còn phải trở về, liền không ở lâu, cùng đạo hữu gặp lại rất là hữu duyên, ở đây cáo tử. Chỉ nghe đối diện cái kia đạo nhân cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giơ lên một đóa lôi vân, điện quang lập lòe, chở hai người một hồ thăng thiên mà đi, chỉ một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Còn lại đạo nhân lưu tại chỗ, rất có vài phần hoảng hốt. Không đến bao lâu, hai người liền trở về Phong Sơn. Lâm Giác lông mày lại là nhíu một cái, cũng có mấy phần hoảng hốt. Lúc này hai người đệ tử đã bị bừng tỉnh, bởi vì đã lâu không gặp, đều đến bái kiến hắn. Lâm Giác đem Xích Tuyển phân cho bọn hắn uống. Hôm sau trời vừa sáng, lại đem Nguyên Khâu quả trùng tại trên núi. Về núi ung dung nhàn nhàn, đảo mắt chính là mấy ngày. Gần nhất kinh thành đại khánh, toàn thành vui mừng, đều bởi vì triều đình thu phục Giang Nam, Việt Vương treo cổ tự tử mà chết, trước khi chết còn lưu lại thư tín để bộ hạ không được lại loạn. La Công đầy đủ tự tin cũng đầy đủ nhân đức, bởi vậy cũng không khó xử những cái kia hàng tướng, cũng không có khó xử dân chúng trong thành, đồng dạng không có làm khó Việt Vương gia quyến, thậm chí không biết là ra ngoài anh hùng tương tích vẫn là nhớ tới năm đó đánh ngựa Vi Châu bị hắn chiêu đãi một bữa cơm tình nghĩa, còn lấy hoàng đế chi lễ hậu tặng hắn. Thiên hạ bởi vậy nhất thống. Lâm Giác kỹ càng nghe nói thời điểm, là tại kinh thành bên đường, mang theo hóa thành bạch miêu hồ ly, chẳng biết tại sao, lông mày lại là nhíu một cái. Cưới mây về núi, chăm sóc cây ăn quả, giáo dục đệ tử, thời gian trôi qua thật nhanh. Không đến bao lâu, chợt có một cái tin tức xấu truyền đến. Lục sư Minh trước đây vì trợ giúp Việt Vương lập bàn, phí sức thôi diễn tiên cơ, tại liếc mắt tất cả đều là thua trận bên trong tìm kiếm kia một tia thắng khả năng, gặp phản vệ, mù hai mắt. Lục sư Minh về phủ khâu thời điểm, ngoại trừ Tam sư Minh bên ngoài, xem bên trong tất cả sư Minh đệ đều để tiểu. Ngày đó Lục sư Minh một thân xám áo vải, ăn mặc đơn giản, dùng tay sờ soạn lấy trên bàn đũa cầm lấy, lại tại một cái tay khác lòng bàn tay xếp hợp lý, lục lọi trên bàn bát cơm, làm cho tất cả mọi người đều thấy trầm mặc, có thể hắn lại chỉ là vui vẻ cười một tiếng, nói lại tu hành một thời gian, liền có thể tu ra tâm nhãn nếu có thể trở thành sự thật đắc đạo, liền không tồn tại mắt mù. Đây là nguyên tắc của hắn, hắn gánh chịu nhân quả. Lâm Giác đành phải dùng khác bảo vật từ vạn công nơi đó đổi đèn lồng tặng cho hắn, trợ hắn thấy vật. Lại về Phong Sơn, một cái hoảng hốt, cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn. Đệ tử trưởng thành cấp tốc, giống như trên núi Nguyên Khâu quả cây. Mặc dù đệ tử Thiên Phú không bằng trước đây chính mình cùng sư muội, Nguyên Khâu quả cây kết trái cũng không bằng Nguyên Khâu sơn to lớn sung mãn, bất quá Lâm Giác cũng không bởi vậy lo lắng nhiều. Kinh thành hồi lâu không có ở người trạch viện một lần nữa có sinh cơ. Tiểu sư muội tập hợp đủ tất cả vật liệu, vứt ở chỗ này luyện đan. Tiền triều những năm cuối tưởng thụy chi cảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở bản triều kinh thành, chỉ là kém xa lần trước động tĩnh lớn. Cái này Mai Kim đan hiệu lực cũng không bằng đã từng, bất quá tiểu sư muội bản thân tu vi liền tiếp cận biến mãn, ăn nó chỉ là trợ lực thành tiên, lại mượn tứ phương ngũ hành kim đan đặc biệt linh vận tăng cường chính mình thôi. Phù Khâu phong vị thứ hai tiên nhân đản sinh. Chỉ là sư minh muội hai người gặp nhau, sướng cho chuyện, tiếc nuối nhất nhưng vẫn là trên Phù Khâu phong đã từng. La Công xuất thân từ tướng môn thế gia, đối với mở rộng đất đai biên giới rất có chấp nhiệm, lại thêm đại túc nhiều lần phạm một bên, thế là nghỉ ngơi không lâu, liền lại quy mô lớn bắt trinh. Cái này đánh chính là vài chục năm. Tây vực thời gian qua đi mấy trăm năm bị một lần nữa thu phục. Đại túc bị liên tục đánh lui mấy trăm dặm. Trung Nguyên Vương triều cương vực đến trước nay chưa từng có lớn, bách tính trôi qua lại cũng không tốt, đáng thương vô định hà bên cạnh sương, còn là khuê phòng trong ngộng người vừa đỉnh đổ máu thành nước biển, võ hoàng mở bên cạnh ý chưa đã, công tội như thế nào, nghĩ đến trăm ngàn năm sau hậu nhân cũng đều có bình luận a. Chỉ là đầu năm nay thi nhân đều gọi hắn là võ hoàng. Lâm Giác cũng lại thu hai người đệ tử, một cái là trong núi một cái thỏ yêu, nó tại Lâm Giác vừa tới Phong Sơn là vạn công bọn người diễn giải truyền pháp thời điểm, liền từng tới bên cạnh nghe lén, lại nghe qua Lâm Giác giảng giải âm dương vũ khí. Tại khác yêu tinh quỷ quái ngấp nghé trên núi tiên quả mà nghĩ thừa dịp lúc ban đêm ăn cắp thời điểm, nó là đến giúp đỡ nhắc nhở cùng đuổi những cái kia, không biết tại sao lại khai thiếu, chợt một ngày lên, dưới chân núi một vị chính là 3 năm. Một cái khác là bông gia đệ tử, mới mười mấy tuổi, không biết làm sao tìm được trong nhà Trần Phong đã lâu lá bửa, xác nhận dựa vào nó, không xa mấy ngàn dặm tìm được trong núi sâu đến, muốn cầu tiên vấn đạo. Đạo nhân sở dĩ thu hắn, chưa chắc không phải bởi vì nghĩ đến năm đó cái kia chính mình. Rất nhiều việc, tựa như chỉ là trong nháy mắt. Nhân gian thanh danh càng lúc càng lớn, Lâm Chân Nhân ngồi tại Phong Sơn lầu cát, nóng nhìn phương xa đại sơn phong cảnh, chẳng biết tại sao, tựa như ẩn có điều ngộ ra. Lúc này hắn đã đem tán mà phục tụ đoạn mà phục tụ đoạt sinh dư thọ ba môn pháp thuật thần thông đều tu tới tinh âm, thường xuyên ở trong núi bế quan ngồi xuống, cảm ngộ chính mình bất tử bất diệt chi pháp, cái này đem là một loại đủ để sánh vai đại năng vô thượng thần thông. Khai triều 60 năm về sau, thuộc về tử đế thời cơ đã đến, hắn hạ lệnh để các phương đế quân thần linh cộng đồng xuất binh, bắt đầu một trận vô cùng thật lớn đãng ma trừ yêu, lấy không thể ngăn cản chi thế, quét ngang nhân gian yêu ma. Lần này chỉ là thanh trừ ác yêu tà ma, không có đến Lâm Giác trên đầu, cũng không có bất luận cái gì đế quân thần linh có ý kiến, liền liền những cái kia ẩn tàng yêu vương cùng yêu bên trong đại năng cũng không có động tĩnh. La Công tại thế, chết được không tốt. Lại một cái 60 năm, thiên hạ dung chuyển, tử đế tìm một cái thích hợp thời cơ, chàng thai nạn này liền đến tiểu yêu trên đầu, bất quá đây hết thảy chỉ ở âm thầm tiến hành. Lại là 60 năm, đã đến rất nhiều đại yêu trên đầu. Những cái kia đại yêu liều chết chống cự, lại có yêu quái dựa vào cái này loạn thế làm hại nhân gian, Lâm Giác không có nhúng tay Cửu Thiên cùng yêu quái chiến tranh, nhưng là che lại những cái kia sẽ bị yêu quái hỏa hại thương sinh. Một lúc sau, thật sự là nhớ không rõ ràng, thậm chí chỉ có ngắn gọn từng cái hình tượng, hợp thành cái này hơn 100 năm phong vân. Tựa như đồ đệ đã chết, lại như không có, lại hình như phong sơn chỗ sâu lầu các động phủ đã đến đời thứ ba. Cái cuối cùng 60 năm, tử đế toàn diện diệt yêu. Ác yêu cũng trừ, thiện yêu cũng trừ. Thậm chí liền cùng yêu tướng quan người cũng trừ. Cũng liên lụy đến phủ giao trên thân. Lúc này Phù Khâu Phong đã có mấy vị chân nhân, là cho dù tử đế cũng không thể không thận trọng một cỗ lực lượng. Nhưng mà hắn lại mời ra Quy Ẩn đã lâu phủ chỉ thần quân. Vị kia thần quân đến phong sơn, ta bản Quy Ẩn hồi lâu, nhưng mà tử đế từng vì thời ta, hắn mời ta đến, ta không thể không đến, bởi vậy chuyên tới để chu trừ cái kia tám đuôi yêu hồ, chư vị như nghĩ ngăn cản, chỉ là không duyên cớ lãng phí đạo hạnh tính mạng thôi. Một câu lạnh nhạt theo gió phiêu tán. Phù Khâu quan chân nhân ra sức tới chống đỡ, nhờ có hắn chiến ý cũng không nặng, bởi vậy có thể làm sơ ngăn cản. Lâm Giác thì tại hợp lực cảm ngộ bất tử bất diệt. Tựa như muốn thành, tựa như không thành. Nhưng tại lúc này, không biết là phụ chỉ thần quân chiến lược quá mức, có thể đánh nát một phương thiên địa, vẫn là đạo nhân mượn mấy thứ pháp thuật thần thông sửa lỗi in thiên địa sinh tử luân hồi chi đạo đến một cái huyễn tượng tiếp nhận không được tình trạng, làm kia phụ chỉ thần quân nắm lấy đại kích chạm phá phong sơn, đến Lâm Giác trước mặt, thiên địa cũng đột nhiên ở giữa vỡ nát. Lâm Giác trước mắt tối đen, khôi phục lại lúc, lại phát hiện trước mặt chính là một cái minh nguyệt dạng, ánh trăng chiếu vào ngàn dặm giang sơn, sơn ảnh vạn trọng, nước sông núi lượn. Trước mặt lại có một tòa bị truy dẹp núi cao, trên núi có to lớn động, trong động còn chảy dung nham. Chính mình đạp trên lôi vân, cứ tốc bay về phía trước đi. Chợt một cái, đã từ trên đỉnh núi bay đi. Nơi đó vốn nên có cái ly khai nguyên khâu tiên cảnh lỗ lớn. Nhóm người mình vốn nên từ nơi đó ra ngoài, có thể kia động lại sớm đã biến mất không thấy. Quay đầu xem xét, Sơn Nhạc cự nhân đứng đấy bất động, hướng về phía sau triều thánh đồng dạng hành lễ, Phượng Hoàng thần điểu như cũ đứng tại đỉnh đầu của hắn, trở về nhìn qua Lâm Giác bọn người, trong mắt hào quang dị dạng. Bên chân là Bạch Hồ, bên người là đại sư Minh cùng tiểu sư muội. Phía sau ẩn ẩn truyền đến một câu giản mua hòa ái thanh âm, đã tới ta cái này nguyên khâu tiên cảnh, vì sao không uống một ly trà lại đi đâu? Chẳng lẽ cho là ta nơi này liền một ly trà đều không có sao? Một cái lao tiên ông đứng tại phương xa, ha ha cười. Nguyên lai kia mấy trăm năm, cũng bất quá một cái chớp mắt thôi. Chính mình còn tại nguyên khâu tiên cảnh chưa từng rời đi. Chương 541, vậy ngươi có thể gặp chương 541, vậy ngươi có thể gặp đây là thiên ông đối vãn bối khảo tra sao? Lâm Giác đối kia Phương Tuyết nói, hồ ly cũng cao ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm vị kia lão tiên ông. Sư muội cùng đại sư huynh cũng trầm mặc không nói, quay đầu đối mặt. Hiển nhiên kia phần trải qua không riêng thuộc về Lâm Giác. Tiếp nhận tiên ông khảo tra, cũng không chỉ có Lâm Giác. Chỉ là bọn hắn dù sao chưa trở thành sự thật đắc đạo, trước mặt một vị đã từng thiên ông vẫn còn có chút lực lượng không đủ, thật không dám mở miệng muốn hỏi phải biết Phù Khâu quan là có thiên ông điện, tại mấy trăm năm trước, trước mặt vị này lao tiên ông đã từng cao cư Phù Khâu quan thiên ông điện thần đại chính giữa, vị trí ít mấy đời đệ tử chỗ dốc lòng quét dọn. Lại thêm rung động tại như vậy đế quân thần thông, nhất thời cũng nói không ra nói đến, tự nhiên liền ngậm miệng không nói. Chỉ nghe phương xa lão tiên ông hòa ái hỏi, hiện nay thiên ông người nào? Là đã từng Bắc Phương tử đế. Vậy được rồi, ta sớm đã không phải thiên ông, bây giờ chỉ là cái lao tiên thôi. Lao tiên ông chậm rãi quay người, kia thật là khảo tra. Nếu ta tra ra các ngươi sau này khả năng tâm thuật bất chính, khả năng mượn nhờ cái này cựu vị đi nguy hại nhân gian bách tính hương hỏa thần đạo sự tình, ta tự sẽ tiêu diệt các ngươi, nhưng nếu không có tra ra, liền làm là một cái lão nhân cho các ngươi mấy cái hậu bối một điểm đề nghị đi. Kia phương thanh âm xa xa truyền đến. Lâm Giác không lời nào để nói. Bởi vì nghĩ như vậy, mình quả thật là một điểm không thiệt thòi, ngược lại bởi vậy đạt được to lớn đến khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Mà lại ngươi không phải ở nửa đường liền đã phát giác được không? Kia phương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Giác vẫn không phản bác được. Xác thực, đây cũng là vị này lão thiên ông đã từng thần thông, bởi vậy có như thế để cho người ta khó mà tưởng tượng vĩ lực, mà hắn bây giờ cũng xác thực suy yếu, bởi vậy Lâm Giác ngay từ đầu liền có một ít hoảng hốt cảm giác, càng đi về phía sau, hoảng hốt cảm giác liền càng ngày càng nặng, thế giới vận chuyển cũng càng ngày càng mơ hồ, rất có thể cũng càng ngày càng sai lệch, cuối cùng Lâm Giác tại phòng sơn lầu các ngồi xuống lúc, đã hiểu rõ đặt mình vào chỗ nào. Bất quá Lâm Giác cũng tự tin đến từ chính mình một thân thản nhiên không hẹn, bởi vậy cứ việc để vị này khắc nghiệt lão thiên ông đi thăm dò. Nếu là thật sự tra ra chính mình sau này nhập ma, cùng yêu ma làm bạn, nguy hại nhân gian, để hắn diệt lại như thế nào? Bởi vậy dứt khoát mượn lão tiên ông cung cấp cơ hội, nhìn xem hậu thế có khả năng vận chuyển quy tích, cảm ngộ một phen chính mình thần thông. Đáng tiếc, không biết là hắn bản tâm không muốn, vẫn là cuối cùng suy yếu, thế giới kia tại mấu chốt nhất một khắc tan nữa. Người tới là khách, uống chén trà đi. Lão tiên ông hòa ái thân thiết thanh âm tiếp tục truyền đến. Thân ảnh của hắn cưỡi mây chậm rãi đi xa. Phượng Hoàng thần điểu dương cánh mà lên, nhìn Lâm Giác cùng hồ ly liếc mắt, bay về phía bầu trời đêm trăng sáng. Sơn Nhạc cự nhân cũng là tùy theo các bước, đi theo lão tiên ông mà đi, thẳng đến đi trở về đến nó đột ngột từ mặt đất mọc lên cái kia địa phương, nó một bước vùi vào đi, liền một lần nữa hóa thành một tòa cao nhất núi. Tiểu sư muội cùng đại sư minh đều nhìn về Lâm Giác, có thể cái này còn có cái gì tốt cự tuyệt đâu? Nghiêm khắc nhất khảo tra đều đã qua, liền một ly trà đều không uống, không phải uổng phí một trận này khảo tra sao? Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Giác hơi chút vung tay áo, ba đám lôi vân liền đi theo tiên ông mà đi, lại từ từ tập hợp một chỗ, tụ thành một đoàn. Ở trong quá trình này, còn nghe tiên ông lạnh nhạt mở miệng, thanh đồng thụ bay lên tiếp tục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phương xa dãy núi rừng phong phía sau, gãy mất không biết cao bao nhiêu thanh đồng thần thụ liền thật bay lên, như cùng nó ngã xuống quá trình đảo ngược thời gian, hoàn mỹ tiếp vào chỗ đức, kia vẫn lóe lên dung nham đứt gây lóe lên, cả khỏa thanh đồng thần thụ liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sơn hà khôi phục nửa ngày trước bộ dáng. Ầm ầm, ngã xuống đại sơn một lần nữa đứng lên, băng liệt đá vụn đuổi bằng một lần nữa tụ về ngọn núi, bị giẫm đạp ra hố hãm, sụp đổ lũy tích ra đống đất không biết tại dạng gì thần lực tác dụng dưới, tự hành khôi phục vững bước. Những cái kia bị sơn nhạc cự nhân kim quang đánh ra sông dung nham cũng từng chút khôi phục như lúc ban đầu, liền liền ngã xuống cây cối, bị giẫm chết hoa cỏ đều đang từ từ khôi phục. Ba người hai thú cơi tại lôi vân phía trên, một bên bay một bên hướng hai bên chu vi phía dưới nhìn lại, đều rất khiếp sợ. Không biết là bởi vì nơi này vốn là vị này thiên ông đạo tràng tiến cảnh, vẫn là thật có như thế ngôn xuất pháp tùy lực lượng, tóm lại vô luận như thế nào, này tấm một câu ở giữa tái tạo thiên địa tràng cảnh đều đủ để cho người ta rung động. Mà tại phương xa dãy núi rừng phong ở giữa, thế mà đứng sừng sững lấy ba gian nhà tranh. Ba gian nhà tranh đối lập tọa lạc, trúc làm tường bao là đỉnh, trong viện mọc ra một gốc bất tử thụ, bất quá lại không kết quả, mà là mở ra cạn phấn gần trắng hoa, hoa nở khắp cây, chỉ gặp hoa mà không thấy lá, giống như là bình thường trong núi ẩn sĩ hoặc là xa xôi vùng núi bách tính nghèo khổ ở nhà tranh đồng dạng. Trong túp lều mấy người ngồi đối diện, có cái đồng tử đến châm trà. Đồng tử đê mi thuận nhãn, thần sắc cung kính, nhưng là đã từng đứng ở nhân gian các địa cùng xem miếu thờ thiên ông thần tượng phía sau cùng hắn cùng nhau hưởng hết nhân gian hương hỏa cung phụng tiên đồng, chỉ sợ sẽ là vị này đồng tử, mấy trăm năm trước cũng là một cái chân quân cấp bậc thần tiên, các phương đại thần gặp cũng phải cung cung kính kính. Lâm Giác thì không nhìn hắn, chỉ là nâng chén uống trà. Lúc này cũng không có cái gì thiên ông, kim đồng, tiên nhân cùng đạo nhân, chỉ có chiêu đãi khách nhân chủ nhân, thay tự mình sư trưởng phục thị khách nhân đồng nhi, còn có làm khách khách nhân thôi, cơ bản nhất đãi khách chi lễ ngược lại lớn hơn cả bất kỳ thân phận chi lệ. Ánh trăng liền nghiêng nghiêng treo ở ngoài cửa sổ, một miệng nước trà vào trong bụng, toàn thân đều sảng khoái không thôi, càng là cảm thấy cả người thần thanh mắt sáng, suy nghĩ rõ ràng. Trà ngon. Tinh tế tưởng tượng vị này lão tiên ông khảo tra kết thúc, ít nhất có ba cái nguyên nhân. Một là đã xác định chính mình chính trực thản nhiên, chưa từng làm ác, sau này cũng sẽ không nguy hại nhân gian bách tính cửu thiên thần linh. Hai là chính mình dựa vào cái này cảm ngộ bất tử bất diệt, đã vượt qua kia phương ảo cảnh cực hạn. Ba là cái nhìn kia mấy trăm năm huyễn cảnh đã bị chính mình phát giác, thì lại tra được đã không có ý nghĩa, bởi vì cuối cùng hắn làm cái gì, kịch bản đã từ chính mình đến viết. Bất quá tham khảo ý nghĩa vẫn rất mạnh. Những chuyện kia không biết mấy phần thật mấy phần giả, lại có bao nhiêu lớn khả năng phát sinh, lại có rất nhiều hình tượng đều để Lâm Giác trầm mặc. Thế là liền ở chỗ này uống trà tiểu tọa. Phẩm nhất phẩm đã từng thiên ông trà, cũng cảm thụ đống chốc bị thiên ông bên người đồng tử đại thần phục vụ cảm giác, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể thể nghiệm đến. Đồng thời cũng dựa vào cái này cơ hội, im lặng thu dọn một cái kia mấy trăm năm quang âm biến huyễn, chính mình liên quan tới bất tử bất diệt cùng thiên địa sinh tử tịch diệt luân hồi đại đạo cảm ngộ, đem lao khắc tại tâm bên trong, miễn cho quên. Chẳng biết lúc nào, trời đã sáng rõ. Mặt trời còn tại dần dần lên cao. Vạn bối vì cầu phượng vũ mà đến, vô ý đánh nát tiên ông đạo tràng tiến cảnh, lại quấy rầy tiên ông yên giấc, thực là sai lầm. Kia không trách các ngươi, nên quái sơn linh. Lao tiên ông nói với hắn, vẫn là nói ngươi cho là ta thật giản nên hồ đồ rồi, đã không phân rõ đen trắng đúng sai sao? Không dám không dám. Lại uống một chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Giác dù sao đã chỉnh lý tốt suy nghĩ, liền lại uống một chén. Chỉ là ánh mắt lơ đãng hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, mặt trời đã càng lên càng cao, treo ở trong viện đầu cảnh. Lao tiên ông đang dùng vải trượng chỉ vào Lâm Giác bên người hồ ly, giống như là một cái bình thường lão nhân dặn dò nó, hảo hảo đi theo nhà ngươi gia trưởng tu hành, nghe nhiều nhà ngươi gia trưởng, chớ có cùng cựu thiên thần linh tranh đạo. Hồ ly nhìn thẳng hắn, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Lâm Giác lại vẫn nhìn ngoài cửa sổ, có chút kinh dị. A, chẳng biết tại sao, đêm qua đến thời điểm, trong viện cái này quả bất tử thụ còn nở đầy hoa, chỉ gặp hoa không thấy lá, bây giờ thế mà đã quả lớn từng đống, phun ra nuốt vào linh khí, phát ra mê người hương thơm. Cái này quả thật lớn cơ hồ có đấu to bằng cái bát. So bên ngoài trong núi càng lớn rất nhiều, cũng so trước đây hộ thánh chân quân dùng để thu mua mình cùng Nam Thiên Sư lớn tầm 10 lần. Sợ là chỉ cần một cái liền có thể ăn no. Cây này làm sao kết quả rồi? Ha ha ha, tiểu hữu nói đùa, nào có cây không kết quả. Tối hôm qua còn mở hoa. Nở hoa về sau, vốn là muốn kết quả. Lao tiên ông cười nói, tiểu hữu có thể nghĩ nếm thử. Lúc này lão tiên ông dị thường hòa ái thân thiết, thật cực kỳ giống một cái tuổi già lúc buông xuống tất cả lão nhân hiền lành. Hắn nói xong cũng thật đứng dậy ra ngoài, tự thân vì mấy người từ trên cây hái quả, lại lấy ra khăn mặt lau sạch, đưa cho bọn hắn. Lúc này đồng dạng không có thiên ông, không có lão thần tiên, đứng trước mặt tựa hồ chỉ là một cái bình thường lão giả, một cái lấy trồng trọt thu hoạch làm thú vui bình thường lão giả, đã lấy thế làm vui, tự nhiên muốn tự mình trồng trọt tự mình hái quả. Đa tạ. Ba người cơ hồ là bưng lấy chén này miệng lớn tiên quả, ánh vàng rực rỡ, giống như là to lớn kim đan. Há mồm khẽ cắn, chính là một tiếng vang giòn. Khoa trương. So sánh với nguyên bản đàn quả thơm ngọt nhiều chất lỏng, nó thịt quả là giòn, miệng vừa hạ xuống liền có thể dứt khoát cắn xuống một khối, ngay ở trong miệng cũng là giòn giòn, lại là từ răng môi đến hơi thở đều chạy xuôi loại kia mùi thơm ngát. Hương vị như thế nào? Mỹ vị cực kỳ. Ha ha ha. Ta cho các ngươi nhiều hái một chút, mang một chút trở về. Lão tiên ông nói xong, cái này kêu là đồng nhi cầm giỏ chút đến, hái được tràn đầy một giỏ tiên quả, cho bọn hắn mang đi. Đa tạ đa tạ. Lúc này ba người đều nhiều hơn mấy phần cung kính. Dù sao bắt người nương tay cắn người miệng mềm, đã nhận hảo ý của người khác cùng chiêu đãi, nào có liếc mắt lạnh lùng nhìn đạo lý đến đâu. Chỉ là lúc này, nhưng lại nghe lão tiên ông hỏi, ba vị tiểu hữu có bao giờ nghĩ tới ở chỗ này lưu thêm một thời gian? Ừm. Ba người đều có chút kỳ quái. Hồi tiên ông, chúng ta lúc đầu dự định cầu đến Phượng Vũ liền rời đi. Lâm Dân nói, hồi tiên ông, vạn bối ở bên ngoài Phi Lai Sơn hạ còn loại đến có lương thực cùng đồ ăn, có chút đều nên thu. Đại sư Minh nói, mà lại ốc xá bên trong chất thành không ít dễ dùng nông cụ, nếu là một lúc sau, chỉ sợ muốn bị dưới núi bách tính còn có du khách cho ta cầm đi. Trước đây Lâm Dắt trong miệng tạp vật tại hắn nơi này, nhưng thật ra là dễ dùng nông cụ. Hồi tiên ông, vạn bối còn có một người đệ tử tại trong đạo quan các loại vạn bối trở về. Tiểu sư muội cũng nói, kia ba vị tiểu hữu có thể gặp. Ta cái này nguyên khâu tiên cảnh là không lao thần núi, thời gian tiên cảnh, thế gian nghe đồn trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm lạng kha một giấc chiêm bao lúc ban đầu đều nguồn gốc từ tại ta chỗ này, tiểu hữu loại lương thực cùng đồ ăn chỉ sợ đã nhanh qua hai mùa, tiểu hữu đệ tử chỉ sợ cũng sốt ruột chờ. Lao tiên ông nói như vậy. Lời như thế, nhưng dù sao để Lâm Giác cảm thấy quân hay. Lúc này mặt trời đã rõ ràng bắt đầu ngã về tây. Đúng rồi, mấy vị tiểu hữu, xích truyền linh vận cũng tiêu tán hầu như không còn, ra ngoài thời điểm như còn muốn, nhớ kỹ một lần nữa tại trên núi đánh một chút, ha ha. Cái này, Lâm Giác lúc này mới nhớ tới, đây là chính mình tại viễn cảnh bên trong đối vị kia đạo nhân đã nói. Có thể cái này với hắn mà nói, đã là rất nhiều năm trước sự tình. Chương 542, Nguyên Câu Tiên Ông chương 542, Nguyên Câu Tiên Ông Hoa. Hai cái trong hồ lô xích truyền thủy thuận thác nước ngã xuống, bị gió núi thổi đến phi bay, tại dần dần lặn về tây dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ giống như ánh bình minh tịch quang giống như đỏ. Ừ ngực. Lại là hai cái hồ lô bị theo nhập xích truyền bên trong, ừ ngực nổi lên. Lâm Giác cùng đại sư Minh ngồi dậy, đều hướng sau lưng nhìn lại. Lao tiên ông chống phải trượng, đứng tại một đóa mây trắng phía trên, lại một mực đưa bọn hắn đến nơi này. Tiền bối, cáo tử. Tốt, đi thôi, ta cũng buồn ngủ, ai, tuổi già cảm giác nhiều, nên trở về đi ngủ tiếp cái ngủ trưa. Lao tiên ông nói, lắc đầu thở dài, bây giờ thần linh càng ngày càng không nghiêm khắc, tổng đối với người khác nghiêm ngặt mà đối với mình rộng rãi, mấy người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lâm Giác nghe, lập tức sững sờ. Lúc này mới minh bạch, vị này Lao tiên ông đối với mình khảo tra đến kia mới thôi, khả năng còn có cái này cái thứ tư nguyên nhân. Chính là tại trong ảo cảnh cùng so sánh, chính mình ngược lại có thể thủ vững nội tâm, trên trời thần linh ngược lại càng thêm làm sàng làm bậy, thậm chí đến cuối cùng, làm cho nhân gian tiếng oán than dậy đất. Lâm Giác tâm thần khẽ động, lập tức hỏi, xin hỏi tiền bối, huyễn cảnh sự tình, có mấy phần thật mấy phần giả? Ha ha ha, lão phu đều nói, chỉ là lao đầu tự cho người tuổi trẻ một điểm đề nghị thôi, ngươi nguyện ý tham chiếu liền tham chiếu, không muốn coi như là ta phỏng đoán lung tung. Lao tiên ông nâng lên một trượng, dừng lại một cái, không biết là cảm giác được cái gì, vừa cười nói, các ngươi hiện tại ra ngoài, hữu duyên, cố gắng lập tức liền có thể đạt được mấy phần đáp án, vô duyên cũng không đổi, thời gian tự sẽ cáo chi thật giả. Lập tức đem trong tay một trượng giơ cao, trước mặt lập tức xuất hiện một cái trống rỗng. Trong động thanh sơn mỹ thủy, cỏ cây mới sinh, nghiễm nhiên lại là một cái xuân, như nhìn sơn thủy hình dáng, ngược lại cùng ngoài động có thể kết hợp lại, nhưng lại đã có bè tre, cũng có người ta cẳng có du khách vãng lai tại trên sông, nhỏ giọng đàm luận tòa này rất nhiều năm trước từ tây nam bay tới tiên sơn. Lao tiên ông đã giá vân ly đi, mấy người cũng cưỡi mây hướng phía trước, lập tức liền ra tiên cảnh. Nhìn lại, không còn kia trong mây núi cao, không có lấp loe ánh bình minh tịch quang xích tuyển, không có treo tinh tế thật dài thác nước, cũng mất đông đảo cự xà. Lại là cúi đầu, phía dưới chỉ còn hai gian nhà tranh, cũng bởi vì lâu không người ở, tàn phá vô cùng, thậm chí cửa phòng đều mở rộng, nghĩ đến bên trong đồ vật cũng đều bị phụ cận bách tính cùng du khách nhặt đi. Đại sư Minh loại lương thực rau quả cũng đã hoang vu. Lần này Lâm Giác xác định là thật ra nguyên khâu tiên cảnh. Dù sao hắn cũng là một vị tiên nhân. Thanh phong từ trên sông thổi qua, lại thổi qua mặt bọn hắn cánh cửa, sảng khoái mà rõ ràng luyện đan thuật bên trong kèm theo biết lúc chi pháp bảo hắn biết bây giờ lúc nguyện tại nguyên khâu tiên cảnh từ vào đêm đến gần hoàng hôn, qua gần một ngày, bên ngoài cũng qua gần một năm, lại là một cái mùa xuân. Lâm Giác tởi xuống túi, thả ra tế quyển. Go go go. Tế quyển bị đói chết cũng nhịn gần chết, vừa ra tới liền đến chỗ nhảy, có thể vừa nhảy một bước, đã đến lôi vân biên giới, trông thấy phía dưới không trung cảnh tượng, lập tức liền dọa đến run chân rụt trở về. Tới. Tiểu sư muội đưa cái đấu bát lớn nhỏ nguyên khâu quả cho nó, cũng không coi trọng cái này đồ vật cỡ nào chân quý, chỉ nói cứu người gặp có phần, người đến cùng điểm, đã tế quyển cũng đi, liền tự nhiên có nó một viên, ăn so mẹ ngươi sống được lâu chút. Chó yêu hay không yêu ăn quả không biết rõ, dù sao như vậy tiên quả, phàm là thế gian sinh linh, thậm chí chết yêu ma thi quỷ, đều có rất ít có thể cự tuyệt. Sư Minh, ngươi thật giống như trở nên tuổi trẻ chút ít. Tiểu sư muội lại nhìn về phía Lâm Giác, nghiêng đầu nhìn kỹ, giống như có chút biến hóa, lại hình như không có, dùng phù giao tới nói, chính là mới một điểm. Ngươi không phải cũng là? Gió mát phất phơ thổi, lại phơi ngày xuân ánh nắng, vốn nên sảng khoái, có thể nhất thời lại không người nói chuyện. Ba người lại tại trên mây cùng nhìn nhau. Kỳ thật bọn hắn đều có mấy phần trầm mặc. Đại sư Minh, tiểu sư muội, các ngươi tại huyễn cảnh bên trong đều trải qua cái gì? Tiểu sư muội trước tiên mở miệng, chúng ta trải qua chính là cùng một cái thế giới, vẫn là ai đi đường đấy? Đối một đôi liền biết rõ. Đại sư Minh nói, chúng ta sau khi đi ra thu thập đồ vật, ở chỗ này quay qua. Ta mơ hồ nhớ kỹ ta nói ngươi mang tạp vật lại dùng lôi vân đưa người trở về. Ta cùng tiểu sư Minh về Phong Sơn, ven đường gặp được một vị đạo hữu truy yêu, hắn rất có vài phần giang hồ hào khí, bởi vì khát nước hướng tiểu sư Minh lấy nước uống, tiểu sư Minh tặng hắn xích truyền thủy. Tiểu sư muội nói, Lao Thiên ông tựa hồ cảm thấy tiểu sư Minh làm không đúng, để vị kia vốn không muốn trường lưu thanh xuân đạo hữu uống xích truyền thủy, lưu lại chúng ta hơn nửa ngày về sau, còn cần lời giống vậy vừa đi vừa về tiểu sư Minh. Giang Nam thu phục. Lục sư Minh bị phản vệ mắt bị mù. Giang đạo hữu được phong nguyên quân. La Công lúc tuổi già tâm lực lao lực quá độ, dòng dõi đầu tiên là tự giết lẫn nhau, thậm chí mưu toan giết cha, sau lại liên tiếp chết bệnh, lại thêm biên cương quá xa, quân Trấn Vũ đem dần dần đụng bình tự trọng, triều đình lại có văn thần tranh quyền, liền liền trước kia làm bạn chính mình phi hậu cũng đều lần lượt qua đời, có chút bi thương. Hắn chết được cũng không tốt. Tử đế đã ma, phù trì thần quân, nhanh chóng một đôi, không cần gật đầu đáp phải, liền đã xác định, bọn hắn đúng là ở vào cùng một cái thế giới. Các ngươi nói, vị yêu lão thiên ông thần thông, đến tột cùng là hoàn toàn chống giống tạo ra, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Đại sư Minh hỏi, hẳn là có triển vọng khảo tra chúng ta mà cố ý hành động địa phương, bất quá tất nhiên cũng không phải hoàn toàn chống giống tạo ra. Tiểu sư muội suy đoán nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, lão tiên ông nói rất có lý, sau khi trở về liền có thể đạt được đáp án, thời gian sẽ còn không ngừng cáo chi chúng ta thật giả, mà vô luận thật giả như thế nào, cũng đều có thể làm tham chiếu. Lâm Dân nói, ta có thể xác định một điểm chính là, ta tại nửa đường một nửa đã nhận ra chuyện này, bởi vậy đằng sau một nửa thời gian, không ít chuyện đều là ta cố ý hành động. Sư Minh vì sao không mặt trần? Kia đối chúng ta đã là chuyện tốt. Ba người liền lại trầm mặt xuống. Huyễn cảnh bên trong không chỉ là Lâm Giác cùng Phù Giao sự tình. Mấy trăm năm về sau, Tiểu Hoa cũng thành đại yêu. Phù Khâu quan bên trong yêu quái càng nhiều, thậm chí liền liền Y Lý Sơn Sơn thần cũng bị Tử Đế xem vi nhân thần bên ngoài dị đoan. Kia chúng ta bây giờ cũng tại cái này quay qua đi. Đại sư Minh không cần xuống dưới nhặt những cái kia tạp vật, nơi đây bách tính đã thay ngươi nhặt, những cái kia lương thực rau quả cũng nên là bọn hắn lấy đi, cũng không tính là lãng phí. Lâm Dân nói, tạm biệt cũng đã nói qua một lần, không quay lại đi, Xích Tuyển Thủy Linh vận chỉ sợ lại muốn chạy hết. Đại sư Minh trở về trên đường, nhớ kỹ đi trước nhìn xem Lục sư Minh. Tiểu sư muội dặn dò, chúng ta trở về bản giao hai câu, cũng sẽ lập tức trở về phủ Khâu Phong. Hy vọng kia là giả. Ta cũng vậy. Kia Thiên ông nói, hiện tại ra ngoài, hữu duyên, cố gắng lập tức liền có thể đạt được mấy phần đáp án là chuyện gì xảy ra. Đại sư Minh lại hỏi, không biết rõ, cố gắng phải xem duyên phận. Lâm Giác đang muốn phân ra một đóa lôi vân, lại gọi ra Trần Nhu dẫn đầu lôi vân đi phủ Khâu Phong, ánh mắt lơ đãng hướng phía dưới xem xét, lại là khẽ giật mình. Làm sao? Tiểu sư muội cũng thăm dò hướng phía dưới nhìn. Ở trên cao nhìn xuống, chỉ gặp phía dưới khẽ cong xuân thủy, như cũ bích qua thanh thiên, hai bên bờ núi cao, cỏ lau rừng trúc thậm chí bên bờ sông bóng người đều ánh vào lục thủy bên trong, bên bờ có người trở lấy ngồi bẻ che đi Phi Lai Sơn hạ cũng có người trở lấy ngồi bẻ che tới, bên bờ trong đám người lại có cái đạo nhân, chừng 30 tuổi cong trường kiếm, chính đông trương tây nhìn, xem phong cảnh, lại thuận nước sông hướng thượng du nhìn lại. Lâm Giác cùng tiểu sư muội liếc nhau, trong mắt đều có kinh dị. Sau một lát, cong trường kiếm đạo nhân vừa hạ bẻ che, chỉ thấy một bên khác cũng có ba cái đạo nhân. Đạo hữu từ bi. Ba cái đạo nhân hướng về hắn thi lễ một cái. A, đeo kiếm đạo nhân rõ ràng có chút kinh dị. Bất quá lúc này là tại ban ngày, trông thấy đại sư Minh một mặt trung thực, tiểu sư mỗi ngày thường thành tu trắng non có lực tương tác, hắn mảy may cũng không có hoài nghi bọn hắn, chỉ cảm thấy là đạo nhân ở giữa lễ tiết, đạo hữu từ bi. Đạo hữu tới đây du lịch Phi Lai Sơn. Đúng vậy, các ngươi cũng là, kém đến không nhiều. Lâm Giác lại hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, sư thừa nơi nào, từ đâu mà đến, đi nơi nào? Bần đạo không có đạo hiệu, tên tục đại nguyên hóa, không có cái gì sư thừa. Trước kia là người giang hồ, bị một cái lao đạo trưởng lầm trung trước đó điểm hóa, vào đạo môn, về sau học chút pháp thuật, lợi dụng trừ yêu mà sống. Bần đạo vốn là từ bản triều Long Hưng Chi địa tới, từ nơi này đi Giang Nam, chơi hơn nửa năm, bây giờ lại về kinh thành. Lâm Giác cùng tiểu sư muội liếc nhau. Thoáng tưởng tượng, Lâm Giác lại hỏi, đạo hữu là mộ danh tới đây? Xem như thế đi, cũng không tính. Bần đạo năm ngoái từ nơi này qua, gặp được bên này trong thôn có người loạn bái tà thần, gặp yêu ma, ta thuận tay giúp hắn trừ yêu, truy yêu đến nơi này, mới đưa nó cho đội kịp diệt trừ, hôm nay vừa vặn lại từ kể bên này qua. Liền đến trở lại chỗ cũ, cũng tốt để bần đạo cũng cảm thụ một phen văn nhân nói cảnh còn người mất cảm giác. Đeo kiếm đạo nhân phong khoáng phất tay, về phần nơi đây tòa này Phi Lai Sơn, nếu nói mộ danh mà đến, năm ngoài mới là tình khiết mộ danh mà đến, năm nay không tính là. Thì ra là thế. Sư Minh mội hai người lại lần nữa đối mặt. Đơn giản cùng trong ảo cảnh như lúc, chỉ là không có bọn hắn tham dự mà thôi. À, các ngươi vì sao hỏi được rõ ràng như thế? À, vốn không hắn ý, chỉ là trông thấy đạo hữu có chút nhìn quen mắt, giống như là một vị từng có qua gặp mặt một lần cố nhân, cho nên đến đây hỏi một chút, xác định một cái. Lâm Dân nói, ha ha, ngươi kia cố nhân kêu cái gì? Không vấn danh chữ, bất quá cũng là một vị hào khí hiệp khí mười phần, yêu thích làm người trừ yêu cao nhân. Ha 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 ha, lời này bần đạo thích nghe. Đúng rồi, đã gặp phải, liền lại thỉnh giáo đạo hữu vài câu. Cái này có gì phương? Có gì cứ nói. Giang Nam bị thu phục sao? Cái này, đạo hữu là ở lâu núi sâu mới xuống núi sao? Giang Nam năm ngoái liền bị thu phục. Bệ hạ để huy hạ có thể nhất trinh thiện chiến tiền thường nghiệp tướng quân nắm giữ ân soái, tại ta đi ngang qua nơi này trước một tháng liền thu phục. Việt Vương treo cổ tự tử mà chết. Đúng vậy a. Treo cổ tự tử đầu hàng, lấy bảo toàn huy hạ bộ hạ, dân chúng trong thành cùng gia quyến nhi nữ, cũng coi là cái anh hùng. Thế nào? Không có gì. Lâm Giác hướng phía hắn hành lễ chắp tay, đã không muốn lưu thêm, đà tạ đạo hữu. Liền cáo từ trước. Đang muốn đi, lại bị hắn gọi lại, chờ chút. Làm sao? Ai nha. Kia đeo kiếm đạo nhân liếm liếm môi, nhìn xem hắn cùng đại sư Minh bên hông hồ lô, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, phát lấy bên hông mình ấm nước, cái này mùa xuân mặt trời vẫn rất phơi, vừa đạo đi mấy bước lộ ra không ít mồ hôi, lại cùng mấy vị đạo hữu nói chuyện phiếm vài câu, khát nước cực kỳ, nước cũng uống xong, uống cái này trong sông a, nước mùi tanh lại rất mạnh, lại thêm thượng du cái gì heo dê bỏ ngựa đi đi đáy cũng không sạch sẽ, đạo hữu trong hồ lô đựng cái gì? Nghĩ hướng đạo hữu lấy một ngụm nước sạch hát. Chương 543, cứ nghe thấy một câu như vậy, sư minh muội trong lòng hai người đều rất kỳ diệu. Liên liên đại sư minh cũng thần sắc vi diệu. Tiểu sư muội không khỏi nhìn về phía Lâm Giác. Ý nghĩ của nàng lúc trước đã nói qua, tại nàng nghĩ đến, trước đây viễn cảnh bên trong sư minh tặng vị này đạo nhân xích tuyển thủy vốn là hảo ý, lại chưa từng lập tức liền nghe vị này đạo nhân nói rõ chính mình không muốn thanh xuân trường lưu, từng lấy khắc nghiệt nổi danh lão thiên ông chính là bởi vậy bất mãn, đồng dạng tại không có trước đó nói rõ tình huống dưới lưu bọn hắn làm khách hơn nửa ngày, cuối cùng mới thông báo cho bọn hắn, cũng dùng ngôn ngữ gõ để điểm bọn hắn. Như thế sư minh sẽ còn cho hắn xích tuyển thủy sao? Chỉ gặp sư minh cũng thần sắc kỳ diệu, ta cái này trong hồ lô nước có thể không tầm thường, chính là trong truyền thuyết nguyên khâu trong tiên cảnh xích tuyển thủy, uống có thể thanh xuân thường trú, đến chết không giả, đạo hữu có dám uống? Ha 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 ha. Đạo nhân tất nhiên là không tin, thế gian nào có như vậy sự tình. Nên không phải cái gì đáng tiền rượu ngon, người trong lòng tự tay nấu trà ngon, không muốn cho bần đạo uống đi. Đó cũng không phải. Sư minh không nói hai câu, liền cởi xuống hồ lô, hướng phía trước ném một cái. Xem ra là ta chênh lệch đạo hữu cái này một bụng nước. Đạo hữu mời dùng đi, chỉ là nước này chân quý, còn phải mang về cho đồ nhi, mời cho chúng ta lưu một chút. Là cái gì rượu ngon hay sao? Đeo kiếm đạo nhân cảm thấy hiếm lạ, ngửa đầu uống nước. Một ngụm uống vào, tựa như viễn cảnh bên trong đồng dạng kinh ngạc. Nhìn về phía trước ba người, vốn muốn hỏi thăm, đã thấy bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm trọng, lẫn nhau thảo luận cái gì. Sư minh, ta không trở về Phong Sơn. Tiểu sư muội làm quyết định, ngươi về trước Phong Sơn, đem xích tuyển thủy mang về phân cho Tử Vân cùng Hứa Ý Phổ Mai đi, ta đi theo đại sư minh đi tìm lục sư minh. Tiểu sư đệ cũng không cần quá mau, như lục sư đệ sự tình là thật, chỉ sợ sớm đã phát sinh. Đại sư minh cũng nói, có thể. Đeo kiếm nói người nhẫn không được lại hớp một cái. Nghe bọn hắn nói cái gì Phong Sơn Y Lìa Sơn, cảm thấy tựa như ở đâu nghe qua, lúc đầu cảm thấy nước này dễ uống, nghĩ lại hớp một cái, làm thế nào cũng không dám uống. Đã sợ trong nước có quỷ cũng sợ cái này đồ vật thật quý. Đa tạ đạo hữu nước. Đeo kiếm đạo nhân hỏi, đây là cái gì nước? Càng như thế cam liệt mỹ vị, không phải cáo chi dưới chân sao? Ha ha, chớ có trêu bờ bẩn. Một câu nói còn chưa nói hết, liền gặp đối diện tên kia nữ đạo nhân lấy ra một cái lệnh bài, kêu gọi một tiếng thần lôi vân, dưới chân liền có phong lôi tụ lên tới mây, lại chở hai người bọn họ cùng thải lý cấp tốc lên không. Một tiếng mơ hồ lôi mình, lôi vân cấp tốc đi xa biến mất. Đàng vân giá vụ, thần tiên bản lĩnh. Đeo kiếm đạo nhân giật mình ngay tại chỗ. Hai bên bờ du khách thuyền phu cũng là khẽ giật mình. Đạo hữu uống nước này chính là thanh xuân thường trú. Đeo kiếm đạo nhân bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm, nghĩ hỏi bạn có bằng lòng hay không. Nhìn lại, cái kia cho mình nước uống đạo nhân còn tại chỗ. Ta, cái này, ta. Đeo kiếm đạo nhân va chạm hồi lâu, đều bởi vì lúc này hắn đã tin tưởng, nước này uống là thật khả năng thanh xuân bất lão. Hồi lâu mới rốt cục nói ra một câu, thanh xuân bất lão ai không nguyện ý. Lâm Giác lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bờ bên kia Phi Lai Sơn. Không biết tiểu sư muội phỏng đoán là thật là giả, coi như vị kia lão tiên ông thật sự là ý tứ này, Lâm Giác tâm cũng không có dễ dàng như vậy bị hắn cải biến theo Lâm Giác. Đeo kiếm đạo nhân tại không biết do uống chính là xích tuyển thủy trước đó, nói mình không nguyện ý thanh xuân trường lưu, chưa chắc không có một chút vì biểu hiện ra hào khí thuận miệng cảm thán hay là há miệng nói bậy ý tứ, cũng có thể là cảm thấy thanh xuân trường lưu cũng không dễ kiếm mà cân nhắc lợi hại kết quả. Nếu quả như thật có tiện tay có thể cùng thanh xuân trường lưu, hắn chưa hẳn không nguyện ý lại lui mấy bước tới nói, coi như hắn thật coi nhẹ tại thanh xuân trường lưu, có thể cái này dù sao không phải chuyện xấu. Hắn hướng Lâm Giác đòi hỏi nước uống, Lâm Giác cũng đem chân quý như thế nước tặng cho hắn uống, lại có cái gì sai đâu? Chớ nói lao tiên ông dùng ngôn ngữ gõ đề điểm, chính là hắn thật trách phạt, Lâm Giác cũng công nhận. Tức không phải người tầm thường, tự nhiên đều có cấm chỗ. Lâm Giác lại là tinh tế tưởng tượng, tựa hồ tại huyễn cảnh bên trong mấy chục năm sau, tại bên Mông Thiên Địa Nhân Hải bên trong, đã từng nghe nói vị này đạo nhân. Khi đó hắn đã rất có vài phần nghiệp danh. Bất quá giới hạn trong xuất ra một nửa, không có truyền thừa, bản lãnh của hắn cũng chỉ giới hạn trong một thân võ nghệ cùng chú cấm chi pháp. Đạo hữu một thân hiệp khí, vốn là bách tính chi phúc, ta nghe nói bây giờ hoàng đế trọng chỉnh tụ tiên phủ, cũng cực kỳ trọng thị tụ tiên phủ phủ khanh Nam Tiên sư cũng là một vị đáng kính nể đi theo người, đạo hữu sao không đi tụ tiên phủ, vì dân trừ hại sau khi, cũng có thể thu hoạch càng nhiều tên hơn lợi. Ta, bần đạo không muốn sao? Nhưng hôm nay tụ tiên phủ đã sớm không phải trước kia, thu người mười phần nghiêm ngặt. Đạo hữu chỉ cần nguyện ý, thỏa thích tiến đến, liền nói là ta dẫn tiến. Lâm Giác ánh mắt lấp lóe, ngôn ngữ không ngừng, ta họ Lâm tên Giác, như Nam Tiên sư không tin, ngươi liền nói, báo trong rừng điểm nguyên câu, Mạc Độc Sơn bên ngoài tế cô mộ. Hắn nghe liền tin hơn phân nửa, ngươi cho dù tốt sinh nói một chút chúng ta gặp nhau, hắn nhất định có thể phân biệt thật giả. Lâm. Đeo kiếm đạo nhân đột nhiên trận to hai mắt, có thể đảo mắt một vòng chu vi, hắn lại ngậm miệng lại, không có kêu đi ra. Chỉ nguyện đạo hữu hiệp trợ Nam Công nhiều hơn vì dân trừ hại. Lâm Giác nói xong, cùng hắn đi cái đạo lễ, liền không ở lâu, dưới chân trực tiếp tụ lên lôi vân, lôi minh một tiếng bay vút lên trời. Phong Sơn bên trong, lôi vân trở về. Một người một hồ đứng tại đám mây, nhìn xem phía trước vách núi treo leo phía trên thêm ra một gian chữ bất cát, tại chính mình trước kia lầu các góc dưới bên trái. Xa hơn một chút vị trí còn có hai cái dùng cho ở lại lầu các cung điện, thậm chí bọn hắn còn tại nhất tới gần mặt đất xó xỉnh bên trong xây hai gian tiểu lầu các, dùng làm nhà bếp kho củi, cả mặt trên vách đá dựng đứng lầu các cung điện đã có tầm 10 ở giữa, lại có bốn lượn quanh có treo trên bầu trời hành lang đem liên. Tiếp. mây mù che lấp, linh khí mờ mịt, lại thêm bạch lộ phi cầm, tiên khí mười phần. Thật đẹp a. Huyễn cảnh bên trong Lâm Giác đã nhìn qua một lần, chẳng qua hiện nay ngồi tưởng lại, kia đã giống như làm mộng, kém xa giờ phút này thấy rõ ràng. Sư phụ, phía dưới có người cao giọng hô. Bởi vì chính là hoàng hôn, hai người đệ tử ngay tại nấu cơm, khói bếp lượn lờ, dung nhập sương chiều thiên vân, nghe thấy âm thanh sấm sét, hai người vội vàng ra lên tiếp. Lâm Giác chậm rãi hạ xuống mây trắng. Phi Lai Sơn trước chờ đợi hơn 2 năm, bị Lao Thiên ông lưu khách gần 1 năm, lúc này đã là chính mình ly khai sau năm thứ tư mùa xuân, đi qua 3 năm, hai người đệ tử biến hóa cũng không nhỏ, nay đã duyên dáng yêu tiểu phổ mai kỳ thật đã 20 mấy, làn da hoàn toàn không đen, thành một cái cao gầy anh khí nữ đạo trưởng, vừa ý cũng là hoàn toàn dài đại thành người, khuôn mặt rất thanh tú trắng nõn, thân cao thì cùng phổ mai không sai biệt lắm. Một cái 20 mấy, một cái ước chừng 20, mặc một thân đạo bào, đều là thanh niên đạo sĩ. Lâm Giác trông thấy bọn hắn, lại hồi tưởng kia mấy trăm năm, thật giống là như là nằm mơ đồng dạng hoảng hốt. Đã lâu không gặp. Sư phụ mở miệng nói ra, đột nhiên cười một tiếng, các ngươi ra ngoài đều có thể được người xưng làm đạo trưởng. Cung nên sư phụ trở về. Cung nên sư phụ. Cung nên chân nhân trở về. Vạn Tân Minh mấy người cũng đội vàng nói. Không cần đa lễ. Lâm Giác nói, vung tay một cái, lại phân ra một đóa lôi vân, đối bên người hồ ly nói, đi Hồng Diệp Quan đem tử vân nhận lấy. Anh. Hồ ly nhu thuận, lập tức cơi mây tiến đến. Lâm Giác cái này mới nhìn hướng bên người người. Hai người đệ tử vốn cho rằng sư phụ sẽ hỏi trước bọn hắn tu hành, vạn công mấy người cũng coi là chân nhân sẽ hỏi trong núi sự tình, lại chỉ gặp Lâm Giác cởi xuống bên hông hồ lô, lại cởi xuống bên hông túi. Lần này đi Nguyên Khâu Sơn, ta cho các ngươi mang theo một bình linh tuyển một chút tiên quả. Linh tuyển là xích tuyển, uống một ngụm có thể thanh xuân thường trú, đến chết không giả. Tiên quả là nguyên khâu quả, cũng bị gọi là bất tử quả, ăn một viên nói ít có thể duyên thọ trên 100 năm. Xích tuyển một người một ngụm, quả một người một viên, nhớ kỹ lưu một ngụm một viên cho Hồng Diệp Quan Tử Vân. Đám người tất cả đều mở to hai mắt, nhao nhao tiếp nhận. Hoa linh tuyển đổ vào trong chén, hiện ra đỏ thấm hào quang, đợi đến cái bát bình tĩnh trở lại, chiếu ra đám người thanh xuân dung mạo. Nguyên khâu quả như là to lớn kim đan, bị bọn hắn cẩn thận nghiêm túc bưng lấy. Thanh xuân thường trú, không phải tiền triều quý phi tha thiết ước mơ sao? Thật là lớn tiên quả. Năm đó ở Tây Bắc Báo Lâm, con chó kia chân quân huy hạ thần tướng vì thu mua chúng ta, chính là tặng hai viên cái này quả. Dáng dấp ngược lại là rất giống nhau, có thể kia tựa như chỉ có năm đấm lớn nhỏ. Đêm nay không cần ăn cơm. Sư phụ chân nhân rời đi tuy lâu, có thể vừa về đến, liền mang đến phàm nhân tha thiết ước mơ kéo dài tuổi thọ, thanh xuân bất lão, tự nhiên để bọn hắn kinh thán không thôi. Cái gì tự biệt, cái gì lạnh nhạt, một cái đều biến mất sạch sẽ. Không đến bao lâu, Tử Vân cũng tới. Chính như Lâm Giác nói, cũng như bọn hắn từng nhìn qua, Tử Vân cũng như gợi ý, sớm đã lớn lên, chính là nhân sinh tốt nhất tuổi tác đẹp nhất bộ dáng, lại nàng cũng thật dài đến xinh đẹp. Gặp qua sư bá. Sư phụ ta đâu? Nàng đi trước Y Địa Sơn, ta lát nữa cũng muốn về Y Địa Sơn, khả năng qua vài ngày trở lại. Lâm Giác nói, ta trước cho các ngươi đưa xích tuyển cùng tiên quả trở về. Tử Vân đang muốn hỏi nhiều, Hứa Ý đã ở bảo nàng. Biểu sư tỷ mau tới. Trường sinh bất lão. Lâm Giác thần sắc không thay đổi, biết rõ đây là bọn hắn tự sáng tạo cách gọi. Những đệ tử này cũng như bọn hắn năm đó, niềm vui thú cực kỳ. Thế là một đám người ngồi tại vách núi tuyệt bích phía dưới, liền lấy núi đá bồ đoàn là tòa, hoặc là bưng lấy đấu bát lớn nhỏ nguyên khâu quả ăn đến tận hứng, hoặc là bưng lấy hảo quang giống như linh tuyển, một người một ngụm điểm bốn bảo. Lâm Giác thì cùng Hồ Ly nhìn về phía trong núi. Bởi vì lại là mùa xuân, lại bởi vì Hứa Ý quy hoạch thỏa đáng, trong núi mở sớm hoa đã cảm ơn, vẫn còn có mở muộn hoa nối liền, muôn hồng nghìn đĩa, cùng giờ phút này vãn hà cùng nhau trang trí lấy hắn đạo tràng. Đẹp như vậy địa phương, có thể nào bảo hộ không được đâu? Như bảo hộ không được, làm sao đến trường sinh? Liên đến tới đấu một trận mới được. Nghĩ như thế, vậy cũng nên là người ta một trận đại kiếp a. Lâm Giác chậm rãi dạo bước, túi đầu đối Hồ Ly nói, lão tiên ông tặng chúng ta không ít ta. Anh. Hồ Ly ngẩng đầu trả lời, nghe không hiểu nói cái gì. Lâm Giác ngồi xếp bằng xuống, tinh tế suy tư. Nghĩ lại những này nguyên khâu quả kéo dài tuổi thọ hiệu quả hẳn là muốn so nguyên khâu sơn bên trong kết càng tốt hơn, cũng muốn xa tốt tại năm đó hộ thánh chân quân dùng để thu mua chính mình hai cái kia, cũng xa tốt với mình trồng ra tới, không biết hai người đệ tử cùng tư chất tốt nhất và công, đào đạo trưởng có càng dài tuổi thọ, thêm chính trên càng nhiều trợ lực, phải chăng có thể có cơ hội trở thành sự thật đắc đạo.